một cái nhà hàng. Một người mặc câu phục màu xám cho, mang kính mắt, tóc hoa râm, trên người lộ ra một cỗ thi thư khí chất lao đầu đang ở chậm rãi ăn một tô mì. Đối diện với hắn, ngồi một cái thoạt nhìn lên cả lơ phất phơ thanh niên nhân. Ăn mặc áo da màu đen, mang một bộ kiểu dáng rất cũ kỹ kính râm. Lao đầu, ta đã theo ý ngươi, đem nhóm hàng kia đưa đến Tân Nguyệt nhà hàng, hiện tại nên kết thúc một cái tiền chót đi. Lao đầu nhẹ nhàng cười, thanh niên nhân, không muốn gấp như vậy, chờ ta ăn xong tô mì này, sẽ cùng ngươi kết. Thanh niên nhân vẻ mặt ngoạn vị nhìn lấy lao đầu, ta rất ngạc nhiên, nhóm hàng kia toàn bộ đều là bảo vật vô giá, người khác bỏ tiền mua cũng mua không được, ngươi dĩ nhiên chủ động đưa đi bán đấu giá, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lao đầu cười rồi, nhiều hơn nữa vật đó vô giá, cũng không đổi được trôi đi thời gian và thân thể khỏe mạnh, ta già rồi, thời gian không nhiều lắm, cùng với khiến chúng nó bị ta mang vào trong đất, không bằng bắt bọn nó lấy ra, cố gắng có thể cho bọn họ tìm được chủ nhân chân chính đâu. Ai ra ra ba? Thanh niên nhân vẻ mặt cảm thán, ta biết một ít lao đầu, bọn họ cũng không có ngươi như thế rộng rãi, có thể là sắp chết, bọn họ mỗi một người đều giống như là người điên tựa như, vì sống sót, làm rất nhiều hành động kinh người. Ngươi sẽ không giống như bọn họ chứ? Lao đầu cười nhìn lấy hắn, cái gì rộng rãi không phải rộng rãi, ta chỉ là đem so với xuyên thấu qua mà thôi. Sinh mệnh chính là một cái luân hồi khoác. Cái này luân hồi kết thúc, tới luân hồi lại sẽ bắt đầu lại, không cần phải. U mê. Khổ nhất không phải luân hồi gần kết thúc người, mà là bị vây ở trong luân hồi, không cách nào tự kiểm chế người. Ngươi cảm thấy, ta nói đúng không? Chương 231, thất bại Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Ngươi cảm thấy, ta nói đúng không? Lao đầu cười nhìn lấy hắn. Thanh niên nhân thân thể nghiêng về trước, hai tay nằm úp sấp trên bàn, vẻ mặt nụ cười sáng lạ, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là nói cho ta nghe. Hiểu lầm, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lao đầu cười lắc đầu. Hắn bưng lên bát, uống một ngụm nước nóng rửa mặt phía sau, để chén đũa xuống, rút một cái khăn giấy lau miệng. Sau đó từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, nhẹ nhàng đẩy tới người tuổi trẻ trước mặt. Lần này khổ cực ngươi. Thanh niên nhân chứng kiến thẻ, nhất thời cười vui vẻ, dễ nói, về sau có việc gì, nhớ kỹ sẽ tìm ta, ta lấy tiền làm việc, không lừa già dối trẻ. Lao đầu đứng dậy, sẽ phải rời khỏi. Thanh niên nhân đỗng nhiên tại hắn phía sau hỏi một câu, lao đầu, ta dường như liền ngươi họ cái gì cũng không biết, lần sau làm sao liên lạc nhỉ? Lao đầu dừng một chút, nói, ta họ Phong. Nói xong, liền đi. Gió. Lặp, lao đầu, là cái nào gió nha? Thanh niên nhân đuổi theo, nhưng là đuổi tới ngoài cửa, hắn liền ngây ngẩn cả người. Nhà hàng bên ngoài, người đến người đi, hết lần này tới lần khác sẽ không có lao đầu hình bóng. Thanh niên nhân miết miệng lên, có ý tứ. Ngày mai các ngươi ai đi với ta đấu giá hội? Cố Thành nhỏ giọng hỏi. Kết quả trên bàn cơm căn bản không có người đáp lại hắn. Sở Lý Dương cùng An Ninh đều ở đây nghiêm mặt ăn cơm, không có một cái người phản ứng đến hắn. Cố Thành không thể làm gì khác hơn là cười gượng hai tiếng, hướng phụ mẫu phát sinh cầu cứu tín hiệu. Chỉ là cô Tứ Hải cùng Chu Tú Mai cũng không muốn phản ứng đến hắn. Tiểu tử ngu ngốc kia, công tác quá khốn kiếp. Mấy ngày hôm trước buổi trưa mới phá hư An Ninh thân thể, buổi tối lại chui vào Sở Lý căn phòng. Coi như là một ngày gieo họa hai cái cô nương. Sau đó vài ngày hắn chỉ cần bắt được cơ hội, sẽ tìm hai người một trong ôn tồn 790 lần. Nhất là buổi tối, hắn đều là đầu hôm ở trong căn phòng này, đến rồi sau nửa đêm liền mượn cớ chạy đi mặt khác một người gian phòng. Hắn tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ tới vẹn vẹn hai ngày hắn liền lật thuyền. Sở Lý cùng An Ninh mặc dù là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng hai người cũng là khuê mật. Các nàng đều cho rằng Cố Thành tuyển chính mình, sở dĩ đã nghị hướng đối phương khoe khoang. Kết quả chỉ là thoáng nhọt gáy, liền đã nhận ra không thích hợp. Sau đó liền tại tối hôm qua, Cố Thành lại một lần len lén chạy vào Sở Lý căn phòng. Kết quả khi hắn mò lên giường thời điểm, kinh ngạc phát hiện Sở Lý cùng An Ninh hai người đều ở đây trên giường, hai người đang trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Cuối cùng, Cố Thành tự nhiên bị đuổi ra khỏi Sở Lý căn phòng. Sau đó ngày hôm nay rời giường về sau, Sở Lý cùng An Ninh liền căn bản không phản ứng đến hắn, vô luận hắn thường thế nào cười tìm trọng tâm câu chuyện cùng hai người nhận sai, xin lỗi, cầu xin tha thứ. Các nàng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, coi hắn là làm người trong suốt. Đừng nói Sở Lý cùng An Ninh, làm Chu Tú Mai biết Cố Thành làm những thứ này vô liêm sỉ sự tình về sau, tự tay bóp chết hắn tâm đều có. Lá gan cũng quá lớn, đơn giản là sắc đảm ngập trời. Cho nên khi Cố Thành hướng nàng cầu cứu thời điểm, nàng là thực sự không muốn quản cái này vô liêm sỉ tiểu tử. Nhưng là nàng lại suy nghĩ một chút, tuy là trong chuyện này tiểu tử ngu ngốc kia làm được rất khốn kiếp, thế nhưng hắn tìm cho mình hai cái xinh đẹp như vậy con dâu, từ một cái góc độ đi lên nói, nàng vẫn là vô cùng hài lòng. Đặc biệt là Cố Thành đối nàng làm tôn tử, tôn nữ, hình dáng của miệng khi phát tấm lúc, nàng quyết định cuối cùng vẫn là bang tiểu tử ngu ngốc kia một lần, không phải là vì hắn, mà là vì cháu của nàng tôn nữ. Có trời mới biết, nàng nhìn thấy những thứ kia lão tỷ muội nhóm phơi nắng tôn tử tôn nữ lúc, có bao nhiêu đỏ mắt. Sơ Ly, tới, ăn cái này là A-Z cố ý làm cho ngươi, ngươi thích ăn nhất đường thố bài cốt. An Ninh, ngươi quá gầy, A-Z đều nhìn đau lòng, tới, uống chút canh, bổ dưỡng thân thể. Chu Tú Mai xuất mã, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Rất nhanh ba người liền cười nói. Chỉ là Cố Thành bi ai phát hiện, các nàng ba cái còn là không để ý đến hắn. Cố Thành không thể làm gì khác hơn là thở dài nhìn về phía Cố Tứ Hải. Ngươi đừng xem ta. Ta đối với ngươi cái kia đấu giá hội không có hứng thú. Không phải có tiểu hồ cùng mập mà sao? Tìm bọn hắn hai cùng ngươi đi thôi. Cố Tứ Hải nói rằng. Cố Thành nhất thời cười khổ. Hai tên kia cũng không trông cậy nổi. Ngày hôm qua 4S tiệm đem hắn đặt xe đưa tới, một chiếc mới tinh đại Bull S580, một chiếc đại Bull G63. Nguyên bản hắn là nghĩ đặt hàng đại New Z. Nhưng là ngày đó hắn vội vã mang tiểu tinh tinh đi tử điếm, sở dĩ thẳng thắn lại cho đường giám đốc gọi điện thoại, mua một chiếc G63. Hai người chứng kiến xe về sau, vô cùng thích. Lái xe ở Yến Bắc Thành bên trong ném một vòng lớn, sau lại ghét bỏ Yến Bắc Thành khắp nơi cả xe, mở không đã quyển. Mập mạp ý tưởng đột phát, nói thẳng thắn đến cái từ giá du. Đi ra ngoài chơi vài ngày. Cố Thành bởi vì phải tham gia đấu giá hội, nhất định là không đi được, mà khác hắn cùng Sơ Ly, A Ninh chính là yêu gian tình thời điểm nóng, làm sao cam lòng cho xuất môn. Sở dĩ lao hổ cùng mập mạp thảo luận một chút, quyết định trở về tốt tốt doanh tử nhìn các hương thân. Vừa lúc, anh tử muốn trở về nhìn. Sở dĩ bọn họ cũng là không trông cậy được. Tính rồi, thực sự không được liền một cái người đi thôi. Cố Thành rất nhanh thì đem chuyện này quên mất. Cơm nước xong về sau. Cố Thành ở nhà không đợi được, vốn là muốn xuất môn đi bộ một chút. Kết quả Cố Tứ Hải thần bí hề hề đem hắn kéo đến thư phòng. Lão ba, làm sao vậy? Chứng kiến Cố Tứ Hải khóa trái tốt cửa, Cố Thành tò mò hỏi. Ngươi nói làm sao vậy? Ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Ta quên chuyện gì? Cố Thành lơ ngơ. Cố Tứ Hải thấy thế, hận thiết bất thành cương lắc đầu, sau đó mở chốt an toàn quỹ, từ bên trong lấy ra một cái thanh hoa sứ bầu rượu. Cố Thành chứng kiến bầu rượu. Trong nháy mắt mở to hai mắt. Đờ ít ít cờ mở. Ta làm sao đem quên mất? Vật phẩm tên gọi, Quỳnh Tương Ngọc Hồ vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm linh khí vật phẩm năng lực, biến hóa ngọc vị dịch. Vật phẩm nói rõ, rót đầy Quỳnh Tương, đem linh ngọc ngâm với rượu bên trong, 9981 ngày, liền có thể luyện hóa thành Quỳnh Tương Ngọc dịch. Cái này Quỳnh Tương Ngọc Hồ nhưng là hắn nhìn thấy kiện thứ nhất cực phẩm linh khí. Gần với tiên khí tồn tại. Phải biết rằng, liền quỷ cốc cũng bất quá là trung phẩm linh khí. Có thể cùng nó tương đề tịch luận, chỉ có thập nhị cẩm tinh đồng thủ. Đồng thủ tác dụng là đề thăng quốc vận, đề thăng quốc dân huyết mạch. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Quỳnh Tương Ngọc Hồ có bao nhiêu nhu tất. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, trước đây vì thí nghiệm cái này Quỳnh Tương Ngọc Hồ công hiệu, hắn không chỉ có đem lao tháng 3 năm 805 ủ lâu năm đổ vào, còn ném một khối cực phẩm dương chi ngọc đi vào. Về sau liền vẫn không có còn đó. Tính toán thời gian, dường như đều hơn 3 tháng. Nghĩ vậy, hắn không kịp chờ đợi tiếp nhận bầu rượu, mở ra che. Vật phẩm tên gọi, linh hữu vật phẩm đẳng cấp, nhất phẩm linh tài vật phẩm năng lực, cải thiện thể chất. Vật phẩm nói rõ, sử dụng chất lượng kém rượu cùng kém phẩm ngọc thạch chế riêng thất bại sản phẩm, thời gian dài uống, có thể số ít cải thiện thể chất. Cố Thành. Cố Tứ Hải ở bên cạnh không dằn nổi hỏi như thế nào đây? Như thế nào đây? Cái này rượu như thế nào đây? Hơn nửa tháng trước, cái này rượu thì tốt rồi, ta lúc đó nghe cái này tử hương, cảm giác không bằng cái kia bách tiên nướng, thế nhưng ta sợ chính mình nghĩ sai rồi, sở dĩ vẫn chờ ngươi trở về đâu. Cố Thành thở dài, ngươi cảm giác không sai. Lão ba, bầu rượu này thất bại. À. Cố Tứ Hải vẻ mặt tiếc hận. Hắn còn muốn nếm thử trong truyền thuyết Quỳnh Tương Ngọc dịch đâu. Lão ba ngươi cũng không cần đáng tiếc, cái này rượu tuy là thất bại, nhưng cũng là hiếm có tốt rượu, xem như là linh tựu cấp bậc, có thể số ít cải thiện thể chất. Cố Tứ Hải nghe vậy, nhất thời trên mặt vui vẻ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hắc hắc. Hắn không kịp chờ đợi xuất ra chuẩn bị xong cái chén, rót một chén, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng. Một trận gật gù đắc ý dư vị về sau. Hắn ngạc nhiên than thở, cái này mùi rượu rất tốt nha, mặc dù không cùng Bách Tiên Nướng, thế nhưng có một phong vị khác. Bách Tiên Nướng. Đúng rồi. Nó không phải nói, bởi vì tài liệu quá kém, sở dĩ thất bại sao? Nếu như dùng Bách Tiên Nướng đâu? Cố Thành bỗng nhiên linh quang hiện ra. Hắn đem cái ý nghĩ này cùng Cố Tứ Hải vừa nói, Cố Tứ Hải cũng là vẻ mặt kinh hỉ, đúng rồi. Dùng cái loại này phổ thông rượu đều có thể gây thành tốt như vậy linh hữu, nếu như dùng Bách Tiên Nướng, nên có thể ủ ra chân chính Quỳnh Tương Ngọc dịch chứ? Dừng một chút, hắn lại nói ra, nhưng là, đi nơi nào tìm cực phẩm ngọc tốt đâu? Cái này không quan hệ, ta cũng có. Trong nhẫn của hắn nhưng có không ít linh ngọc hộ, đồ chơi kia là chân chính linh tài. So với ngọc thông thường thạch muốn thật tốt hơn nhiều. Nghĩ đến liền làm. Hai người một trận bận việc phía sau, dùng Bách Tiên Nhưỡng cùng linh ngọc hộp bên trên cắt một khối ngọc, một lần nữa cất một bầu rượu. Hiện tại liền lại chờ, các loại 81 ngày. Làm xong những thứ này, Cố Tứ Hải lại hỏi, ngươi nơi đó còn có cái kia nội đan sao? Làm sao vậy? Ta và mẹ của ngươi thai tức pháp hiện tại đều ở đệ tứ tầng hậu kỳ, bất quá ngươi lần trước cho ta cái kia nội đan dùng hết rồi, không có nội đan tu luyện quá chậm, muốn đột phá đến đệ ngũ tầng, sợ là muốn thời gian 3-5 năm. Nguyên lai là cái này dạng. Tu luyện cũng không thể làm lỡ, hắn còn hy vọng bọn họ hai cái có thể sống lâu trăm tuổi đâu. Ta chỗ này có nội đan, có rất nhiều. Đều là tinh tuyệt nữ vương chữ hàng. Mặt khác, ta chỗ này còn có bồi nguyên đan, phụ trợ tu luyện nhanh hơn. Cố Tứ Hải hỏi rõ bồi nguyên đan hiệu lực, sau đó nói ra, cái kia đan dược ngươi lưu cùng với chính mình dùng à, ta và mẹ của ngươi ở nhà dùng nội đan tu luyện cũng thật mau. Cố Thành suy nghĩ một chút, được rồi. Hắn để lại 4 viên yêu thú nội đan cho Cố Tứ Hải. Tiếp lấy, Cố Thành đã bị Cố Tứ Hải bắn cho đi ra. Ở mẹ ngươi tha thứ ngươi trước đây, ngươi tốt nhất cùng ta giữ một khoảng cách, ngàn vạn lần chớ liên lụy đến ta. Cố Tứ Hải nói xong, bình một tiếng, liền đem cửa thư phòng đóng lại. Cố Thành vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy đóng chặt cửa thư phòng. Sơ qua, hắn trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, dùng của ta thời điểm chính là bảo, không cần thời điểm chính là bánh bánh đúng không? Cố Thành khí hung hung ra cửa. Một bên lái Đại Ngưu ở lối đi bộ nhanh như điện chớp, hắn một bên bấm Tiểu Tinh Tinh điện thoại.
Tinh Tinh, đang ở đâu vậy?
Trường học.
Tốt, ta tới đón ngươi.
Cúp điện thoại về sau.
Hắn cười đắc ý, hai anh, không để ý tới ta.
Không quan hệ, có khi là người hoan nên ta. Nghĩ đến Tiểu Tinh Tinh hoàn toàn không thua với A Ninh Tinh xảo khuôn mặt, còn có nàng bởi vì quanh năm luyện múa mà phá lệ thân thể mềm mại, nhất thời đáy lòng của hắn một trận hừng hực.
Không khỏi,
lòng bàn chân hắn chân ga đạp nặng hơn.
Đại Nưu tiếng gầm gừ lớn hơn.
Ở dày đặc trong dòng xe chạy không ngừng xuyên qua.
Chương 232, quả nhiên là ngươi, Trương Khởi Linh.
Tiến Bắc Môn múa viện trước cửa, quanh năm đều là xe sang trọng săn sát.
Ta đến rồi, ngươi đang ở đâu?
Cố Thành bấm điện thoại.
Đến rồi.
Tốt, ta lập tức đi ra.
Rất kỳ quái, lần trước hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy, cũng không có một cái đập xe của hắn cửa.
Ngày hôm nay không ngừng có mỹ nữ qua đây tán tỉnh.
Bất quá Cố Thành tất cả đều hiện chuyển cự tuyệt.
Không bao lâu, một chiếc màu lửa đỏ xe thể thao từ trong trường học đi ra. Nó đậu ở phía ngoài cửa trường bãi đỗ xe. Sau đó một cái da trắng dung mạo xinh đẹp chân dài xuống xe, chính là Tiểu Tinh Tinh. Nàng từ trên xe kéo xuống một cái xinh xắn dương hành lý. Sau đó thẳng hướng phía Cố Thành đi tới bên này.
Cố Thành xuống xe, nên đón.
Hắn nghi ngờ tiếp nhận dương hành lý.
Ngươi đây là?
Tiểu Tinh Tinh kéo cánh tay của hắn, cười nói, ta ở phía ngoài trường học mướn một cái phòng ở, quyết định rời ra ngoài. Ngươi cũng có thể đưa đến cùng ta ở cùng nhau nha.
Cố Thành cười khổ, ta muốn là rời ra ngoài ở, mẹ ta được tạt nổi.
Tiểu Tinh Tinh nhất thời vẻ mặt thất vọng, a ta còn muốn lấy chúng ta có thể ở cùng nhau đâu.
Đừng nóng nội nha, chúng ta cuộc sống tương lai còn dài mà.
Chỉ cần ta có rảnh, sẽ đi thăm ngươi.
Được rồi ba.
Tiểu Tinh Tinh quyệt miệng, có chút không cao hứng.
Đúng rồi, ba ngươi khoản nợ, ta đã làm cho luật sư liên hệ những thứ kia chủ nợ, chờ, các loại, hạch toán ra con số cụ thể, khoản tiền kia ta sẽ tới phụ trách thường lại.
Cảm ơn ngươi.
Tiểu Tinh Tinh cao hứng ở Cố Thành trên mặt hôn một cái.
Cảm tạ cái gì, ngươi bây giờ là bạn gái của ta, ba ngươi chính là ta ba, thay hắn trả nợ không phải rất bình thường sao?
Bất quá, hắn về sau có tính toán gì hay không?
Ta ở Yến Bắc coi như là nhận thức một số người, nếu như hắn có ý kiến đến gì, cần giúp đỡ lời nói, ta e rằng có thể giúp.
Thấy Cố Thành như thế vì nàng nghĩ, Tiểu Tinh Tinh ôm Cố Thành cánh tay chặt hơn.
Thân ái, chúng ta nhanh lên một chút về nhà đi.
Nàng ngửa đầu nhìn lấy Cố Thành nói rằng.
Cố Thành thấy được nàng trong con ngươi nóng bỏng hỏa diễm, nhất thời minh bạch rồi.
Chúng ta về nhà.
Thái Dương từ đỉnh đầu từng bước ngã về tây, đợi sắc trời hoàn toàn tối lại.
Tiểu Tinh Tinh mới cụ gì?
Cố Thành ngồi ở trên ghế salon, Tiểu Tinh Tinh rúc vào trong ngực hắn.
Hai người đánh một buổi chiều trò chơi,
đều mệt muốn chết rồi.
Từ đối chiến trò chơi đến xạ kích trò chơi.
Lúc đầu thời điểm, Tiểu Tinh Tinh căn bản không phải là đối thủ của Cố Thành.
Cố Thành dù sao thân thể tố chất bày ở nơi đó, đối với các loại trò chơi đều là vô sự tự thông, Tiểu Tinh Tinh mới vừa tiếp xúc những trò chơi này, chúc chắc rất, sở dĩ vừa mới bắt đầu nàng hầu như thua quăng mũ cởi giáp. Thế nhưng sau lại Tiểu Tinh Tinh dần dần quen thuộc những trò chơi kia ngoạn pháp cùng thao tác hình thức về sau.
Bằng vào phái nữ ưu thế, nàng lại đùa giỡn một ít thủ đoạn nhỏ.
Cố Thành ngược lại có chút chịu không nổi.
Một ván cuối cùng,
Cố Thành trực tiếp xin tha đầu hàng.
Nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Tinh Tinh tóc, Cố Thành trong lòng đối nàng là càng ngày càng mê luyến.
Đương nhiên,
hắn ý tưởng đột phát mà hỏi, "Ta ngày mai muốn tham gia một cái đấu giá hội, ngươi phải bồi ta đi sao?"
"Đấu giá hội?"
Tiểu Tinh Tinh tò mò hỏi, "Đồ cổ đấu giá hội?"
"Ách."
Cố Thành suy nghĩ một chút, nói, "Coi là vậy đi." Thế nhưng ta tham gia cái này đấu giá hội tương đối đặc biệt.
Tương đối đặc biệt.
Tiểu Tinh Tinh nghi hoặc nhìn hắn.
Giải thích thế nào đây, ách, ngươi liền nói có nghĩ là đi thôi.
Tiểu Tinh Tinh chần chờ một chút, nói, ngày mai ta có giờ học.
Thế nhưng nàng rất nhanh lại ôm chặt Cố Thành, bất quá chỉ cần là đi cùng với ngươi, ta có thể trốn học.
Tốt.
Nếu cái này dạng, ta cam đoan ngươi ngày mai tuyệt đối sẽ không hối hận.
Ngươi sẽ phát hiện một cái thế giới mới tinh.
Cố Thành cười nói.
Tân Nguyệt nhà hàng.
Hơn 5 giờ chiều, Tân Nguyệt nhà hàng trước cửa cũng đã là ngựa xe như nước.
Cố Thành lái phong cách Đại Nưu, đối với nơi cửa chính bảo an phô bày thư mời, sau đó mới có thể tiến nhập bãi đỗ xe.
Làm Tiểu Tinh Tinh xuống xe về sau, chứng kiến Tân Nguyệt nhà hàng chiêu bài, nhất thời kinh ngạc nói ra, đấu giá hội là ở nơi đây sao?
Đúng rồi, làm sao?
Ngươi đã tới nơi đây?
757.
Tiểu Tinh Tinh lắc đầu, ta chưa có tới, thế nhưng ta nghe nói qua nơi đây, cha ta không phải là Ngọc Thạch sinh ý sao, cùng nghề chơi đồ cổ nghiệp bao nhiêu cũng có chút tiếp xúc, hắn nghe một ít thích thu thập cất giữ bạn của đồ cổ nói, cái này nhà hàng không mở ra cho người ngoài. Thực hành chính là hội viên chế, chỉ chiêu đãi hội viên, có người nói bên trong ăn một bữa cơm, so với mặt lìn nhà hàng còn muốn đắt.
Cố Thành nhất thời bật cười.
Không nghĩ tới Tân Nguyệt nhà hàng danh tiếng đều như thế vang lên.
Hắn kiếp trước thời điểm, ngược lại là xem tiểu thuyết bên trong nói qua, Tân Nguyệt nhà hàng đồ ăn đắt vô cùng, một món ăn mấy vạn khối, căn bản không là người bình thường có thể tiêu phí nổi.
Nói không sai, Tân Nguyệt nhà hàng chỉ chiêu đãi hội viên, hơn nữa hội viên ở bên trong ăn cơm, tùy tiện một món ăn chính là hết mấy vạn, nếu như điểm một bàn đồ ăn, tùy tiện là có thể ăn tươi trên 1 triệu.
Cố Thành nói rằng.
Tiểu Tinh Tinh trực tiếp sợ ngây người.
Một món ăn mấy vạn khối?
Ăn thịt rồng sao?
Vật giá cục bất kể sao?
Tiểu Tinh Tinh đem đấy lòng nghi vấn nói ra.
Cố Thành cười khẽ, ta cũng không nghĩ ra được, một món ăn như thế nào mới có thể giá trị mấy vạn khối,
còn như vật giá cục, có thể không quản được nơi đây. Có Trương Nhật Sơn ở, phòng trừng những thứ kia vệ sinh phòng cháy chữa cháy giá hàng bộ môn đều không quản được nơi đây. Nói chuyện sau lưng người ta cũng không phải cái gì thói quen tốt. Một cái lười biếng thanh âm ở sau lưng vang lên. Cố Thành nhất thời lộ ra cười khổ, quên theo như ngươi nói, ở chỗ này nói nghìn vạn phải chú ý, bởi vì ông chủ của tiệm này có đặc biệt nhiều lỗ thai, vô luận ngươi nói chuyện nhiều nhỏ giọng, đều sẽ bị nàng cho nghe được. Nói xong, hắn xoay người, cười nói, Doãn lão bản, ta cũng không có nói xấu về ngươi. Sau lưng hắn lên tiếng, thình lình chính là Doãn Nam Phong, Tân Nguyệt nhà hàng lão bản nương. Ngày hôm nay nàng người mặc màu đen sơn sám, đưa nàng mạn rượu Anna vóc người triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thêm lên trên tay nàng khẽ đung đưa cây quạt nhỏ, hiện ra hết một loại lười biếng mị hoặc phong tình khí chất, tuy là Cố Thành cũng thấy ngẩn ngơ. Tiểu Tinh Tinh thấy được nàng, cũng là ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới, nói chuyện dĩ nhiên là xinh đẹp như vậy một người nữ sinh. Doãn Nam Phong cũng đang quan sát Tiểu Tinh Tinh. Chứng kiến Tiểu Tinh Tinh có thể nói hoàn mỹ xinh đẹp khuôn mặt, kiến thức rộng Doãn Nam Phong cũng ở trong lòng âm thầm thán phục. Sau đó nàng cười lạnh nhìn lấy Cố Thành. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Cố Thành cùng cái kia gọi anh tử tiểu nữ sinh vẫn rất ám muội. Sau đó căn cứ Trương Khải Lăng tình báo, ở Tinh Tuyệt bên trong tòa thành cổ, Cố Thành lại cùng cái kia gọi Sở Lệ Dương nữ nhân, cùng với cựu đức khảo thủ hạ một người tên là An Ninh Dưỡng nữ thật không minh bạch. Lúc này mới bao lâu, nữ nhân bên cạnh hắn lại thay đổi. Xem người nữ nhân này kéo Cố Thành bộ dạng, rất hiển nhiên, hai người bọn họ người quan hệ không đơn giản. Không nghĩ tới, cái này Cố Thành lại là một hoa tâm đại củ cải. Doãn Nam Phong nghĩ thầm. Nàng cười lạnh nói, bởi vì tối nay đấu giá hội thời gian sẽ tương đối trưởng, cho nên chúng ta đã cho tất cả tân khách đều chuẩn bị dạ yến, là tiệc đứng hình thức, để tỏ lòng công bằng, chúng ta quyết định giá tiền là mỗi người tiền ăn 100 vạn, trả tiền. Thê ba Tiểu Tinh Tinh hít một hơi lãnh khí. Không. Mỗi người tiền ăn 100 vạn. Làm sao tối như vậy? Cố Thành cũng có chút kinh động, hắn nói, chúng ta đã ăn rồi. Ta đây mặc kệ, vô luận có ăn hay không, mỗi cái tân khách đều muốn giao cái này phí dụng. Cố Thành cười khổ, ngươi cái này có tính không ép mua bộ bán. Doãn Nam Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng có thể tuyển trạch không giao nhà, cửa ra ở bên kia. Cố Thành. Đi, ngươi nhu. Tiền từ tài khoản của ta bên trong trừ A. Doãn Nam Phong nhất thời tươi cười rạng rỡ, chậm rãi, nhớ kỹ, Cố đại thiếu gia tài khoản khấu trừ tiền ăn 1.000 vạn. Ở bên người nàng, theo một cái tướng mạo thanh thuần, giống như nhà bên nữ hài một dạng khả ái nữ hài, nàng gật đầu, là, lão bản. Chờ, các loại. Cố Thành vẻ mặt không dám tin nói ra, ta liền hai người, không phải hẳn là 200 vạn sao. Làm sao biến thành 1.000 vạn rồi hả? Doãn Nam Phong cười nói, thành tựu bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn thay ta ra một tiền ăn sao? Thay ngươi ra tiền ăn. Ngươi chính là tiệm cơm lão bản nương, ngươi muốn cái gì tiền ăn? Cố Thành liền cảm thấy ngoại hạng. Doãn Nam Phong cười khẽ, ta hiện muộn cũng sẽ tham dự đấu giá, sở dĩ coi như ta cũng là khách nhân, nếu là khách nhân, phải có tiền ăn, ngươi lần trước tìm ta mượn hơn 30 ức, ta đều cho ngươi mượn, hiện tại ngươi ngay cả cái tiền ăn cũng không muốn thay ta ra sao? Cố Thành, tốt, coi như ngươi là khách nhân, tính lên ngươi, chắc cũng là 3 triệu nha. Doãn Nam Phong chỉ vào bên cạnh nữ hải, nàng gọi chậm rãi, là của ta khuê mật, ngươi cũng không thể mặc kệ a. Cố Thành, hắn nhìn nữ hải liếc mắt. Chậm rãi, hắn đông nhiên nhớ tới một cái người tới, Doãn Nam Phong đắc lực trợ thủ, Thanh Thanh Mạn. Tốt, đó chính là 400 vạn. Còn có 600 vạn đâu? Doãn Nam Phong đưa lên một chút cằm, ý bảo Cố Thành lui về phía sau xem. Cố Thành quay đầu. Kết quả kinh ngạc phát hiện, phía sau mình chẳng biết lúc nào đứng một nhóm người. Dẫn đầu chính là Giải Vũ Thần, Hoắc Tú Tú, Ngô Tả ba người. Ở Ngô Tả bên người, còn có ba người, một người trung niên gầy gò, một cái dáng người khôi ngô chẳng hán, cùng với một người mặc hắc y, khuôn mặt tuấn tú tuấn lãng, thế nhưng vẻ mặt đạm mạc người trẻ tuổi. Khi nhìn đến thanh niên nhân này thời điểm, Cố Thành đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn ở trên người người trẻ tuổi này, cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Loan thoáng, đáy lòng của hắn có suy đoán. Đừng nói cho ta, bọn họ tiền ăn cũng coi như ở trên đầu của ta. Cố Thành hỏi. Doãn Nam Phong hài hước cười nói, không phải vậy đâu. Cố Thành. Hắn nhìn về phía Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần, ngươi đường đường giải gia trưởng môn nhân, không biết xấu hổ để cho ta một cái người nghèo mời khách. Giải Vũ Thần, ngươi không phải người nghèo. Cố Thành. Hắn vừa nhìn về phía Hoắc Tú Tú, ngươi đây. Hai ta có thể không phải quen thuộc. Hoắc Tú Tú liếc Tiểu Tinh Tinh liếc mắt, sau đó dùng ánh mắt uy hiếp nhìn lấy Cố Thành, ngươi chắc chắn chứ? Cố Thành. Hắn xem hiểu Hoắc Tú Tú ánh mắt, thiên toán và toán, hắn không có tính tới Hoắc Tú Tú. Vì gia đình an bình. Hắn xẹt qua Hoắc Tú Tú, nhìn về phía Ngô Tả, Ngô Tả, ngươi thành thật như thế, không đến mức cũng lừa ta chứ? Ngô Tả cười hắc hắc, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta Tam Thúc, đây là Phan Tử, còn có cái này, ách, hắn là ta bạn của Tam Thúc, ta cũng không nhận thức, ngươi có thể giống như ta, gọi hắn tiểu ca. Đa tạ tiểu Cố gia hùng hồn giúp tiền. Cố Thành nhìn lấy thanh tú thanh niên nhân, quả nhiên là ngươi, Trương Khởi Linh. Thua thiệt. Chương 233, gọi ngươi một tiếng Phan ca, ngươi tuyệt đối chịu nổi. Quả nhiên là ngươi. Trương Khởi Linh. Cố Thành nghe xong Ngô Tả sau khi giới thiệu, nhìn thật sâu thanh tú thanh niên nhân liếc mắt. Phản phất đã nhận ra Cố Thành ánh mắt, Trương Khởi Linh lãnh đạm nhãn thần bỗng nhiên liếc qua đây. Chỉ là Cố Thành ánh mắt đã kịp thời rời. Hắn hướng về phía Ngô Tam thiếu cung kính tí lễ, nguyên lai là Ngô Tam gia, đã sớm nghe nói qua Ngô Tam gia đại danh, thế nhưng ngày hôm nay còn là đệ một lần nhìn thấy Tam gia chân thân,
vạn bối gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Nô Tam thiếu xem như là trộm trong bút phía sau màn Mưu Hoa cùng thao túng độc thủ một trong. Giảo hoạt như hồ, thành phụ thâm trầm, tâm tư cực kỳ nhắn nhủi, là một cái lòng dạ độc ác người từng trải. Nếu không có cần thiết, Cố Thành cũng không muốn đắc tội lão hồ ly này. Nô Tam thiếu ha hả cười cười, nhãn thần thâm thúy đánh giá Cố Thành, ta có cái gì lại danh, cùng ngươi tiểu Cố gia so với, vô danh tiểu tốt mà thôi, tên của ngươi mới thật sự là thanh danh lan xa nha. Có thể từ tinh tuyệt cổ thành hoàn hảo không hao tổn sống sót trở về, ngươi coi như là mấy trăm năm qua người thứ nhất. Cố Thành nhất thời cười khổ, Nô Tam gia cũng đừng thổi phồng ta, ta thuần túy liền là vận khí tốt mà thôi. Ở cựu môn các tiền bối trước mặt, ta bất quá là một mới vừa vào được tân nhân mà thôi. Ta có nghe nói qua rất nhiều cựu môn các tiền bối đã từng chuyện cũ, những thứ kia kinh tâm động phách danh tác, nhưng là mạnh mẽ hơn ta nhiều. Ồ, xem ra ngươi đối với chúng ta cựu môn hiểu rất rõ. Nô Tam thiếu có chút ngoài ý muốn. Đều là tin vỉa hè tới, sở dĩ ta vẫn muốn nghe Nô Tam gia giáo huấn, ngài những năm này dưới mộ trải qua, đối với chúng ta mà nói, mới thật sự là quý giá tài phú, bù đắp được chân quý nhất thần vật. Cố Thành cuồng chụp lĩnh bợ. Nô Tam thiếu mừng rỡ cười lên ha hả. Tiểu Cố gia, trách không được ngươi còn trẻ như vậy, là có thể xông ra danh tiếng lớn như vậy, không nói khác, nói riêng về cái này làm người xử thế, ngươi nhất định chính là cái người từng trải nha, nhà của chúng ta Ngô Tả cùng ngươi so với, thật là sai quá xa. Xú tiểu tử, nhiều cùng tiểu Cố gia học một ít. Ngươi nếu có thể có tiểu Cố gia một nửa bản lĩnh, ta cũng không cần vì ngươi quan tâm. Hắn mượn cơ hội dạy dỗ Ngô Tả. Vị này chính là Phan ca chứ? Cố Thành nhìn về phía Phan tử. Hắn là Ngô Tam thiếu đắc lực nhất trợ thủ. Có người nói, Phan tử là một cái ác quyển, một điều có Ngô Tam thiếu, tài năng mới có thể buộc lại ác quyển. Ngô Tam thiếu cũng không đáng sợ, thế nhưng Ngô Tam thiếu thủ hạ có người điên, hắn không muốn sống, không sợ chết, chỉ nghe Ngô Tam thiếu lời nói. Vì báo đáp Ngô Tam thiếu ơn chi ngộ, Phan tử là tuyệt đối trung thành, Ngô Tam thiếu chính là hắn trên thế giới này là tối trọng yếu ràng buộc. Hắn chính là trộm trong bút, để cho người cảm động phối hợp diễn một trong. Ở trường Bạch Sơn, là hắn đem Ngô Tam thiếu đọc ra tới. Hắn nói, coi như là bò, cũng phải cong lấy Tam gia cùng nhau bỏ ra ngoài cái địa phương quỷ quái này. Ở xa Triệu Quỷ Thành, Phan tử ở xa Triệu bên trong vì cứu Ngô Tả cùng mập mạp bị Cẩm Lân đại mãng cuốn lấy, hầu như sinh tử một đường thời điểm bị Ngô Tả cùng mập mạp chạy tới cứu, bởi vì bản thân bị trọng thương hôn mê bị Ngô Tả, mập mạp, Trương Khởi Linh ở lại Tây Vương Mẫu cổ thành phế tích bên trong, bị tiến vào chát tây cứu. Vốn là đã quy ẩn, ở trường xa vì trợ giúp Ngô Tả, bị người truy chém, vẫn không hề từ bỏ, cuối cùng đang cùng Ngô Tả diễn trò trong quá trình, bị cái gạt tàn thuốc đập té xỉu. Thế nhưng vào lúc ban đêm, hắn liền cùng Giải Vũ Thần ở Tinh Phong Huyết Vũ trung vì Ngô Tả, cũng có thể nói là Ngô Tam thiếu thu hồi bảy cái bàn khẩu. Trương gia cổ lầu, vì yểm hộ Ngô Tả, hắn hy sinh chính mình. Ở điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc, hắn vẫn còn ở đối với Ngô Tả lớn tiếng hát, "Tiểu Tam gia ngươi to gan đi về phía trước. Đi về phía trước, đừng quay đầu." Ở Phan tử cuộc sống một khắc cuối cùng, cái kia khỏa tuyệt đối trung thành tâm vẫn là không có biến. Những lời này cũng được Ngô Tả cả đời tối kiên định đi tới động lực. Theo Cố Thành, Phan tử là hiện tại cái này xã hội cực kỳ hiếm thấy chân chính nghĩa khí giang hồ người. Người như vậy, đáng giá tôn trọng. Phan tử một trận ngạc nhiên, sau đó cười khổ, "Tiểu Cố gia, ngài có thể chết sát ta, ta chính là cái tiểu nhân vật, ngài gọi ta Phan tử liền được." Cố Thành biểu tình trang trọng lắc đầu, "Phan ca, ta nghe nói qua chuyện của ngươi, ngươi đối với Ngô Tam gia trung thành và tận tâm, chịu mệnh nhọc, thậm chí trả giá tính mệnh cũng sẽ không tiếc, hiện tại cái này xã hội đã tìm không được người như ngươi, ngươi là chân chính hán tử, nếu như đặt ở cổ đại, ngươi tuyệt đối là một vị nghĩa bạc vân thiên đại hiệp. Ta kính trọng ngươi, gọi ngươi một tiếng Phan ca, ngươi tuyệt đối chịu nổi." Nhìn thấy Cố Thành cái này dạng, mọi người đều kinh ngạc đến rồi. Nhất là Ngô Tam thiếu cùng Ngô Tả, bọn họ không nghĩ tới Cố Thành đối với Phan tử thật không ngờ coi trọng. Phan tử càng là nghĩ không ra. Hắn có chút cảm động nhìn lấy Cố Thành. "Đa tạ tiểu Cố gia." Cố Thành gật đầu, sau đó ánh mắt rời được Trương Khởi Linh trên người. Trương Khởi Linh nên tính là trộm trong bút chiến lược trần nhà. Cố Thành cũng cảm ứng được tới từ hắn trên người cường đại uy thế. Thân thủ của hắn tuyệt đối không so chính mình sai. Điều này làm cho Cố Thành có chút líu lưỡi. Hắn hiện tại đã bắt lại Tiểu Tinh Tinh, An Ninh cùng với Sở Lý Dương. Đặc biệt là Sở Lý Dương. Không nghĩ tới thể chất của nàng dĩ nhiên so với An Ninh còn đặc thù hơn, nguyên bản tầng thứ 2 sơ kỳ Hoan Hỷ Thiện, ở cầm xuống nàng về sau, dĩ nhiên trực tiếp tấn thăng đến tầng thứ 2 hậu kỳ. Hắn nội tức chân khí lần nữa tăng vọt nhiều gấp 3. So sánh với tinh tuyệt cổ thành thời điểm, thực lực của hắn đã có thoát thai hoán cốt một dạng để thăng. Tăng lên kinh người như vậy, dĩ nhiên mới chỉ có khó khăn lắm cùng Trương Khởi Linh bộ dạng địch nổi. Trường sinh huyết mạch, quả nhiên như tất, ngươi rất giống một cái người. Cố Thành bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu, nhất thời đem mọi người đều cho nói bối rối. "Ừm." Trương Khởi Linh nghi hoặc nhìn hắn, lại không nghĩ rằng Cố Thành chỉ là cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu nói với Doãn Nam Phong, "Tốt, Doãn lão bản, bọn họ tiền ăn đều từ tài khoản của ta bên trong trừ a." Doãn Nam Phong mở miệng muốn nói gì? Lúc này một thanh âm nói ra, "Oa, đây là đụng tới chuyện tốt gì? Vận khí của ta cũng quá tốt rồi, đây là đụng tới tài thần gia. Tiểu Cố gia, muốn không ngươi đem ta tiền ăn cũng cùng nhau cho thôi." Cố Thành quay đầu nhìn lại, cũng là Trương Nhật Sơn đầu lĩnh, phía sau theo hai người, một cái Trương Khải Lăng, mặt khác một cái ăn mặc hắc giả kịch người trẻ tuổi, mang trên mặt bất cần đời đủ cười, bất quá kỳ quái là, lúc này trời đã tối rồi, hắn lại mang một bộ kính râm, cũng không sợ đi bộ lộn nào.
Chứng kiến hắn, Cố Thành đôi mắt khẽ híp một cái. Trong đầu lập tức văng ra một cái tên, Gấu Chó. Gấu Chó là một kỳ nhân. Hắn tên họ thật bất tưởng, có người nói hắn là bát kỳ quý tộc, cùng trộm trong bút mặt khác một cái thần long kiến thủ bất kiến vi thần bí nhân Tề Vũ là một cái gia tộc. Gấu Chó là trên đường người, đối với hắn xưng hô. Am hiểu dịch dung, chuyên dùng đao thương, thương pháp được, luôn là mang theo một bộ kính râm, ánh mắt phải có nào đó tật bệnh, nhưng trong bóng đêm có thể đem so với thường nhân rõ ràng. Vô luận lúc nào, mặc dù là đối mặt với nguy cơ sinh tử lúc, trên mặt luôn là một bộ nụ cười nhẹ nhõm. Quan trọng nhất là, hắn cùng Trương Nhật Sơn, Trương Khởi Linh giống nhau, cũng sở hữu trưởng sinh thể chất. Hắn nhẹ nhàng cười, bất động thanh sắc nói ra, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Trương trưởng phòng. Hắn rồi hướng Trương Khải Lăng gật đầu, xem như là chào hỏi. Trương Khải Lăng mặt mỉm cười gật đầu, cho là đáp lại không. Cố Thành cuối cùng nhìn về phía Gấu Chó, vị huynh đệ này, ngươi biết ta? Gấu Chó định hất cười, trên đường có ai không biết ngươi tiểu Cố gia nhà, Mặc Kim giáo úy truyền nhân, Tàng Bảo trai thiếu Đông gia, mấy trăm năm qua duy nhất một cái từ 10 đại hung địa bên trong hoàn hảo vô tổn đi ra người. Bất quá con người của ta cùng người khác không giống với, ta kinh nể nhất tiểu Cố gia là, ngươi xuất thủ phong khoáng. Đầu tiên là ở Tân Nguyệt nhà hàng đấu giá hội hào ném mấy tỷ, sau đó lại đang MV tập đoàn đấu giá hội hào ném tiếp cận 4 tỷ, mua 3 cái cẩm tinh đồng thủ, hiện tại trên đường đều ở đây nói, tiểu Cố gia ngươi thỏa thỏa đúng là thần tài. Đêm nay tiểu Cố gia ở, khẳng định tiếp tục đại sát tứ phương, thu vô số bảo vật. Cố Thành ngoạn vị cười nói, vị huynh đệ này như thế cổ động, xem ra cái này tiền ăn ta là không phải ra không thể. Đa tạ tiểu Cố gia. Gấu Chó một cái tuân lệnh. Cố Thành, tốt, Doãn lão bản, hợp với Trương trưởng phòng ba vị, bọn họ tiền ăn cũng coi như ở trương mục của ta. Doãn Nam Phong vẻ mặt tươi cười, đa tạ Cố lão bản. Lúc này, Hoắc Tú Tú đột nhiên hỏi, Cố Thành, ngươi còn không có giới thiệu cho chúng ta một cái bên cạnh ngươi vị mỹ nữ này đâu, rất lạ mặt nha. Cố Thành ho nhẹ một tiếng, có chút chột dạ nói ra, nàng là Tiểu Tinh Tinh, là bạn gái của ta. Từ Doãn Nam Phong xuất hiện, Tiểu Tinh Tinh liền tại Cố Thành bên người, giống như một người trong suốt. Nàng rất ngoan ngoãn không có thúc giục Cố Thành, cũng không có cắt đứt nói chuyện của bọn họ, chỉ là lặng lặng nhìn Cố Thành cùng mọi người hàn huyên. Nhưng là Cố Thành cùng đối thoại của bọn họ nội dung, đem Tiểu Tinh Tinh chấn động phải tâm thần câu sợ. Nghìn vạn tiền ăn, dưới mộ, tinh tuyệt cổ thành, 10 đại hung địa, hào ném vài tỷ mua bà bối. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Cố Thành, ta đây là tìm một cái gì nam bằng hữu? Đợi Cố Thành gợi ý nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng đám người hơi không người, các ngươi khỏe, ta gọi Tiểu Tinh Tinh. Doãn Nam Phong thán phục nói ra, Cố Thành, ta phát hiện ngươi xác thực lợi hại, không riêng gì tìm thần vật lợi hại, tìm nữ bằng hữu lợi hại hơn, như thế bạn gái xinh đẹp, ngươi là từ nơi nào tìm được? Đúng nha, ta cũng rất tò mò, Cố Thành, ngươi rốt cuộc là cái gì mị lực? Làm sao lại như thế nhận người thích đâu? Hoắc Tú Tú cùng âm dương quái khí nói rằng, không tám nàng đang vì anh tử tổn thương bởi bất công. Từ Cố Thành kiên quyết muốn nhận thức nàng làm muội muội về sau, anh tử liền suốt ngày rầu rĩ không vui. Nàng còn nghe nói, Cố Thành cùng hai nữ nhân khác quan hệ thật không minh bạch. Hiện tại lại ban ngày ban mặt mang theo lại một nữ nhân tới tham gia đấu giá hội. Cái này đại cặn bã nam. Khu khu khu, ách, ta xem thời gian không còn sớm, chúng ta không bằng đi vào trước đi. Vừa lúc bụng của ta cũng có chút đói bụng, thẳng thắn đi nếm thử 100 vạn một người tiệc đứng rốt cuộc là cái gì mùi vị. Cố Thành nói xong, năm Tiểu Tinh Tinh liền hướng trong tiệm cơm đi tới. Những người khác liếc nhau, sau đó cũng cười đi vào. Tú Tú, làm sao liền ngươi một cái người? Người nại nại đâu? Nàng như thế này mới đến. Trương trưởng phòng, các ngươi thần quản cục lần này cũng muốn tham dự đấu giá sao? Chúng ta kinh phí từ trước đến nay khẩn trương, không có nhiều tiền như vậy, không bằng Ngô Tam gia mượn một điểm. Ha ha, Trương trưởng phòng mặt lạnh nói lạnh chê cười, buồn cười quá. Doãn lão bản, đêm nay còn có người nào tới? Vậy tới nhân có thể nhiều, toàn quốc các nơi đại nhân vật hầu như đều tới. Đám người riêng phần mình trò chuyện, hướng trong tiệm cơm đi tới. Đang lúc bọn hắn đi vào không bao lâu, một chiếc hắc sắc đại chúng lái vào bãi đỗ xe. Chương 234, tụ bảo buồn nhấc lên của Nhật. Một chiếc hắc sắc đại chúng lái vào bãi đỗ xe. Hai người trung niên từ trên xe bước xuống. Ta nói Lao Trần, ngươi biện pháp này đáng tin không? Lao Kiều, ngươi tin ta một lần, ta biện pháp này tuyệt đối có thể làm. Tốt, chúng ta có thể không thể vươn mình, thì nhìn lần này. Hai người đồng thời đi vào Tân Nguyệt nhà hàng bên trong. Trong phòng ăn, Cố Thành đang ở vùi đầu ăn nhiều. Hắn mới vừa nói muốn nếm thử Tân Nguyệt nhà hàng cái này đắt vô cùng đồ ăn rốt cuộc là cái gì mùi vị, kết quả không nghĩ tới, những thức ăn này phẩm mùi vị dĩ nhiên trực tiếp làm cho hắn chấn kinh rồi. Mùi vị quá tuyệt vời. Sau lại ở phục vụ viên giải thích, Cố Thành mới biết được, Tân Nguyệt nhà hàng bên trong tại chủ phòng, mấy cái đầu bếp trưởng đều là năm đó cung đình ngự thiện phòng bên trong các vị đại sư phó truyền nhân. Chắc không được ăn ngon như vậy. Nguyên lai là năm đó hoàng đế Lao Nhi ăn đồ ăn. Cố Thành vừa ăn, một bên cảm thán. Tiểu Tinh Tinh bưng một chén nước, xem tả hữu không có người, lặng lẽ hỏi thân ái. Vừa rồi những thứ kia đều là người nào nhỉ? Còn có ngươi rốt cuộc là đang làm gì nhỉ? Ta thấy thế nào bọn họ dường như đối với ngươi nhiệt tình trong mang theo một ít tôn kính tựa như. Cố Thành cười khẽ, ta không phải theo như ngươi nói, tối hôm nay, ngươi sẽ phát hiện một cái thế giới mới tinh. Ngươi nha, trước an tĩnh xem, chờ, các loại, đấu giá hội kết thúc, ta tái hảo hảo cùng ngươi nói. Tốt, đêm nay chúng ta về nhà, ngươi muốn toàn bộ nói cho ta biết. Không thành vấn đề. Ta còn muốn chơi game. Không thành vấn đề. Ta muốn 10 cục phân thắng thua. Không có. 10 cục có phải hay không nhiều lắm? 3 cục a, 3 cục phân thắng thua. Ta không muốn.
Cơm nước no nê về sau, Cố Thành ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, hướng phía Bao Sương phương hướng đi tới.
Ừm. Làm sao các ngươi cũng ở nơi đây?
Phục vụ viên đẩy ra cửa Bao Sương. Kết quả Cố Thành chứng kiến bên trong người đang ngồi, vẻ mặt ngộng quay vòng. Lớn như vậy trong Bao Sương, thình lình ngồi Ngô Tam Thiếu, Nô Tả, Trương Khởi Linh, Giải Vũ Thần, Hoắc Tú Tú đám người. Thậm chí liền Doãn Nam Phong cùng Trương Nhật Sơn mấy người cũng ở. Doãn Nam Phong cười chào đón, hôm nay tân khách nhiều lắm, ta lo lắng chỗ ngồi không đủ, sở dĩ một ít quen nhau người đều là an bài đến một cái ghế lô bên trong ngồi. Ngươi đặt là một Bao Sương lớn, ta muốn tất cả mọi người nhận thức, liền dứt khoát toàn bộ an bài tới ngồi chung, dạng cũng càng náo nhiệt một ít. Cố Thành, ngươi sẽ không để tâm chứ?
Cố Thành,
không ngờ như thế, các ngươi không riêng muốn cọ ta tiền ăn, còn muốn cọ cái túi sách của ta xương. Bây giờ còn hỏi ta ngại hay không? Ta muốn nói là ta rất để ý, ta muốn cùng nữ bằng hữu ở trong Bao Sương đánh một chút trò chơi, các ngươi bằng lòng làm cho sao?
Cố Thành cười khổ lắc đầu.
Doãn lão bà ngươi cũng đã sắp xếp xong xuôi, ta còn có thể nói cái gì đó?
Liên ở cùng nhau ngồi đi, tựa như ngươi nói, mọi người cùng nhau náo nhiệt một ít.
Cố Thành nắm Tiểu Tinh Tinh đi vào trong Bao Sương.
Hoắc Tú Tú vẻ mặt khó chịu hừ lạnh, nhìn ngươi vẻ mặt đều viết không tình nguyện ba chữ, hèn, có phải hay không chúng ta ảnh hưởng ngươi và nữ bằng hữu làm cái gì nhỉ?
Cố Thành vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, gì?
Ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi Hoắc gia không có túi của mình sương sao?
Hoắc Tú Tú nghe vậy, đôi mắt đẹp nhất thời trừng, ta liền thích đợi ở chỗ này, làm sao, ngươi không thích?
Cố Thành cười rồi, làm sao biết chứ, ta hoan nghênh nhiệt liệt.
Nô Tà đứng dậy, nhiệt tình lôi kéo Cố Thành hướng chỗ ngồi của mình đi tới.
Doãn Nam Phong thấy thế, thì nhiệt tình đem Tiểu Tinh Tinh kéo đến chỗ ngồi của mình bên cạnh.
Tiểu Cố gia, ngươi nhanh cho ta giảng một chút, ngươi ở đây Tinh Tuyệt bên trong tòa thành cổ trải qua.
Ta thực sự quá hiếu kỳ.
Truyền thuyết Tinh Tuyệt cổ thành địa phương sở tại cực kỳ bí ẩn, qua nhiều năm như vậy, hiếm có người có thể tìm tới, các ngươi là làm sao tìm được?
Đều nói Tinh Tuyệt cổ thành là 10 đại hung địa, mấy trăm năm qua, có vào không ra, Tinh Tuyệt bên trong tòa thành cổ đến cùng có nguy hiểm gì?
Có người nói Tinh Tuyệt nữ vương mấy ngàn năm nay vẫn bảo vệ Tinh Tuyệt cổ thành, các ngươi nhìn thấy nàng quan tài rồi sao?
Có hay không mở quan tài?
Các ngươi ở Tinh Tuyệt bên trong tòa thành cổ chiếm được cái gì thần vật?
Các ngươi cuối cùng là làm sao đi ra?
Nô Tả giống như một hiếu kỳ bảo, miệng đắc 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 nhớ lại một đống lớn vấn đề.
Cố Thành nhìn lấy hắn, câm nửa ngày, cuối cùng nhịn không được cười nói, "Nô Tả, ngươi thoáng cái hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, ngươi để cho ta trước trả lời ngươi cái nào?"
Nô Tả ngẩn ra, lập tức nói ra, "Ngươi liền từ đầu nói lên nha."
Cố Thành nhất thời cười khổ.
Đấu giá hội lập tức phải bắt đầu rồi, tìm một thời gian a, đến lúc đó ta lại cặn kẽ nói cho ngươi biết.
"Tốt. Vậy một lời mà định ra, ngươi không thể đổi ý."
Nô Tả trợn mắt nhìn hắn.
"B. Một lời mà định ra, ta không phải đổi ý."
Cố Thành bất đắc dĩ nói.
Chính hai nghe tiểu Cố gia xông xáo Tinh Tuyệt cổ thành.
Cái này cơ hội ta có thể không thể bỏ qua, Nô Tả, đến lúc đó thêm ta một suất.
Giải Vũ Thần nói rằng.
Không sai, ta cũng muốn nghe một chút, hắn là làm sao khoác lác, Nô Tả, đến lúc đó nhớ kỹ cho ta biết.
Hoắc Tú Tú cũng góp vào náo nhiệt.
Có hai người bọn họ người mới đầu, nhất thời phát tử, Doãn Nam Phong, Gấu Chó, Trương Nhật Sơn, thậm chí liền Ngô Tam Thiếu cùng Trương Khởi Linh cũng biểu thị muốn tham gia cái này tụ hội.
Cố Thành thở dài, các ngươi đây là ăn trực nằm chờ cọ phòng riêng, cuối cùng còn muốn miễn phí nghe ta cho các ngươi thuyết thư đúng không?
Mọi người nhất thời một trận cười vang.
7 giờ, đấu giá hội chính thức bắt đầu.
Bao xương của bọn họ vẫn là ở lầu 2.
Thừa dịp người chủ trì kéo nhàn thoại thời điểm, Giải Vũ Thần bỗng nhiên lại gần, nói với Cố Thành, ngươi thật giống như còn thiếu ta nhất kiện thần vật.
Cố Thành ngạc nhiên, ta thiếu ngươi nhất kiện thần vật?
Giải Vũ Thần, ngươi quên,
lần trước ngươi muốn ta giúp ngươi dẫn người tiền đến, sau đó nói muốn bán nhất kiện thần vật cho ta.
Cố Thành,
trí nhớ của ngươi thật tốt.
Giải Vũ Thần cười khẽ, ta chờ ngươi đâu, ngươi cũng đừng nuốt lời.
Tốt.
Cố Thành bắt đầu đau đầu, nên làm món cái gì thần vật cho Giải Vũ Thần?
Hoắc Tú Tú cũng bu lại, ta cũng muốn.
Cố Thành cao mày nhìn nàng, cùng ngươi lại có quan hệ gì?
Hoắc Tú Tú cười nhạt, không biết nhà ngươi người, biết ngươi có cái như thế bạn gái xinh đẹp sao?
Cố Thành,
ta nhẫn.
Tốt.
Nô Tả, tiểu Cố gia, ta.
Cố Thành nhìn hắn chằm chằm, ngươi cũng chuẩn bị bắt chẹt ta sao?
Nô Tả giật mình, không phải, ta là nói, ta gần nhất thu mấy khối bảng dở, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại không nhìn ra, ngươi không phải hoàng kim nhãn sao?
Ta muốn mời giúp ta nhìn.
Cố Thành.
Tốt, ta ngày mai đi xem.
Ha ha.
Hoắc Tú Tú nhìn có chút hả hê cười rộ lên.
Lầu một giữa đại sảnh. Người chủ trì giới thiệu xong buổi đấu giá hôm nay quy tắc về sau, đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu rồi.
Toàn trường khôi phục căn tĩnh, mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn lấy triển lãm đài.
Kiện thứ nhất món đồ đấu giá.
Là một giường như chậu cá vàng tựa như hình trứng chậu đồng.
Cố Thành nhìn một cái.
Không nghĩ tới kiện thứ nhất món đồ đấu giá chính là của hắn.
Vật phẩm tên gọi, tu bảo buồn nhất thời cười rồi.
Vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, biến hiện vật phẩm nói rõ. Có thể đem nhiệm là cái gì phóng tới tụ bảo buồn bên trong, nó biết căn cứ định giá, biến hiện trở thành tiền mặt. Đây là hắn từ Tinh Tuyệt nữ vương giấu trong bảo điện nhặt 7 cái tiểu thần vật một trong.
Ách, xem như là cái kia 7 cái bên trong thuộc tính tốt nhất, thực dụng nhất.
Đem nhiệm là cái gì vứt xuống trong chậu, nó đều có thể cho người biến hiện.
Cho dù là ven đường nhặt một cục gạch,
vứt xuống bên trong, cũng có thể biến hiện ra vài phần tiền. Chỉ là nó biến hiện đều là đồng giá kim loại hiếm hoặc là tiền mặt. Cố Thành kỳ thực cũng nghĩ tới, có muốn hay không giữ nó lại tới. Chỉ là sau lại suy nghĩ một chút, lại bỏ qua. Hắn hiện tại theo đuổi là cường đại lực lượng cùng sự sống lâu dài. Đối với tiền tài, hắn đã không có bao nhiêu dục vọng rồi. Thực sự thiếu tiền. Tùy tiện bán nhất kiện thần vật, đều có thể đổi cả đời đều tiền xài không hết. Đây là một kiện châu đồng, đồng tao chế tạo, niên đại bất tường, chúng ta cho nó mệnh danh là tụ bảo buồn. Phẩm cấp, thứ tinh. Chắc thí hiệu quả, đem bất kỳ thực vật ném vào trong chậu, nó đều có thể trực tiếp đem thực vật chuyển hóa thành đồng giá kim loại hiếm, thậm chí là tiền mặt. Thì như, tựa như cái này dạng. Người chủ trì trước tiên đem chậu đồng đảo lại, biểu thị bên trong trống không, không có đồ đạc. Sau đó nàng cầm lấy một cái chiếc phiến, tùy ý ném vào. Khoảng chừng 3 giây đồng hồ phía sau, nàng từ trong chậu đồng nhặt lên mấy trương tiền mặt. Sau đó nàng lần nữa đem chậu đồng đảo lại, biểu thị thanh kia chiếc phiến đã không có. Cái này tốt giống ma thuật một dạng chẳng cảnh, nhất thời gây nên toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều người thậm chí chấn kinh đến đứng dậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Cố Thành nhìn không thuận mắt tụ bà buồn, đã đủ bằng được trong truyền thuyết thẩm vạn tam tụ bà buồn. 957 nếu như lợi dụng tốt, đã đủ chế tạo một cái truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc đứng lên. Tựa như Hoa Kỳ nước dọc kỳ phèo lờ gia tộc. Rất nhiều người đều lộ ra nóng lòng muốn thử, nhất định phải được thần sắc. Kết quả khảo nghiệm, trước mắt mới chỉ, không có bất kỳ tác dụng phụ. Giá khởi điểm, 100 triệu. Người chủ trì vừa dứt lời, liền có người không kịp chờ đợi giơ bảng, 2 ức. Lập tức có người không cam lòng tỏ ra yếu kém, càng ngày càng nhiều nhân thần tình cuồng nhiệt điên cuồng kêu giá. Cố Thành trong bao xương. Hoặc, cái này thần vật ngược lại là thật có ý tứ, có thể trực tiếp đem đồ đạc biến hiện. Vậy nó là căn cứ cái gì tới ước định giá trị? Là giá trị thực dụng, vẫn là thực vật giá trị, hoặc là giá trị thị trường? Ta đem một viên 10 đế tiền ném vào, nó có thể biến hiện thành bao nhiêu tiền? Nô tả nói rằng. Không nghĩ tới, tiếng nói của hắn vừa, trong đại sảnh liền có người đưa ra vấn đề tương tự. Người chủ trì cười tủm tỉm cho ra trả lời. Chúng ta làm qua thí nghiệm, nó biết căn cứ vật phẩm tự thân giá trị, cho ước định ra một cái giá trị. Tỷ như đồng dạng là thư, chúng ta ném một bản nhi đồng tập tranh đi vào, nó biến hiện chính là hơn 10 khối, không sai biệt lắm là tập tranh giá. Thế nhưng chúng ta ném một phần bản đơn lẻ cổ tịch bản chép tay đi vào, kết quả biến hiện đi ra mấy triệu. Lại tỷ như, chúng ta ném một viên giá trị hơn 2 vạn nguyên kim cương đi vào, kết quả biến hiện ra chỉ có mấy trăm khối. Chúng ta suy đoán, đây là bởi vì cái viên này kim cương giá trị bản thân gần giá trị mấy trăm khối, thế nhưng trải qua người đồn thổi lên cùng với đóng gói về sau, giá trị đề thăng tới hơn 2 vạn, thế nhưng cái giá tiền này là hư cao, là cùng với bản thân giá trị không hợp. Trải qua người chủ trì một phen giải thích, rất nhiều người đều nghe hiểu. Nhất thời đấu giá nhân thiếu rất nhiều, nhưng vẫn là có không ít người đang điên cuồng đấu giá. Ngu ngốc, vậy là các ngươi không có nắm giữ được phương pháp sử dụng, chỉ muốn lợi dụng bảng môn tà đạo đi sử dụng nó. Một cái đang ở đấu giá trung niên nhân trong lòng cười lạnh nói, không có ý tứ. Mỗi ngày 2 càng sắc thực ít một chút, mai kia là có thể khôi phục 4 càng 14.000 chữ. Chương 235, vô nhãn quỷ phù. Trong bao xương, Tiểu Tinh Tinh xem trợn tròn mắt. Nàng khó tin nhìn lấy cái kia tụ bà buồn. Thân Tinh Đờ đã nói ra, thân ái, đó là đang biến ma thuật sao? Đợi nửa ngày, không có trả lời. Nàng quay đầu nhìn lại, mới nhớ tới ngồi ở bên cạnh là Doãn Nam Phong. Doãn Nam Phong kỳ quái nhìn nàng, ngươi không biết cái gì là thần vật. Thần vật. Tiểu Tinh Tinh một vòng. Được chưa? Doãn Nam Phong xem như là xem hiểu nàng biểu tình trên mặt. Cô gái này rõ ràng cho thấy người ngoài nghề. Tính rồi, ai bảo ngươi là của ta khách hàng lớn đâu? Ta tới giúp ngươi làm miễn phí phổ cập khoa học a. Doãn Nam Phong đơn giản nói tóm tắt cho Kiều Tinh Tinh phổ cập khoa học một cái gì gọi là thần vật tác dụng. Đem Kiều Tinh Tinh trực tiếp cho nghe choáng váng. Nàng cuối cùng là minh bạch, Cố Thành nói nàng đêm nay sẽ phát hiện một cái thế giới mới tinh, là có ý gì? Thế giới này thực sự quá huyền huyễn. Người nào sẽ như vậy ngốc, lại đem thần kỳ như vậy bảo bối lấy ra bán đấu giá? Cái này tụ bảo buồn hoàn toàn có thể chính mình giữ lại dùng nha. Nếu như sử dụng thỏa đáng, sáng tạo một cái toàn quốc thủ phủ đi ra cũng không thành vấn đề nha. Tiểu Tinh Tinh là một thông minh cô nương, nàng rất nhanh thì tiếp nhận rồi thần vật tồn tại. Đồng thời ý thức được trước mắt đang ở đấu giá cái này tụ bảo buồn là một không tầm thường bảo vật. Nàng rất khó tưởng tượng, cái bảo bối này chủ nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại đem như thế bảo vật chân quý lấy ra bán đấu giá. Đây không phải là mổ gà lấy trứng sao? Doãn Nam Phong mỉm cười, xác thực, đem món bảo vật này lấy ra bán đấu giá người, nhất định là một ngốc tử. Tiểu Tinh Tinh trong mắt chuyển động. Sau đó đứng dậy chạy tới Cố Thành trước mặt. Đang cùng Giải Vũ Thần cùng với Ngô Tà trò chuyện gì gì đó, Cố Thành kinh ngạc nhìn lấy nàng, làm sao vậy? Tiểu Tinh Tinh chỉ vào cái kia đang bị điên cuồng đấu giá tụ bảo buồn nói ra, Cố Thành, chúng ta đem cái kia tụ bảo buồn mua lại à? Cố Thành kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Tiểu Tinh Tinh cho rằng Cố Thành là chế đắt, vội vã khuyên nói ra, ta cảm thấy cái kia tụ bảo buồn có rất lớn thương dụng giá trị, không được bao lâu là có thể đem tiền vốn kiếm về. Cố Thành nhất thời dở khóc dở cười, hắn nói ra, Tinh Tinh, cái kia tụ bảo buồn chính là ta lấy ra bán đấu giá, ta hiện tại lại tự mua trở về. Đây là cái gì thao tác? Tiểu Tinh Tinh nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái này tụ bảo buồn là của ngươi? Những người khác đều kinh ngạc nhìn Cố Thành. Cố Thành gật đầu, không sai nha, là ta từ tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ lấy được thần vật một trong, sau khi trở về liền giao cho Doãn lão bản.
mới vừa cũng có tham dự đấu giá Hoắc Tú Tú nhất thời hét lớn, cái gì? Cái này thần vật là ngươi lấy ra bán đấu giá? Ngươi có phải hay không ngốc nhỉ? Loại bảo vật này cũng lấy ra bán đấu giá? Nó tối đa cũng liền phách cái mấy tỷ, 20 ức bộ dạng. Nhưng là nó có thể sáng tạo ra mấy chục cái, thậm chí là trên trăm cái 20 ức đi ra. Ngươi đây không phải là nhặt hạt vừng, ném dưa hấu sao? Cố Thành liếc nàng liếc mắt, ta thả rằng muốn bây giờ 1 tỷ, cũng không cần 10 năm sau 100 ức, chuyện của tương lai ai có thể nói rõ được sợ. Hơn nữa, có cái kia kiếm tiền võ thuật, ta tùy tiện bán món thần vật, không phải cái gì cũng có. Nô Tam thiếu giơ ngón tay cái lên, vẫn là tiểu Cố gia thấy rõ, các ngươi những người tuổi trẻ này nha, cũng phải học thêm một chút, suốt ngày liền muốn việc buôn bán, giữ lao tổ tông lại về điểm này tay nghề sống đều quên sạch sẽ l. Nô Tam gia đều lên tiếng, những thứ kia tiểu bối tự nhiên đều không dám lắm mồm nữa. Tiểu Tinh Tinh cũng trở về chỗ ngồi của mình. Nhìn lấy cái kia tụ bảo buồn đấu giá càng ngày càng cao, nhìn nữa Cố Thành vẫn như cũ một bộ khí định thần nhàn răng dấp, phản phất cái kia mấy tỷ với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Nhất thời trong lòng đối với Cố Thành sinh ra một ít sùng bái tỉnh. Chắc không được, những người này cố ý cọ hắn hơn 10 triệu tiền ăn, hắn cũng không có gì. Chắc không được, những người này thái độ đối với hắn như vậy bất đồng. Nguyên lai, hắn lợi hại như vậy. Có lẽ, hắn chính là trong một vạn không có một nhân trung long phượng. Liên tại Tiểu Tinh Tinh phán đoán thời điểm, Lơ đãng chứng kiến bên cạnh Doãn Nam Phong biểu tình tự tiếu phi tiếu, lập tức nhớ tới chính mình mới vừa nhổ nước bọn, nhất thời tao được đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng nhanh chóng lắp ba lắp bắp tìm một trọng tâm câu chuyện, nghĩ rời đi ánh mắt. "Ách, Doãn lão bản, các ngươi có chưa từng thử qua đem thần vật ném vào? Sẽ là một hiệu quả gì? Đem thần vật ném vào?" Những người khác đều cảm thấy cái này náo động có chút lớn. Nhất kiện thần vật động một tí mấy chục triệu, thậm chí mấy cái ức, mấy chục cái ức. Tu bảo buồn có thể biến ra nhiều tiền mặt như vậy sao? Ai biết Doãn Nam Phong gật đầu, "Chúng ta hoàn chân làm qua thí nghiệm, tìm nhất kiện hư hại thần vật ném vào, thế nhưng không có bất kỳ phản ứng, dường như không cách nào thu về thần vật. Đối với thần vật vô hiệu, mọi người nhất thời không có hứng thú. Cuối cùng, cái này tụ bảo buồn bị lầu 2 một cái ghế lô lấy 18. 5 ức giá trên trời thi đi bộ. Thủ món thần vật liền đánh ra như vậy giá trên trời, cũng đem đấu giá hội nhiệt độ triệt để vén lên. Lầu 1 đại sảnh, một góc nào đó vị trí, hai trung niên nam nhân đều sợ ngây người. Cái này chính là lão Triệu bọn họ nói thần vật. Chơi ạ, thần kỳ như vậy. Lão Kiều, ngươi bảo bối kia có cái gì công năng? Ta cũng không biết nha, nếu không phải là lão Triệu tín thể chân thành theo ta thể phát thệ, ta đều không biết thần vật ở, còn tưởng rằng hắn là ở nói đùa ta đâu, bất quá hắn giúp ta nghiên cứu thật lâu, cũng không có nghiên cứu ra được nó đến cùng có ích lợi gì. Nếu như cũng giống cái này tụ bảo buồn lợi hại như vậy thì tốt rồi. Bất quá, đây là cái nào phá sản loạn ý nhi, lại đem tốt như vậy bảo bối đều bán đi. Hoàn toàn có thể lợi dụng nó kiếm nhiều tiền hơn nha. Ngươi nói, bảo bối của chúng ta có thể quay ra bao nhiêu tiền? Cái này tụ bảo buồn đều đánh ra 18 năm ức, chúng ta cái kia ít nhất cũng có thể phách cái 300 triệu chứ. Ha ha, nếu có thể đánh ra 3-5 cái ức, chúng ta đã phát tài. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Từng món một thần kỳ thần vật xuất hiện ở trên sân khấu, sau đó bị hiện trường các tân khách dồn dập lấy giá trên trời lấy đi. Cố Thành những thứ kia tiểu thần vật cũng từng bước bộc lộ quan điểm. Vật phẩm tên gọi, phá phong vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, sắc bén. Vật phẩm nói rõ, áp dụng đặc biệt tinh luyện kim loại thủ pháp luyện chế trường mâu, cực kỳ sắc bén. Vật phẩm tên gọi, dạ quang bôi vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, hóa thủy vì rượu. Vật phẩm nói rõ, ngã vào nước trong, có thể đem nước trong chuyển hóa thành hương thuần rượu. Vật phẩm tên gọi, hồi mộng hương vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, đi vào giấc mộng. Vật phẩm nói rõ, có thể tiến nhập trong mộng của người khác. Tất cả mọi thứ bán ra giá tiền không tệ, nhất là cái kia hồi mộng hương. Làm người chủ trì nói rằng, nó có thể tiến nhập trong mộng của người khác, nhìn trộm người khác mộng cảnh, thậm chí cùng đối phương ở trong mơ tiến hành chuyển động cùng nhau thời điểm, trực tiếp lần nữa nhấc lên toàn trường cao trào. Rất nhiều người đều xuất thủ, bao quát giải vũ thần, Hoắc Lao Thái Thái, Nô Tam Thiếu, Trương Nhật Sơn cùng với Doãn Nam Phong. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Doãn Nam Phong. Ta nói rồi, ta lần này là khách nhân. Doãn Nam Phong vẻ mặt vô tội, nhìn thấy đồ vật yêu thích, đương nhiên phải ra khỏi giới. Mọi người im lặng. Cuối cùng cái này hồi mộng hương, bị Hoắc Lao Thái Thái lấy cao tới 14. Ba ước giá cả mua đến tay. Tú Tú, người mãi mãi vẫn là như vậy khí phách. Nô Tam Thiếu nhạo báng. Hoắc Tú Tú ngại ngùng cười cười. Lầu một đại sảnh. Phục vụ viên tống xuất tới món đồ đấu giá. Một cái cửa hàng vải trắng thay. Phía trên là một hình tròn đồng đồ trang sức, chuyển đồng tao sắc, nếu như nhìn kỹ, có thể chứng kiến nó kỳ thực giống như là một đầu đuôi quanh quần xà, thế nhưng đầu rắn vị trí cũng là cái quỷ đầu. Đây là một kiện đồng thau phối sức ít nhất. Sở hữu mấy ngàn năm lịch sử, cụ thể niên đại bất tưởng. Phẩm cấp, tạm làm nhất tinh. Chắc thí thuộc tính, bởi vì chúng ta thu được món đồ đấu giá thời gian vô cùng ngắn, thuộc tính không biết. Thế nhưng chúng ta có thể xác định, nó là nhất kiện chân quý thần vật. Giá khởi điểm, 1000 vạn. Người chủ trì nói xong, sẽ chờ đợi đại gia ra giá. Nhưng là mười mấy giây quá khứ, không có một cái người ra giá. Người chủ trì cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao như loại này không biết thuộc tính thần vật, xác thực không tốt lắm kêu giá. Vừa lúc đó, một thanh âm phá vỡ trầm mặc. 15 triệu. Người chủ trì ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, "Tốt, lầu hai vị tiên sinh này ra giá 15 triệu." Vị tiên sinh này thực sự là tốt nhãn quang,
15 triệu mua nhất kiện không biết thuộc tính thần vật, tuy là nhìn như rất mạo hiểm, nhưng kỳ thật là một cái cực kỳ ánh mắt đầu tư, một ngày chắc thi ra cái này thần vật cụ thể thuộc tính, rất có thể cái này 1500 là có thể gấp 10 lần, gấp trăm lần trở về. Đờ ít ít cờ mờ. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Cố Thành đứng ở lan can bên, nhìn lấy đắc ga nói không ngừng người chủ trì, đáy lòng không nói. Sau đó hắn nhìn lấy cái kia trên khay đồng đồ trang sức, trong con ngươi hiện lên cùng nhiệt. Vật phẩm tên gọi, vô nhãn quỷ phù vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm linh khí vật phẩm năng lực, bói toán. Vật phẩm nói rõ, đến từ quy khư đỉnh, dùng với chiếu sáng kính bói toán thần khí, có thể trợ giúp chiêm bạc sư cảm ứng thiên cơ, nếu là có thể góp đủ 4 phù một kính, cùng với quy khư đỉnh, liền có thể tùy thời bói toán thiên địa khí vận, long mạch di chuyển, sinh mệnh hưng suy, sớm tối hòa phúc. Đây là một kiện bói toán thần khí, vẫn là thượng phẩm linh khí. Hơn nữa Cố Thành nếu như không có nhớ lầm, cái này 4 phù một kính, cùng với quy khư đỉnh, chính là đến từ trong truyền thuyết Nam Hải quy khư. Cái gọi là 4 phù một kính, là chỉ long phù, ngư phù, người phù, quỷ phù 4 miếng đồng phù, cùng với một mặt gương đồng. Bọn họ là dùng với chiếu sáng kính bói toán thần khí, nguyên lai là bị khảm nạm ở một cái đồng đỉnh bên trên. Cái này đồng đỉnh chính là nguyên lai Nam Hải quy khư quốc gia Hận Thiên thị sở tạo, vì vậy, đồng đỉnh xương quy khư đỉnh, 4 phù một kính thì gọi quy khư quải kính. Ấn thương thời kỳ, bởi chiến tranh cùng tự nhiên tai nạn uy hiếp. Lúc đó ở tại Trung Nguyên địa khu tiên dân, đã từng tiến hành qua rất nhiều lần đại quy mô di chuyển, trong đó có một chi hướng phía nam đi, cuối cùng vượt biển đi tới một tòa đảo san hô tiên dân hậu duệ, bọn họ thành lập một cái thanh đồng văn minh cao độ phát đạt Hận Thiên quốc. Ở Hận Thiên quốc, có cái sâu không thấy đáy huyệt động, nghe nói là trong truyền thuyết Nam Hải Hải Nhãn, quy khư. Bọn họ lấy trong huyệt động long hỏa luyện đồng. Quy khư đỉnh chính là bọn họ dùng long hỏa rèn luyện mà thành tiến cống cho Chu Thiên Tử lễ vật, trên đỉnh nạm có chứa hoàn chỉnh quẻ phù quy khư quẻ kính. Viễn cổ thời kỳ, Phục Hy sáng lập ra Tiên Tiên Bát Quái hoặc. Cái này Tiên Tiên Bát Quái chuyển tới Chu triều sơ kỳ, Chu Văn Vương lại căn cứ Hà Đồ Lạc Thư cựu cung số lượng, phát minh Hậu Thiên Bát Quái. Sau đó hắn đem Tiên Tiên cùng Hậu Thiên quẻ số lượng tiến hành rồi hòa hợp thôi diễn, cuối cùng diễn dịch ra khỏi được xương có thể. Nghiên cứu kỹ thiên địa thay đổi, biến hóa ra ám tàng thiên cơ. Cả ngày 16 quẻ. Cổ nhân bói toán thôi diễn, cần đi qua đặc định công cụ, đạt được nào đó quái tượng, lại lấy đặc định phương thức tới tiến hành giải độc. Chương 236, tiểu Cố gia trở thành đại minh tinh. Quy khư quẻ kính chính là dùng với giống y trang công cụ. Quy khư quẻ kính mặt trái có Chu Thiên đồng quỹ, mỗi cái đồng quỹ trên đều đối ứng khảm vào tương ứng quẻ phù, sau đó dựa theo đặc định phương thức chuyển động kính có một vòng máy móc số lượng, có thể thu được hoàn chỉnh quái tượng. Bốn miếng thanh đồng quẻ phù tạo hình đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Vô luận là long ngư người quỷ đều không có ánh mắt. Vô nhãn địa phương, tức là quẻ nhãn, có thể bỏ sót ánh đến, ở kính lưng giống y chang. Cố Thành nằm mộng cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên lại ở chỗ này chứng kiến vô nhãn quỷ phù. Càng bất ngờ chính là, dĩ nhiên không ai phát hiện giá trị của nó. Thượng phẩm linh khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ khác ba miếng đồng phù, cùng với cái kia quy khư kính, chắc cũng là thượng phẩm linh khí. Còn có cái kia là chủ thể quy khư đỉnh. Nếu như bắt bọn nó toàn bộ góp đủ, hợp lại sẽ là một cái gì cấp bậc thần vật. Cố Thành trong đầu đột nhiên vang ra hai chữ: Tiên khí. Kết lưu. Cố Thành thu hồi khỏe miệng nước bọn. Bất kể, cái này vô nhãn quỷ phù nhất định phải cầm xuống. May mắn không ai nhận ra nó. Nói không chừng ta hôm nay muốn nhặt cái đại loạn. Nhưng mà không đợi hắn vui vẻ 3 giây đồng hồ, bên người một cái ôn nhuận như ngọc thanh âm vang lên: 20 triệu. Cố Thành quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc nói ra: Giải Vũ Thần, ngươi làm cái gì vậy? Giải Vũ Thần khét lời: Đương nhiên là đấu giá a. Cố Thành không thể tin được chỉ vào vô nhãn quỷ phù: Ngươi đây là chuẩn bị theo ta đoạn. Ngươi biết nó là làm nghề gì không? Giải Vũ Thần nhún vai: Ta không biết, bất quá ta đoán ngươi nên biết. Ngươi ngay cả tụ bảo buồn cùng hồi mộng hương đều coi thường, lại nguyện ý ra giá mua nó, nói rõ giá trị của nó không thấp, rất có thể so với tụ bảo buồn cùng hồi mộng hương còn có giá trị, sở dĩ ta chỉ cần đi theo ngươi ra giá thì tốt rồi. Cố Thành, ngươi 720 là nghiêm túc sao? Kết quả không đợi Giải Vũ Thần trả lời, Hoắc Tú Tú đột nhiên ngạc nhiên kêu lên: Tiểu Hoa nói đúng nha, ngươi được xưng hoàng kim nhãn, xuất đạo về sau cho tới bây giờ đều không có đánh qua nhãn. Nói không chừng ngươi phân biệt thần vật cũng đặc biệt lợi hại đâu. Có thể bị ngươi xem chung thần vật, khẳng định không phải phàm phẩm. Sau đó nàng chạy đến trước lan can, lớn tiếng hô: 50 triệu. Cố Thành, hắn có loại muốn hộp máu xung động. Tiếp lấy Trương Nhật Sơn, Doan Nam Phong, Nô Tam Thiếu đám người cũng không biết là vô giúp vui, hay là thật nhìn chúng vô nhãn quỷ phù, đều đi theo ra khỏi giá cả. Trực tiếp đem vô nhãn quỷ phù giá cả mang lên 150 triệu. Cũng đem toàn trường tân khách cho kinh động. Cái quái gì? Cứ như vậy cái thuộc tính không rõ đồ đạc, làm sao đột nhiên liền mang lên một năm ức? Chẳng lẽ vật này có khác huyền cơ? Đồng thời, một ít tư duy bén nhạy người cũng phát hiện, tiêu giá đều là một cái ghế lâu người bên trong. Thậm chí có rất nhiều người đều nhận ra Giải Vũ Thần, Nô Tam Thiếu, Trương Nhật Sơn, Doan Nam Phong đám người. Bọn họ đáy lòng đều âm thầm khiếp sợ. Cái này nhưng đều là trong nghề đại lao cấp nhân vật. Dĩ nhiên tất cả đều ngồi ở một cái ghế lô bên trong, còn đồng thời đấu giá một kiện đồ vật. Những người này bắt đầu suy đoán, cái này đồng đồ trang sức rốt cuộc là cái gì đồ đặc nhi. Cố Thành thực sự hộc máu. Hắn tại trong đáy lòng hầu như chửi ầm lên. Trên mặt cũng là một bộ ung dung biểu tình nói ra: Ta chính là xem nó ngoại hình rất đặc biệt, cho nên muốn mua lại tỉ mỉ nghiên cứu, nào có các ngươi nói khoa trương như vậy, chẳng lẽ các ngươi đã cho ta liếc mắt là có thể nhìn ra thần vật thuộc tính sao? Giải Vũ Thần mấy người nhất thời như có điều suy nghĩ. Đúng nha. Cố Thành lợi hại hơn nữa, còn có thể liếc mắt liền nhìn ra thần vật thuộc tính hay sao? Cố Thành quan sát được vẻ mặt của bọn họ, đáy lòng bùng lòng, sau đó nói ra, bất quá các ngươi nếu phải cùng ta đoạn, ta đây liền không thể đơn giản tặng cho các ngươi, không phải vậy ta phía sau nếu như chứng kiến thứ tốt, các ngươi đều tới đoạt làm sao bây giờ? Sở dĩ, hắn lớn tiếng đối với người chủ trì hô, hoắc. Toàn trường vang lên một mảnh khẽ hô tiếng. Nếu như cái thuộc tính sáng tỏ thần vật, tiêu giá 300 triệu không có chút nào ngạc nhiên. Dù sao đã xuất hiện hai kiện giá sau cùng ở 1 tỷ trở lên thần vật. 300 triệu là thật tầm thường. Có thể vậy cũng muốn xem đồ đạc nha. Nho nhỏ này đồng đồ trang sức, thuộc tính không biết, dĩ nhiên gọi tới 300 triệu. Tiêu giá nhân là điên rồi sao? Càng ngày càng nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Thành phòng riêng, tò mò đánh giá đứng ở lan can chỗ Cố Thành mấy người. Đương nhiên, có người kinh hô, cái kia không phải tàng bảo trai tiểu Cố gia sao? Giống như ở mặt hồ bình tĩnh ném vào một khối lại gạch. Vang lên vô số lũ lụt hoa. Cái này tiếng kinh hô cũng lập tức gây nên toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Cái gì? Tiểu Cố gia? Cái nào tiểu Cố gia? Theo nha ngươi, tiến bắc cái này địa giới nhi, còn có cái nào tiểu Cố gia? Ta đi. Chẳng lẽ là từ tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ sống lại cái kia tiểu Cố gia? Cỏ. Thật đúng là hắn. Ta xem qua hình của hắn, nhưng nếu không phải có người nhắc nhở, ta cũng chưa nhận ra được. Hắn chính là cái kia dưới mộ cao thủ. Không sai, nghe nói gia gia của hắn là Mạc Kim giáo úy, hắn được gia tộc chân truyền, xuống rất nhiều mộ, được rất nhiều bà bối. Ta nghe nói hắn liền Tần Thủy Hoàng mộ đều lái qua. Nói lung tung a. Tần Thủy Hoàng mộ. Không phải vậy ngươi cho rằng tiểu Cố gia là không phải hư danh. Lầu một trong đại sảnh, các loại tiếng nghị luận càng truyền càng tà hồ. Liên lầu 2 cùng lầu 3 phòng riêng, cũng có rất nhiều người đi tới lan can bên, tò mò đánh giá Cố Thành bên này. Cố Thành cũng vì vậy gặp được một ít quen thuộc mặt mũi. Tỷ như lần trước đấu giá hội gặp phải, đoạt tiên nhượng hổ lâu cái kia hai cái lao đầu. Tỷ như giải một bộ minh tinh khuôn mặt, ung dung hoa quý, hắn liếc mắt liền nhận ra Hoắc Lao Thái Thái. Tỷ như Cổ Tiên Sinh. Cổ Tiên Sinh cùng Cố Thành mắt đối mắt, hai tay hắn nún, mỉm cười. Cố Thành cũng liền vội vàng chắp tay, trở về lấy nụ cười. Mắt thấy bán đấu giá càng ngày sẽ càng ầm ĩ, có phát triển trở thành minh tinh lễ ra mắt xu thế, người chủ trì nhanh chóng công tràng, 300 triệu. Lầu 2 tiểu Cố gia ra giá 300 triệu, còn có so với 300 triệu giá tiền cao hơn rồi sao? Nếu như không có, nay cái đồng phụ liền thuộc về tiểu Cố gia. Lời của người chủ trì nhắc nhở đại gia. Bây giờ là tại đấu giá hội. Sau đó rất nhiều nguyên bản đối với vô nhãn quỷ phụ không có hứng thú nhân, cũng bắt đầu sinh ra tâm tư. Thanh danh hiển hách tiểu Cố gia dĩ nhiên hoa 300 triệu, không phải là muốn cầm xuống cái này đồng phụ. Chẳng lẽ cái này đồng phụ có cái gì huyền cơ? Những thứ kia phía trước thì có hoài nghi và đoán người lại là càng thêm tin chắc, cái này đồng có tô điểm quỷ. Một thanh âm phá vỡ trầm mặc. Là lầu 2 trong bao xương một trung nhân nhân. 450 triệu. Lầu 1 đại sảnh một cái người theo hô. Nghe tăng lên không ngừng đấu giá, Cố Thành biết cái này xem như là xong. Cái này không chút nào bắt mắt vô nhãn quỷ phụ, giá cả xem như là bị xào dậy rồi. Hắn nhớ muốn sửa máy nhà rột ý tưởng cũng cơ bản phá sản. Đệ cái này nhịp điệu, muốn cầm xuống nó, đoán chừng phải 1 tỷ tả hữu. 15 triệu tăng tới 1 tỷ. Vô căn cứ tăng giá hơn 60 lần. Tuy là hắn không để bụng tiền, thế nhưng tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới, khổng lồ như vậy trên lệch giá, hắn cũng nhức nối nha. Huống hồ tiền của hắn còn phải giữ lại đối phó sau cùng áp chụp đại hí đâu. Nghĩ vậy, hắn nhất thời một trận buồn bực. Hết lần này tới lần khác tạo thành cục diện này đầu sỏ gây nên là chính bản thân hắn. Trách hắn hiện tại danh khí quá lớn, mọi cử động làm người khác chú ý. Không. Cố Thành đống nhiên hủy bỏ trách nhiệm của chính mình, sau đó giận dữ nhìn về phía bên người Giải Vũ Thần. Đầu sỏ gây nên là người này. Nếu không phải là hắn chặn ngang một cước, nói không chừng ta đã cầm xuống nó. Giải Vũ Thần cảm nhận được Cố Thành ánh mắt phẫn nộ, phảng phất biết đọc tâm thuật tựa như, lập tức minh bạch rồi Cố Thành ý tưởng. Hắn nói bay, không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi danh tiếng quá lớn. Cố Thành. Hắn đột nhiên có loại muốn bóp chết tên hỗn đản này xung động. Quay đầu nhìn phía dưới, mắt thấy đấu giá đã từng bước tiếp cận 700 triệu. Cố Thành lớn tiếng nói, 1 tỷ. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại. Đại gia đều kinh ngạc nhìn Cố Thành. Liên Giải Vũ Thần, Ngô Tam Thiếu, Trương Nhật Sơn mấy người cũng kinh ngạc nhìn lấy Cố Thành. Mọi người đều nhìn thấu, Cố Thành đây là nhất định phải được nha. Cái này đồng đồ trang sức rốt cuộc là cái bảo bối gì? Lầu một đại sảnh nơi hẻo lánh. Cái kia hai người trung niên liều mạng đè nén tâm tình kích động, thế nhưng bọn họ không biết, mặt của bọn họ bởi vì quá độ hưng phấn, lại liều mạng kiềm nén, cơ bắp đều nhanh muốn vặn mèo. Má của ta ơi! Lao kiểu! 1 tỷ! Ta thấy được! Không nghĩ tới, như thế cái lạc vặt, dĩ nhiên có thể bán 1 tỷ. Ngươi nói, giá cả vẫn sẽ hay không tăng lên? Nói không chính xác. Ta xem người tuổi trẻ kia dường như rất lợi hại, người nơi này dường như đều biết hắn, nói không chừng đại gia sẽ cho hắn cái mặt mũi, không lại tăng giá. Ta xem người tuổi trẻ kia khả năng nhận thức cái này đồng đồ trang sức, chờ, các loại, đấu giá hội kết thúc, chúng ta tìm được hắn, đem còn lại cái viên này cũng bán cho hắn a. Trước xem tình huống một chút rồi hay nói. Khoảng cách hai người cái bàn khoảng chừng hơn 10 thước chỗ, một cái phục vụ viên ăn mặc nữ nhân lỗ tai hơi giật giật, sau đó nàng túi đầu, che miệng, nhỏ giọng nói mấy câu. Trong bao xương,
Đứng ở lan can bên cạnh Doãn Nam Phong bỗng nhiên biểu tình mở ra, sau đó nàng trên mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười thần bí. 1 tỷ, còn có không có cao hơn 1 tỷ. Người chủ trì vẫn còn ở lên ào ào bầu không khí. Chỉ là người ở chỗ này đều đã nhìn ra, Cố Thành đây là quyết tâm muốn bắt cái này đồng đồ trang sức. Bọn họ tiếp tục đấu giá. Có thể hay không thắng nổi Cố Thành trước không nói. Đắc tội cái kia là khẳng định. Nếu như cái này đồng đồ trang sức là một kiện giá trị liên thành bà bối, bọn họ ngược lại cũng không sợ đắc tội Cố Thành. Đấu giá hội nha. Bản thân liền là người trả giá cao được, mỗi người dựa vào thực lực. Có thể hết lần này tới lần khác nó lại là một cái thuộc tính những thứ không biết. Cũng không người nào biết nó đến cùng có ích lợi gì. Hoa mấy tỷ mua nó, đến cùng có đáng giá hay không. Người ở chỗ này đều không phải người ngu, đều sẽ so sánh mấy thứ này. Sở dĩ cứ việc người chủ trì rất ra sức. Thế nhưng cuối cùng, Cố Thành vẫn là lấy 1 tỷ giá cả, bắt lại này cái vô nhãn quỷ phù. Nghe tới người chủ trì đập truy thanh âm, Cố Thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng tiểu Cố gia, đạt được ước muốn. Chúc mừng. Tiểu Cố gia, ngươi quá xoáy rồi. Tiểu Cố gia, ngưu tất. Lầu một trong đại sảnh, rất nhiều người đều đứng dậy đối với Cố Thành biểu thị chúc mừng. Cố Thành có chút cười khổ đối với bọn họ chắp tay hoàn lễ. Con mẹ nó, ta bây giờ còn thành minh tinh. Chờ hắn ngồi trở lại chỗ ngồi. Nô Tam thiếu mấy người cũng bắt đầu đối với hắn chúc mừng. Được rồi, chư vị, chỉ cần các ngươi đừng lại lừa ta thì tốt rồi. Nói chuyện với bọn họ, Cố Thành tùy ý nhiều. Đừng nóng nội, đêm nay còn có một chương. Chương 237, Xà Mi Đồng Ngư. Điểm thiên đăng. Tu. Chư vị, có thể hay không đừng lại lừa ta rồi hả? Cố Thành bất đắc dĩ nhìn lấy bọn họ. Kết quả hắn những lời này đưa tới mọi người một trận bất mãn. Cái gì gọi là bẫy ngươi? Chúng ta làm sao bẫy ngươi rồi hả? Cố Thành, ngươi lời này liền có chút quá, chúng ta bẫy ngươi cái gì? Cố Thành, Tân Nguyệt nhà hàng lại không phải của ngươi, chẳng lẽ liền ngươi có thể ra giá? Chúng ta không thể ra giá cả sao? Nói đúng, tiểu Cố gia, tuy là ngươi là đại nhân vật, thế nhưng ngươi cũng không có thể như thế tùy ý vu oan người chứ. Chúng ta theo ngươi ra giá, đó là bởi vì tín nhiệm ngươi. Chứng kiến trên mặt bọn họ chế nhạo nụ cười, Cố Thành cười khổ nói, ta vốn là tối đa mấy chục triệu là có thể cầm xuống này cái quỷ phù, cũng là bởi vì tín nhiệm của các ngươi, ta bằng bạch tốn thêm 9 cái nhiều ức, các ngươi nói, có phải hay không hại chết ta rồi? Quỷ phù. Đám người trong nháy mắt nhận thấy được Cố Thành trong lời nói lơ đãng lộ ra 2 chữ. Cố Thành cũng là sau khi nói xong, đáy lòng một cái lộ bộ. Đáng chết, nói thế nào quỷ phù 2 chữ? Bọn họ có thể hay không nhận thấy được? Bất quá Cố Thành nghĩ lại, lại cảm thấy không quan hệ. Coi như bị bọn họ biết quỷ phù, thì có thể làm gì? Cố Thành cũng không tin, bọn họ có thể đem nó cùng vô nhãn quỷ phù liên hệ tới. Nếu vật tới tay, tiểu Cố gia có thể hay không nói cho chúng ta một chút, món đồ này rốt cuộc là cái gì? Để cho chúng ta cũng mở mắt một chút. Nô Tam thiếu đông nhiên nói rằng. Cố Thành thập phần khiêm tốn cười cười, Nô Tam gia đều đặt câu hỏi, thành cựu văn bối, ta từ chối nữa nhất định là không xong, không sai, ta xác thực nhận thức nó. Nó theo ta ở mộ vốn trong sách cổ thấy một kiện đồ vật rất giống, thế nhưng ta không xác định, phải đợi ta làm qua thí nghiệm về sau, tài năng, mới có thể xác định nó là không phải ta muốn món đồ kia. Cái này dạng, chờ ta chắc thí về sau, xác định nó thuộc tính, nhất định nói cho các ngươi biết. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều ở đây đáy lòng thầm mắng, tiểu hồ ly. Tốt. Vậy một lời đã định, ta chờ tiểu Cố gia tin tức tốt. Nô Tam thiếu bất lộ thanh sắc vừa cười vừa nói. Ừm. Một lời đã định. Tiếp lấy, lục tục lại xuất hiện vài món đồ đấu giá. Đều là giá trị không phải phỉ chân phẩm. Chỉ là Cố Thành đối với những thứ lặt vặt này đã không có hứng thú. Tương phản giải vũ thần cùng Nô Tam thiếu một người bắt lại nhất kiện. Cố Thành phát hiện, cái kia 7 cái từ tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ có được tiểu thần vật, đã toàn bộ bán rồi. Ngoại trừ tụ bảo buồn cùng hồi mộng hương, phân biệt vô ra 18. 5 ức cùng 14. 3 ức. Những thứ khác 5 cái, đều là 1-2 ức thành giao. Hắn tính toán một chút, tổng cộng vô 39. 8 ức. Thêm lên tồn tại Doãn Nam Phong nơi đó 6 ức, tương đương với nói hắn hiện tại tổng cộng có 45. 8 ức tài chính. Thế nhưng đấu giá vô nhãn quỷ phù, hắn tốn 1 tỷ. Hiện tại tài chính chỉ còn 35. 8 ức. Số tiền này, nếu như Đoạt Long Đản lời nói, khẳng định là không đủ. Huống hồ còn có mấy món đồ. Hắn xem qua Doãn Nam Phong cho hắn đấu giá phẩm tập tranh, bên trong có mấy món đồ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bất quá những thứ kia đều là hình ảnh. Không nhìn thấy thực vật trước đây, hắn cũng không có thể xác định chính mình có muốn hay không đấu giá. Bao quát cái kia cái gọi là Long Đản. Hắn không tin tập tranh bên trên những thứ kia loẹt loẹt giới thiệu cùng nói rõ. Hắn chỉ tín nhiệm hai mắt của mình. Đại sảnh triển lãm đài chỗ, nhất kiện mới món đồ đấu giá bị đưa lên triển lãm đài. Đồng dạng là lót lấy vải trắng khay, mặt trên bày đặt một viên màu xanh đậm đồng ngư. Này cái đồng ngư bộ dạng rất phổ thông, khoảng chừng chỉ có cỡ ngón tay, thế nhưng chế tác vô cùng tinh xảo, cá trên ánh mắt lông mi địa phương là 2 cái hải xà, mỗi cái miếng vảy cũng phi thường nhắn nhủi, thoạt nhìn lên trông rất sống động, giống như là cá sống tựa như. Xà mi đồng ngư. Xà mi đồng ngư. Thiên nột, thật là xà mi đồng ngư. Nó rốt cuộc xuất hiện. Rất nhiều người khi nhìn đến nó thời điểm, đều không kiềm hãm được đứng dậy. Lầu 2 phòng riêng. Rất nhiều người cũng đi tới trước lan can, vị lan can, ngưng thần chú mắt nhìn lấy trên khay cái viên này đồng ngư. Cố Thành chứng kiến Trương Nhật Sơn, Doãn Nam Phong, Nô Tam Thiếu, Giải Vũ Thần những người này đều đứng dậy. Hắn cũng đứng dậy theo, đi tới lan can bên. túi đầu nhìn một cái. Vật phẩm tên gọi: Xà Mi Đồng Ngư. Vật phẩm đẳng cấp: trung phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực: hình bóng ghi chép. Vật phẩm nói rõ, có người nói nó là thần tượng sư lỗ công tác phẩm đắc ý, có thể dùng tới ký lục ảnh tượng hình ảnh. Cố Thành mẩn ra, lập tức cười khổ. Đây không phải là cái phiên bản cổ đại máy chụp ảnh sao? Không nghĩ tới, trộm trong bút ghi chép ông tàng hải bí mật Xà Mi Đồng Ngư lại bị cải biên thành có thể ký lục ảnh tượng hình ảnh thần vật. Nói lên cái này Xà Mi Đồng Ngư, nó quán xuyên toàn bộ trộm mộ bút ký, xem như là hạng nhất trọng yếu đạo cụ. Nhưng kỳ thật nó là ông tàng hải bảy thiên niên sát cục. Dứt bỏ những thứ khác không nói, ông tàng hải tuyệt đối là một cái kỳ tài khoáng thế. Hắn không chỉ có hiểu được phong thủy, còn tinh thông tạo mộ cùng trộm mộ, có thể nói ngàn năm không gặp kỳ nhân. Hắn chính là trộm mộ bút ký người tàn nhẫn số một. Vì phục sinh cùng trường sinh, hắn mưu hoa ngàn năm, bày một cái thiên la địa võng một dạng sát cục. Bất quá những thứ này không có quan hệ gì với Cố Thành. Chỉ cần người nhà họ Vương không đến trêu chọc hắn, hắn mới chỉ có lười quản bọn hắn những thứ kia đành dám. Hắn dùng cánh tay đối giải vũ thần, cố ý hỏi uy, các ngươi đây là thế nào? Cái này đồng ngư có cái gì đặc biệt sao? Giải vũ thần nhìn lấy xà mi đồng ngư, nhàn nhạt nói ra, cái này gọi xà mi đồng ngư, trong truyền thuyết cất giấu trường sinh bí mật. Xì. Cố Thành nhịn không được cười rộ lên, nói chuyện vớ vẩn như vậy truyền thuyết, các ngươi cũng tin? Nếu như hắn không có đoán sai, truyền thuyết này chắc là người nhà họ Vương truyền tới. Giải vũ thần lắc đầu, giám định thân vật thuộc tính đều là từ lịch sử truyền thuyết bắt đầu. Cố Thành nghe vậy bị kiềm hãm, lời này nói ngược lại là không sai. Thế giới này nhưng là cải biên sau trộm mộ thế giới, là sở hữu thần vật tồn tại thế giới. Người của thế giới này giám định thần vật thuộc tính, chỉ có thể đi qua các loại truyền thuyết cố sự tới cẩn thận thăm dò, tìm kiếm manh mối, sau đó từng bước chắc thí. Lại không giống hắn, liếc mắt nhìn liền rõ ràng. Người chủ trì cũng bắt đầu nói ra, cái này Xà Mi Đồng Ngư là một vị thần bí khách nhân tiến bộ, căn cứ chúng ta Tân Nguyệt nhà hàng giám định, xác định nó là chính phẩm. Tin tưởng đang ngồi khách nhân, tuyệt đại đa số đều nghe nói qua có quan hệ Xà Mi Đồng Ngư truyền thuyết. Truyền thuyết, nó cất giấu trường sinh bí mật. Trường sinh. Nghe được hai chữ này, toàn trường vang lên rất nhiều tiếng kinh hô. Những người này rất rõ ràng chưa từng nghe nói qua Xà Mi Đồng Ngư trường sinh truyền thuyết. Chợt nghe được, đều cảm thấy tâm thần câu chấn động. Trường sinh, đây chính là loài người trung cực mộng tưởng. Nhất thời, những người này đều ánh mắt nóng rực nhìn lấy cái viên này Xà Mi Đồng Ngư, phảng phất một cái phác khách nhìn lấy gợi cảm mỹ nữ. Chỉ là mấy trăm năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai cởi ra quá bí mật trong đó. E rằng, ngươi sẽ là cởi ra trường sinh bí mật người may mắn đâu. Ta biết tất cả mọi người rất không kịp chờ đợi muốn bắt đầu đấu giá, cho nên chúng ta không nói nhiều lời nói nhảm, giá khởi điểm 100 triệu. Người chủ trì vừa dứt lời, liên đụng tới mấy cái thanh âm, 300 triệu, 2 ức, 400 triệu, 500 triệu. Người chủ trì đều bối rối. Ách. Liên tại nàng trần chờ thời điểm, lầu 2 truyền ra một thanh âm, 1 tỷ. Khá lắm. Cái này kêu ra trực tiếp đem rất nhiều người sẽ làm tức giận. Không, cũng để cho những thứ này thần tình cuồng nhiệt người thoáng thanh tỉnh một ít. Bọn họ rất nhanh thì ý thức được, ngày hôm nay hiện trường nhiều như vậy đại lão, cái này Xà Mi Đồng Ngư cuối cùng tất nhiên sẽ kêu lên một cái giá trên trời tới, căn bản không phải bọn họ có thể chấm mút đồ đạc. Coi như bị bọn họ may mắn mua được, bọn họ cũng không giữ được. Thế giới này cũng không phải là nhìn bề ngoài lấy bình tĩnh như vậy. Trong bao xương, Cố Thành một bộ xem kịch vui dáng dấp. Tuy là Cố Thành rất muốn nhìn một chút cái kia Xà Mi Đồng Ngư bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì, có phải hay không cùng ông Tàng Hải có quan hệ. Thế nhưng nghĩ đến chụp được cái này Xà Mi Đồng Ngư sau này phiền phức, hắn liền lập tức bỏ qua cái ý niệm này. Thế giới này ngọa hổ tàng long, các loại thần vật liên tiếp xuất hiện, nhất định cất giấu rất nhiều đại lão. Tỷ như Trương Nhật Sơn, Nô Tam Thiếu, Hoắc Lao Thái Thái cái này dạng sống rồi vài thập niên thậm chí trên trăm năm lao quái vật, bọn họ trộm nhiều năm như vậy mộ, lan lộn nhiều năm như vậy giang hồ, đã gặp, đã từng được qua thần vật sợ là hắn gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Tựa như trong tay của hắn có thế thân con rối, Phượng Hoàng Đảm, Quỳnh Tương Ngọc Hồ loại này cực phẩm thần vật giống nhau. Ai biết trong tay bọn họ có phải hay không cũng nắm cái gì cường đại con bài chưa lật. Thậm chí bọn họ khả năng không chỉ một tấm con bài chưa lật, mà là một bộ con bài chưa lật. Ngược lại hắn là không tin, Nô Tam Thiếu liền cùng hắn hiện tại biểu hiện ra cái này dạng, là một bình thường không có gì lạ chung nhân nhân. Bao quát Trương Khởi Linh, hắn bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác mình có chút ngược cười. Hắn ở của tiệm cơm, dĩ nhiên tự đại nhận thức vì thực lực của chính mình cùng Trương Khởi Linh không sai biệt lắm. Không nói khác, Trương Khởi Linh người mang trường sinh huyết mạch cùng kỳ lân huyết, từ nhỏ đã tiếp thu Trương gia các loại bồi dưỡng cùng huấn luyện, lấy Trương gia mấy nghìn năm thâm hậu nội tình bồi dưỡng ra được tộc trưởng, biết như chính mình kém như vậy. Suy nghĩ cẩn thận điều này Cố Thành, lập tức quyết định về sau cùng những lao hồ ly này ở chung, cũng muốn điệu thấp một ít, giấu tài một ít, thậm chí giả dạng làm đặc biệt dễ nói chuyện dáng vẻ. Dù cho giống như Doan Nam Phong như vậy, cố ý trừ hắn hơn 10 triệu tiền ăn, hắn cũng không có gì. Giải Vũ Thần cùng Hoắc Tú Tú nói muốn Cố Thành bán món thần vật cho bọn hắn, Cố Thành cũng đáp ứng rồi. Một mặt là vì giao hảo cửu môn giao thiệp, cùng lúc cũng là vì mê hoặc đại gia đối với cái nhìn của hắn. Lại nói, hắn cũng không phải là tặng không. Bọn họ là muốn bắt vàng dòng bạc trắng đến mua, hắn cũng không thua thiệt bao nhiêu. Dạng này cũng tốt, ta liền tọa sơn quan hổ đấu, nhìn đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái nhảy ra. Cố Thành nghĩ thầm. Lúc này giá cả cũng tiến nhập gay cấn, rất nhiều đại lao đều gia nhập vào đấu giá chung. Giá cả cũng một đường từ 1 tỷ nhảy lên tới 27 ức.
lúc này vẫn còn ở Kiên Trì liền còn mấy nhà. Làm cho Cố Thành cảm thấy ngoài ý muốn là, Hoắc Gia Hỏa giải ra dĩ nhiên dường như đối thủ một mất một còn tựa như, lẫn nhau đấu giá mấy lần, cái này 27 ức chính là giải Vũ Thần cùng Hoắc Lao Thái nâng lên. Còn có một làm người ta ngoài ý muốn nhân vật, chính là cái kia Cổ Tiên Sinh. Hắn dĩ nhiên cũng ở đấu giá. Xem ra hắn cũng chạy không thoát Trường Sinh mê hoặc. Vừa lúc đó, Trương Khởi Linh không biết hướng về phía Ngô Tam Thiếu nói gì đó, Ngô Tam Thiếu kinh ngạc nhìn lấy hắn, phảng phất tại hỏi hắn có phải hay không nghiêm túc. Sau đó Ngô Tam Thiếu cúi đầu tính toán một trận nhi. Đồng nhiên, hắn tiến đến Ngô Tả bên thai nói những gì. Ngô Tả cũng thần tình kinh ngạc nhìn về phía Ngô Tam Thiếu. Ngô Tam Thiếu sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ngô Tả đạt được Ngô Tam Thiếu trả lời về sau, chần chờ một chút, sau đó đi tới lan can bên, hướng về phía phía dưới lớn tiếng nói ra, ta muốn đốt đèn. Nhất ngôn ký xuất, toàn trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Mấy giây phía sau, xôn xao, phảng phất dầu sôi trong nồi tiến vào khối băng tựa như, toàn bộ Tân Nguyệt nhà hàng trong nháy mắt sôi trào. Đao. Chương 238, 66 ức. Ngô Tả bị gài bẫy. Chương trước đã làm sửa chữa, nếu như đã quá, đã xem bạn của quá, có thể trở về đầu nhìn nữa một lần. Sẽ không tái diễn thu lệ phí. Vương Tàng Hải kịch tình bây giờ còn chưa bắt đầu. Sở dĩ làm sửa chữa, ta muốn đốt đèn. Ngô Tả có chút kích động, lại có chút tâm thần bất định, thanh âm có chút run rẩy lớn tiếng nói. Xôn xao. Toàn bộ Tân Nguyệt nhà hàng đều bởi vì hắn những lời này, trong nháy mắt sôi trào. Đốt đèn. Điểm thiên đăng. Đây là Tân Nguyệt nhà hàng một cái đặc thù quy củ. Cái gọi là điểm thiên đăng, chính là đặt bao hết ý tứ. Đang đấu giá thời điểm, điểm một chiếc đèn, kế tiếp vô luận ra đến giá cả gì, đều do đốt đèn nhân tính tiền, nếu như không có tiền, cũng sẽ bị lưu lại tay chân thậm chí là tính mệnh. Đây là một loại phi thường tàn khốc đánh bạc. Bởi vì đèn một ngày điểm, ngươi phải chọi cứng lấy, vẫn khiêng đến đấu giá kết thúc. Cũng không người nào biết món đồ này biết gọi đến giá bao nhiêu. Còn như những thứ khác đấu giá giả, đạt được món đồ đấu giá duy nhất cơ hội, chính là liều mạng ra giá, đem giá cả mang lên một cái rất cao cao độ, có thể dùng đốt đèn người không cách nào thừa nhận cái giá tiền này, do đó đưa cái này đèn cho bể mất. Một ngày xuất hiện loại tình huống này, liền hoán lại từ người ra giá cao nhất đạt được cái này món đồ đấu giá. Mà đốt đèn nhân, nhất định phải vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Sở dĩ điểm thiên đăng nhân, đốt đèn trước đây nhất định phải cân nhắc một chút phân lượng của mình, có phải hay không có thể chịu đựng nổi Tân Nguyệt nhà hàng nghiêm phạt. Cũng may đốt đèn quy củ, cũng không sợ những người khác đẩy trời kêu giá. Nếu như đấu giá nhân, vì bạo nổ đèn mà tùy tiện ra giá, tuy là đem đèn cho bạo điệu, thế nhưng nếu như cái này nhân loại trả không xuất từ mình gọi giá cả, hậu quả cũng thập phần nghiêm trọng. Cũng là bởi vì như vậy nghiêm khắc quy củ, sở dĩ Tân Nguyệt nhà hàng đã rất nhiều năm không có ai điểm quá đèn. Một ít thanh niên nhân thậm chí đều không biết Tân Nguyệt nhà hàng còn có chút đèn quy củ này. Lúc này người chủ trì thanh âm vang lên, vượt trên hiện trường những người khác thanh âm, vị tiên sinh này, ngươi xác định là muốn điểm thiên đăng sao? Sau đó người chủ trì đem đốt đèn quy củ cùng với hậu quả đều nói một lần. Đã là nói cho Ngô Tàng nghe, cũng là nói cho những người khác nghe. Đây cũng là phòng ngừa có vài người không hiểu quy củ, như thế này loạn ra giá. Đợi người chủ trì sau khi nói xong, Ngô Tả cố nén run rẩy dây thanh, nói ra, không sai, ta suy nghĩ kỹ, đốt đèn. Trong bao xương, ngoại trừ Ngô Tam Thiếu mấy người, mọi người đều là kinh ngạc nhìn lấy Ngô Tả. Hoắc Tú Tú chạy đến trước mặt hắn, thấp giọng cả giận nói, ngươi điên rồi. Ngô Tả ngây thơ cười, ngươi coi như ta là điên rồi tốt lắm. Ngươi. Hoắc Tú Tú vẻ mặt cấp thiết, quay đầu nàng lại chạy đến Ngô Tam Thiếu trước mặt, Tam gia, ngươi chẳng lẽ không tiến tiến Ngô Tả sao? Ngô Tam Thiếu thở dài, nhi cùng lắm từ nương nha, huống hồ ta chỉ là của hắn tam thúc, từ nhỏ chủ ý của hắn là hơn, ta nơi nào quản được hắn nha. Trương Nhật Sơn dường như lơ đãng liếc nhìn Ngô Tam Thiếu, sau đó ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Doãn Nam Phong thì yêu kiểu cười nói ra, Ngô gia ta, quả nhiên có quyết đoán, ta nơi này chính là có vài thập niên không người nào dám đốt đèn, hôm nay ngươi thật ra khiến ta mở rộng tầm mắt, chờ mong biểu hiện của ngươi a. Nói xong, nàng cũng trở về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Cố Thành cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Tả. Nguyên kịch tình bên trong, Ngô Tả cũng ở Tân Nguyệt nhà hàng điểm quá thiên đăng. Nhưng hắn là vì quỷ tỷ. Không nghĩ tới ở cái thế giới này, hắn lần nữa đốt lên thiên đăng. Ngô Tả, y phục rồi dịu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thần tượng. Cố Thành tiến lên vô vô Ngô Tả bả vai. Kết quả Ngô Tả đối với hắn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cố Thành làm bộ không phát hiện, cũng trở về chính mình chỗ ngồi. Nói đùa. Không có Ngô Tam Thiếu phía sau màn chỉ thị, Ngô Tả dám điểm thiên đăng. Làm người khác đều là ngu sao? Nếu là Ngô Tam Thiếu chủ ý, hắn khẳng định cũng sẽ không làm cho Ngô Tả gặp chuyện không may. Sở dĩ Cố Thành căn bản cũng không lo lắng. Hiện tại chỉ cần thật tốt nhìn đùa giỡn là được. Đạt được Ngô Tả xác thực trả lời. Rất nhanh thì có người ở bọn họ cái này bao xương bên ngoài, treo lên một cái hồng đăng lung. Kế tiếp, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến rồi Ngô Tả trên người. Ngô Tả sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng vẫn cứng rắn chịu đựng. Bởi vì có người đốt đèn nguyên nhân, sở dĩ kế tiếp ra giá liền muốn cẩn thận. Ra giá thấp vô dụng, ra giá cao cũng phải suy nghĩ mình liệu có thể thừa nhận. Sở dĩ an tĩnh một lát sau, Hoắc gia lão thái thái trước tiên kêu giá 4 tỷ. Hoắc xem náo nhiệt tan dưa quần chúng dồn dập hét lên kinh ngạc tiếng. Đây là trực tiếp từ 27 ức nhảy lên tới 4 ức. Điểm thiên đăng chính là như vậy ngoạn pháp sao? Quả thực quá kích thích.
Nô Tả sắc mặt gắng gượng miệng cười, chỉ là nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện sắc mặt của hắn vừa liếc vài phần. Hoắc Tú Tú gấp đến độ một mạch dậm chân, mãi mãi làm cái gì vậy? Không được, ta được tìm nàng đi. Nói muốn đi. Giải Vũ Thần kéo lại nàng, ngươi đi có thể đỉnh có cái gì dùng? Ngươi có thể cải biến ngươi mãi mãi chủ ý sao? Hoắc Tú Tú nhất thời hoặc kê. Ở nhà các nàng, Hoắc Lao Thái chính là nhất ngôn cựu đỉnh hoàng thái hậu. Mỹ lệnh tuyệt tình, bá khí vô song. Làm sao lại nghe nàng? Giải Vũ Thần, được rồi, ngươi liền đang ngồi yên lặng, đừng làm loạn thêm, huống hồ ngươi mãi mãi đã kêu giá, ngươi bây giờ đi vậy không thay đổi được cái gì. Hắn liếc mắt Du Nhiên tự đắc Nô Tam thiếu, nói ra, yên tâm, nô tả không có việc gì. Hoắc Lao Thái ra giá về sau, mấy cái vẫn còn ở đầu giá nhân, cũng dồn dập kêu giá. 45 ức, 48 ức, 50 ức. Mỗi lần ra giá, nô tả ra mặt đều là một trận run run. Cuối cùng một người tên là giá cả chính là Cổ Tiên Sinh. Hắn kêu ra một con số khổng lồ, một cái cơ hồ khiến Nô Tả trái tim đột nhiên dừng chữ số. 66 ức. Cái giá tiền này đi ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Cái giá tiền này, sợ là sáng tạo Tân Nguyệt nhà hàng lịch sử bán đấu giá ghi chép chứ. Cố Thành cũng là thấy một trận lưỡi lưỡi. Những người này vì trường sinh, thật là điên rồi. 66 ức. Mua cái cổ đại máy chụp ảnh. Ho khan. Cố Thành bỗng nhiên có loại thế nhân đều say ta độc tình cảm giác. Mấy cái vẫn còn ở đấu giá nhân, bao quát Hoắc Lão Thái, đều là một trận trầm mặc. Không phải nói bọn họ không ra nổi giá tiền cao hơn. 66 ức. Mấy cái chữ này xác thực rất khủng bố, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải không lấy ra được. Bọn họ là ở so sánh. Có muốn hay không tiếp tục ra giá. Dù sao bất kỳ vật phẩm gì đều có hắn hạn định giá trị. Vượt ra khỏi giá trị, liền không có lời. Truyền thuyết cái này xà mi đồng ngư cất giấu trường sinh bí mật, thế nhưng bí mật này rốt cuộc là thật hay giả, cùng với như thế nào phá giải bí mật này, hiện nay không ai biết. Nếu như tiền tiêu, kết quả bí mật là giả, hoặc là bọn họ không cách nào phá giải bí mật này. Vậy sẽ thua lỗ lớn. Sở dĩ trải qua liên tục do dự về sau, những người này cuối cùng bỏ qua ra giá. Hiện tại người ra giá cao nhất chính là Cổ Tiên Sinh, 66 ức. Nếu như Ngô Tả có thể xuất ra 66 ức, cái này xà mi đồng ngư coi như là Ngô Tả đấu giá thành công, thuộc về hắn. Nếu như hắn không cầm ra 66 ức, coi như là bạo nổ đèn. Đến lúc đó hắn sẽ gặp phải Tân Nguyệt nhà hàng nghiêm phạt. Sau đó chỉ cần Cổ Tiên Sinh lấy ra 66 ức, xà mi đồng ngư liền thuộc về Cổ Tiên Sinh sở hữu không. Trong khoảnh khắc, toàn trường ánh mắt lần nữa tập trung đến Ngô Tả trên người. Một cái nhân viên phục vụ xuất hiện ở Ngô Tả bên người, cầm trong tay máy tính, muốn Ngô Tả tiến hành chuyển khoản. Đây cũng là đốt đèn quy củ, nhất định phải hiện trường tính tiền. Ngô Tả nhìn lấy laptop, sắc mặt một trận tái nhợt. Nếu như đem hắn Ngô Sơn ở bán, ngược lại là có thể bán cái 66 ức, hắn Ngô Sơn cụ gì có nhiều thần vật, xem như là đáng giá, nhưng là làm cho hắn hiện trường xuất ra 6600 triệu tiền mặt tới, làm sao có khả năng? Hắn không tự chủ nhìn về phía Ngô Tam thiếu. Ngô Tam thiếu ho nhẹ một tiếng, gọi ngươi tiểu tử bình thường điểm danh, không cần loạn làm náo động, ngươi luôn là không nghe, hiện tại tốt lắm, gặp phải sự tình tới chứ. Nô Tả không dám tin nhìn hắn chằm chằm. Đem hắn thấy một trận không phải tự nhiên, vội vàng từ trên người móc ra một tờ giấy, đưa cho hắn, cho ngươi. Ta cho ngươi biết, đây là ta sau cùng một điểm quan tài tiền vốn, tiểu tử ngươi còn nhớ ta, bằng không ta không tha cho ngươi. Nô Tả lúc này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn hung hăng liếc mắt. Hắn xem như là đã nhìn ra, chính mình lại bị Tam Thúc gài bẫy. Hắn tức giận nhìn một chút trong tay tờ giấy. Trên tờ giấy viết là chương mục ngân hàng cùng mật mã. Nô Tả dùng máy tính đăng nhập ngân hàng, kết quả ngạc nhiên phát hiện, bên trong mức dĩ nhiên không nhiều không ít, đúng lúc là 66 ức. Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía mình Tam Thúc. Nô Tam thiếu lại giống như là bị chọc tức tựa như, ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nô Tả không thể làm gì khác hơn là đem đầy tâm đầy bụng nghi hoặc nhân xuống tới, chuẩn bị chờ, các loại, về nhà về sau, lại ép hỏi Tam Thúc. Một phen thao tác về sau, chuyển khoản thành công. Cái viên này xà mi đồng ngư lập tức được đưa vào trong bao xương. Nô Tả không kịp chờ đợi tiếp nhận xà mi đồng ngư, đang chuẩn bị nghiên cứu một chút, không nghĩ tới Ngô Tam thiếu trực tiếp đoạt đi. Tiền là ta thay ngươi trả, cái này đồng ngư tạm thời đặt ở chỗ này của ta. Chờ, các loại, ngươi chừng nào thì đem tiền trả lại cho ta, ta sẽ đem đồng ngư cho ngươi. Nói, hắn trực tiếp đem đồng ngư thu vào trong túi. Lập. Nô Tả gấp rồi, ngươi trước cho ta xem vài lần nha. Ngô Tam thiếu vẻ mặt bình tĩnh, nhìn cái gì vậy, có gì để nhìn, ngươi còn tuổi nhỏ, chẳng lẽ còn nghĩ nghiên cứu trường sinh sao? Chờ ngươi đến rồi ta cái tuổi này, lo lắng nữa vấn đề này. Nô Tả nhất thời 4.8 khuôn mặt không nói. Hắn biết rõ cái này Tam Thúc tiểu tính. Nói thật dễ nghe, gọi vô lại. Nói khó nghe, đó chính là vô sỉ thêm không biết xấu hổ. Đồ đạc một ngày đến rồi trong tay của hắn, cũng đừng nghĩ làm cho hắn lấy ra. Hắn vẻ mặt khí khổ ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Vẻ mặt viết không cao hứng ba chữ. Cố Thành nhanh chóng cùng Doãn Nam Phong đổi một chỗ ngồi. Ngồi xuống tiểu Tinh Tinh bên cạnh. Lúc này Nô Tả khí áp quá thấp, hắn cảm giác mình tốt nhất trốn xa một chút. Thân ái, ngươi vừa rồi tốn 1 tỷ, mua là cái gì nhỉ? Tiểu Tinh Tinh tò mò nhỏ giọng hỏi. Cố Thành sờ sờ đầu của nàng, ta cũng không rõ ràng, chờ, các loại, sau này trở về làm thí nghiệm về sau mới biết được. Nơi đây khắp nơi đều là nghe nô. Hắn làm sao có khả năng ở chỗ này nói thật.
Vì rời đi Tiểu Tinh Tinh chú ý lực, hắn cười nói, như thế này ngươi nếu như xem chúng cái gì, liền nói cho ta biết, ta mua cho ngươi. Tiểu Tinh Tinh nghe vậy, nhất thời vui vẻ, thực sự. Đương nhiên là thực sự, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Tiểu Tinh Tinh nhanh chóng tại hắn trên mặt hôn một cái, sau đó kéo cánh tay của hắn, dựa vào bờ vai của hắn, thân ái, ngươi thật tốt quá. Triển lãm đại chỗ. Mới vừa kết thúc nhất kiện món đồ đấu giá đấu giá. Người chủ trì bỗng nhiên đầy nhiệt tình lớn tiếng hô, chư vị, kế tiếp món đồ đấu giá này, là một kiện bảo vật vô cùng trân quý. Chương 239, người đàn ông trung niên này rất quen mặt. Ngày hôm nay ba trường, còn có một trường. Mặt khác nửa đêm lại bù một trường. Chư vị, kế tiếp món đồ đấu giá này, là một kiện bảo vật vô cùng trân quý. Người chủ trì những lời này, nhất thời hấp dẫn toàn trường quan tâm. Bảo vật vô cùng trân quý. Lại là bảo bối gì? An mặc sần sám phục vụ viên bưng khay, trong khay lót lấy vải trắng. Trên vải trắng là một kiện làm sắc giọt nước mắt một dạng dây chuyền, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, lộ ra một loại thần dị quang huy. Hoa, thật xinh đẹp nha. Một ít nữ nhân ánh mắt lóe ra Tiểu Tinh Tinh, hai tay ôm ngực kinh hô. Trong bao xương, Tiểu Tinh Tinh cùng Hoắc Tú Tú cũng út sấp trên lan can, vẻ mặt si mê nhìn lấy món đó dây chuyền. Cố Thành chứng kiến nó, đột nhiên nhớ tới, ta làm sao đem quên mất. Người chủ trì lúc này kích động nói ra, này dây chuyền, nó có một cái phi thường đặc biệt tên, gọi là Ma Chi Lệ. Sau lưng của nó, có một cái phi thường thê mỹ câu chuyện tình yêu. Tiếp lấy người chủ trì bắt đầu giảng thuật Lam Ma Chi nước mắt cố sự. Cố Thành phát hiện, so sánh với chính mình câu chuyện kia, người chủ trì này nói càng tiếp địa khí một ít, nàng đem Lam Ma cùng ra cắt thân phận của Thanh Thiên bối cảnh đổi thành hai cái đối lập gia tộc. Cố Thành nghe xong một trận, càng nghe càng cảm thấy quen hay. Một lát sau, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tợt mờ giờ đây không phải là Long Quốc bản rổ mèo và rủ lì e sao? Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Doãn Nam Phong, câu chuyện này là ai biên? Doãn Nam Phong đắc ý nói ra, ta biên, như thế nào đây? Cố Thành. Hắn yên lặng cho Doãn Nam Phong dựng thẳng lên một ngón tay cái. Theo hắn biết, thế giới này cũng không có rỗ mèo và dù lì ẹt cố sự. Doãn Nam Phong xem như là thứ nhất sáng chế. Người chủ trì khẩu tài phi thường tốt, hơn nữa thập phần biết nhuộm đấm bầu không khí, đem cố sự nói không hai được phi thường cảm động, xem như là đạt tới người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ cảnh giới. Liên Cố Thành cũng có chủng tinh thần chán nản cảm giác. Càng chưa nói những cảm tình kia nhắn mịn nữ nhân. Khi nghe nói ra các thanh thiên ở Lam Ma trong lòng chết đi, hai người huyết cùng lệ hỗn hợp đến cùng nhau, hóa thành Lam Ma chi nước mắt thời điểm. Trái tim của các nàng dường như bị điện giật tựa như, chỉ cảm thấy ngực một buồn bực. Sau đó trong hốc mắt nước mắt thật giống như tiết hồng giống nhau, một phát mà không thể thu thập khóc giống lên. Trong bao xương, Tiểu Tinh Tinh cùng Hoắc Tú Tú hai người cũng là khóc lợi hại. Một trận nước nở. Người chủ trì thấy thế, cảm giác hiện trường bầu không khí thổi phồng không tệ, lập tức nói ra, cái này là Ma Chi Lệ, nó thuộc tính vô cùng đơn giản, đó chính là nhân chứng ái tình. Nhân chứng ái tình. Những thứ kia khóc ròng ròng nữ nhân trong nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý, cũng không gấp khóc, từng cái hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lấy người chủ trì. Một ít nam nhân thì bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Cố Thành cũng cảm giác có chút khó. Lam Ma Chi Lệ có thể nhân chứng tình yêu tồn tại, là một đôi tình thâm ý trọng tình lữ hai người tay trong tay cầm nó, trong đó một phương nói ra. Ta yêu ngươi. Ba chữ, nếu như hắn nói những lời này là thật lòng, như vậy Lam Ma Chi Lệ sẽ cảm nhận được tình yêu tồn tại, do đó phát sinh tia sáng chói mắt. Ta đi. Một cái phản ứng nhanh nhẹn nam nhân bỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt món đó Lam Ma Chi Lệ, biểu tình hoảng sợ. Sau một khắc, ở bên cạnh hắn, một cái ăn mặc hết sức xinh đẹp, dài một bộ vong hồng mặt nữ nhân hai mắt bảy đặt lục quang, thần tình kích động, ôm nam nhân cánh tay, liền nói rằng, lao công, ta muốn mua nó. Những cảm giác kia không thích hợp nam nhân rốt cuộc minh bạch đáy lòng cái này cổ bất an đến từ chỗ nào. Tợt mờ giờ. Cái này Lam Ma Chi Lệ nhất định chính là nữ nhân khắc tinh nha. Nữ nhân nào có thể chống cự ma lực của nó. Ái tình nhân chứng. Phân biệt thật lòng. Đờ ít ít cợt mờ. Như thế thao đạn thần vật là ai lấy ra bán đấu giá? Đây không phải là hạ nhân sao? Trước đây nữ nhân quấn quýt lấy ngươi, nói muốn nghe ta yêu ngươi. Ngươi tùy tiện nói một câu là có thể ứng phó rồi. Hiện tại, ngươi ứng phó rồi thử xem. Cố Thành cũng bối rối, bởi vì Tiểu Tinh Tinh chạy đến trước mặt hắn, làm bộ đáng thương nhìn lấy hắn. Không cần hỏi, Cố Thành đều biết nàng muốn làm gì. Vấn đề là, Lam Ma Chi Lệ là tự cầm ra bán đấu giá, mình bây giờ lại trở về mua. Đây không phải là tặng không tiền cho Doãn Nam Phong sao? Nàng mỗi khoản giao dịch đều muốn thu 10% tiền thuê. Quan trọng nhất là, món đồ kia mua về rồi, mình còn có an ninh thời gian sao? Tiểu Tinh Tinh 100% biết dùng nó đến sò xét hắn. Hắn đến lúc đó làm sao bây giờ? Không phải nói hắn không thích Tiểu Tinh Tinh, thế nhưng tuyệt đối còn chưa tới tình yêu phân thượng. Huống hồ gia đình hắn còn có sở Lý Dương cùng An Ninh đâu. Ách, Tinh Tinh nha, ngươi chẳng lẽ không tin ta đối với tình cảm của ngươi sao? Hắn vẻ mặt thâm tình nhìn lấy Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh ngượng ngùng nhìn những người khác liếc mắt, đã ngượng ngùng lại hạnh phúc nói ra, ta tin. Ngươi đã tin tưởng ta, chúng ta hà tất còn muốn nhất kiện dây chuyển tới làm cái gì nhân chứng đâu? Cố Thành hướng dẫn từng bước. Tiểu Tinh Tinh nhất thời có chút chần chờ, nàng vẻ mặt không thôi nhìn lấy món đó dây chuyền. Trong mắt tất cả đều là vui mừng. Cô bé nào không có ước mơ quá hoàn mỹ ái tình, nàng cũng không ngoại lệ. Tuy là nàng tin tưởng, Cố Thành là thật tâm thích nàng. Thế nhưng quan hệ của bọn họ phát triển được quá nhanh, nàng luôn cảm giác có chút không phải chân thực, cho nên muốn dùng món đó dây chuyển tới cấp chính mình tăng thêm một ít cảm giác an toàn.
Hơn nữa dứt bỏ Lam Ma Chi nước mắt thuộc tính không nói, nàng bản thân cũng đặc biệt thích cái này dây chuyền. Hơn nữa, Tinh Tinh ta muốn cùng ngươi thản bạch nhất sự kiện. Cố Thành còn nói thêm.
Chuyện gì?
Tiểu Tinh Tinh nghi hoặc nhìn hắn. Cố Thành chỉ vào món đó dây chuyền nói ra, món đó Lam Ma Chi lệ, nhưng thật ra là ta bắt đi ra bán đấu giá, bởi vì ngày hôm nay có mấy món đồ, là ta phi thường mà muốn, nhưng là ta lo lắng tài chính không đủ, sở dĩ liền đem đỉnh đầu để đó không dùng một ít thần vật lấy ra bán đấu giá, suy nghĩ nhiều dự trữ một ít tài chính. Ta tiến vô thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi. Không phải vậy ta nhất định giữ nó lại tới, tặng cho ngươi. Hắn nắm Tiểu Tinh Tinh tay, thâm tình nói. Tiểu Tinh Tinh nhất thời bị cảm động đến rồi, nàng lắc đầu, nói, ta đây không cần rồi, ngàn vạn lần không nên làm lỡ rồi ngươi chính sự. Tinh Tinh, ngươi thực sự quá thân thiện. Cố Thành nắm nàng tay, ngươi đợi ta hai ngày, ta chuẩn bị cho ngươi một ít khác lễ vật.
Tốt.
Tiểu Tinh Tinh cuối cùng không thôi nhìn Lam Ma Chi lệ liếc mắt, sau đó ngồi xuống Cố Thành bên người. Cố Thành rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Ai?
Hống nữ nhân thực sự quá mệt mỏi.
Lơ đãng, hắn nhìn những người khác liếc mắt.
Kết quả giải Vũ Thần, Nô Tà, Gấu Chó, Phan Tử đám người đều đối Cố Thành giơ ngón tay cái lên. Cố Thành đắc ý đối với bọn họ như mày, chút lòng thành. Người chủ trì đem bầu không khí nhuộm đẫm chân. Sau đó lớn tiếng nói, ta thấy rất nhiều xinh đẹp các nữ sĩ đều đã nhao nhao muốn thử, sở dĩ ta cũng sẽ không lời nói nhảm, cái này Lam Ma Chi nước mắt giá khởi điểm là 100 triệu. Tuy là đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe được cái này giá khởi điểm, rất nhiều nam nhân vẫn là không nhịn được phát sinh hít khí lạnh thanh âm. Nhất kiện đơn thuần chỉ có thể giám định thật lòng, một điểm thực dụng tính cũng không có dây chuyền, giá khởi điểm 100 triệu.
Đoạt tiền sao?
Nhưng là bọn họ lại vô cùng rõ ràng, Tân Nguyệt nhà hàng cái này định giá một chút cũng không cao. Bọn họ đã có thể tưởng tượng ra được, ở những cô gái kia điên cuồng truy phủ dưới, cái này dây chuyền biết buộc phát ra lớn dường nào uy lực. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, một nữ nhân trực tiếp đứng dậy, âm thanh kêu lên, 2 ức. Cách đó không xa một nữ nhân không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng đứng dậy kêu lên, chứng kiến Hoắc Tú Tú ở lan can bên, lớn tiếng hô 1 tỷ. Giải Vũ Thần cùng Nô Tả cái chán đồng thời hạ xuống mấy đạo hát tuyến. Đối diện trong bao xương, Hoắc Lao Thái Thái chứng kiến nhà mình tôn nữ cái kia dường như phan cuồng dáng dấp, giếng nước yên tĩnh trên mặt bỗng nhiên sinh ra vẻ mỉm cười. Ở bên cạnh nàng, một người trung niên phu nhân nói ra, Lao Thái Thái, có muốn hay không ta đi nhắc nhở một cái kia nha đầu, thu liễm một chút. Hoắc Lao Thái Thái trong tròng mắt hiện lên ôn nhu, tính rồi, cái kia nha đầu, tùy theo nàng đi thôi. Nhưng là, nàng cái này dạng xài tiền bậy bạn, đối với chúng ta hôm nay kế hoạch sẽ có hay không có ảnh hưởng? Hoắc Lao Thái Thái sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, làm sao? Lại có người nói lời ong tiếng ve. Trung niên phụ nhân vội vã cúi đầu, không có, ta chính là lo lắng. Hoắc Lao Thái Thái lạnh rên một tiếng, nàng tiêu tiền, so với một ít người tham lam, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Huống hồ, nàng dùng tiền, có người vì nàng lật tẩy, sẽ không ảnh hưởng chúng ta Hoắc gia, lo lắng của ngươi có thể thu vào trong bụng. Là 680. Cuối cùng, Giải Vũ Thần cùng Nô Tà đúng lúc bưng bít Hoắc Tú Tú miệng, để cho nàng đem ta muốn đốt đèn 4 chữ cho nén trở về. Sau đó Hoắc Tú Tú khóc ròng ròng nhìn lấy món đó Lam Ma Chi lệ, bị lầu hai một cái ghế lô bên trong trung niên nam nhân lấy 9.6 ức giá cả phép xuống. Nam nhân trung niên kia lúc này trả tiền, yêu cầu lập tức đem Lam Ma Chi lệ đưa đến túi sách của hắn xương. Sau đó tại chỗ có nữ nhân hâm mộ và ghen ghét trong ánh mắt. Hắn đem Lam Ma Chi lệ nhẹ nhàng phóng tới bên người một người trung niên mỹ phụ trong tay, sau đó nắm nàng tay, nhu tình như nước đối nàng nói ra, Thiến Văn, những năm gần đây, ta vẫn bận công tác, bỏ quên người, thật xin lỗi, thế nhưng về sau sẽ không, ta hy vọng lui về phía sau quãng đời còn lại. Chúng ta mỗi ngày đều có thể hạnh phúc cùng một chỗ. Ta yêu ngươi.
Đồng
nhiên, bọn họ cầm ở chung với nhau trong lòng bàn tay, đột nhiên toát ra sáng chói lam quang. Lam quang từ bọn họ trong kẽ tay tản mắt ra, ấm áp, nhu hòa, không phải chói mắt. Hai người từ từ buông lòng tay ra. Chỉ thấy món đó Lam Ma Chi tâm an tĩnh nằm ở mỹ phụ trung niên trong lòng bàn tay, giống như một viên sáng chói ngôi sao mở dạng, tán bày đặt nhu hòa lam quang, đem quanh mình làm nổi bật được dường như lam sắc giống như mộng ảo. A6 sở hữu mắt thấy đây hết thảy người, đều không kiềm hãm được phát ra tiếng kinh hô.
Thiên đột.
Nó thực sự sáng lên. Người nam nhân kia nói là thật. Nó thật có thể nhân chứng ái tình.
Quá cảm động.
Thật hâm mộ nha. Mỹ phụ trung niên nhìn lấy trong lòng bàn tay lam quang nở rộ, nhịn không được che miệng, trong nháy mắt lệ nóng rưng tròng, kích động đến không kềm chế được, nàng đột nhiên mở ra hai tay, muốn ôm trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân chủ động tới gần, mỹ phụ lập tức đem hắn thật chặt ôm vào trong lòng. Lúc này, rất nhiều người mới phát hiện, cái kia mỹ phụ trung niên đi đứng dường như không tiện lắm, nàng ngồi trên ghế, dường như ngoại trừ nửa người trên, nửa người dưới là không thể động. Tiểu Tinh Tinh cũng phát hiện, nàng thần tình kinh ngạc lôi kéo Cố Thành y phục nói ra, thân ái, ngươi xem, nàng dường như nửa người dưới không thể di chuyển. Cố Thành cũng nhìn thấy. Hắn thậm chí phát hiện người đàn ông trung niên này rất quen mặt, rất giống một cái minh tinh đại lão. Chương 240, Trương Khởi Linh cùng Hắc Kỳ Lân. Nửa đêm lại bù một chương, chính là 4 chương, 14.000 chữ. Hắn thậm chí phát hiện người đàn ông trung niên này rất quen mặt, rất giống một cái minh tinh đại lão. Cái kia hướng tiên mượn nữa 500 năm đại lão. Sẽ không lại là cái nào trong phim ảnh nhân vật chứ? Hắn không phải hoàng đế hộ chuyên nghiệp sao? Ta không nhớ rõ hắn diễn quá cái gì trộm mộ để tại sao nha. Hắn đối với Doãn Nam Phong hỏi Doãn lão bản, người nam nhân kia, ngươi biết sao? Doãn Nam Phong gật đầu,
Đương nhiên biết. Nói, nàng mang theo một chút dò xét nhìn lấy Cố Thành, làm sao? Ngươi hỏi hắn làm gì?
Cố Thành, không có, ta chính là cảm thấy hắn có chút quen mắt, dường như đã gặp qua hắn ở nơi nào.
Doãn Nam Phong nhìn lấy Cố Thành biểu tình trên mặt, phi thường tự nhiên, không có cái gì không đúng, liền nói ra, ngươi gặp qua hắn cũng không kỳ quái, lại nói tiếp, hắn chính là đồng hành của ngươi.
Đồng hành?
Ừm. Doãn Nam Phong nhìn lấy nam nhân trung niên kia, hắn gọi Hoa Địa Bàng, vốn là học khảo cổ, sau lại bởi vì một ít nguyên nhân từ quốc gia khảo cổ nghiên cứu sở bên trong đi ra, biến thành một cái ngược lại đấu. Hắn xuống rất nhiều mộ, mang ra ngoài rất nhiều thứ tốt, cũng buôn bán lời không phải phỉ thân ra. Ở trong vòng, hắn coi như là một cái tiền bối. Hoa Địa Bàng.
Cố Thành cảm thấy tên này có chút quen hay, nhưng chính là nghĩ không ra là cái kia trong bộ phim nhân vật. Hơn nữa ở trong ấn tượng của hắn, vị này đại lão phi thường chọn cái bản, lấy hắn ra vị, biểu diễn đùa giỡn nhất định không phải cái loại này không có tiếng tăm gì đùa giỡn.
Đặc biệt nương, rốt cuộc là tại cái kia trong bộ phim nghe qua tên này.
Cố Thành nhìn chằm chằm cái kia Hoa Địa Bàng, liều mạng nhớ lại. Theo một cái tiếp một cái món đồ đấu giá bán đấu giá thành công.
Cố Thành hầu như suy nghĩ nát óc, cũng không có nghĩ ra hắn rốt cuộc là ai.
Tính rồi, không nghĩ rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cố gắng một hồi nữa lơ đãng liền nghĩ tới đâu.
Lúc này, hắn phát hiện phía dưới lại lên mới món đồ đấu giá. Nhìn lấy trong khay ba cái kia là vặn, Cố Thành trong con ngươi đột nhiên bùng lên ra tinh quang.
Các ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta chờ các ngươi thật lâu.
Người chủ trì chỉ vào trong khay ba miếng vật nhỏ, lớn tiếng nói, tin tưởng rất nhiều người đều biết bọn họ, không sai, bọn họ chính là Mạc Kim giáo úy tín vật, trong truyền thuyết Mạc Kim phủ.
Cái gọi là phát khâu có ấn, sờ kim có phủ, rời núi hữu thuật, tá lĩnh có giáp.
Mọi người đều biết, những lời này chỉ chính là ngược lại đấu tứ đại môn phái. Cũng chính là phát khâu thiên quan, Mạc Kim giáo úy, bản sơn đạo nhân, tá lĩnh lực sĩ, tứ đại môn phái, truyền thường ngàn năm, không phải dân gian tiểu đả tiểu nháo có thể sánh bằng, đời đời đều có người mang dị thuật cao nhân, đều có các một bộ kỹ năng. Hay bởi vì tứ đại môn phái khởi nguyên từ phương Bắc, sở dĩ lại bị xưng là Bắc phái. Còn lại ba cái trước không nói, liền nói Mạc Kim giáo úy, tầm long phong thủy, phân kim định huyệt, ở đâu có long mạch, ở đâu có đại mộ, Mạc Kim giáo úy chỉ cần xem tinh tượng, định la bản, liền có thể biết được nhất thanh nhị sở. Có người nói chỉ có thu được chính thống Mạc Kim phủ mới tính là chân chính Mạc Kim giáo úy. Nó là Mạc Kim giáo úy dành riêng tịch tà vật, đeo với thân, không chịu chư tà nhập thân, đồng thời có thể chứng kiến u linh quỷ thể, đối với trong quan tài tà vật cũng nhất định có chấn áp tác dụng, giảm bớt bắt đầu thi tỷ lệ.
Là cư gia lữ hành, dưới mộ sờ kim chuẩn bị vật.
Cái này ba miếng Mạc Kim phù giá khởi điểm là một ức, đấu giá bắt đầu.
Người chủ trì một trận giới thiệu về sau, lập tức tuyên bố đấu giá bắt đầu.
Chỉ là cái này Mạc Kim phù nói cho cùng, hay là dùng tới dưới mộ thám hiểm, bình thường lúc sinh hoạt hàng ngày chung, tác dụng không lớn. Sở di đấu giá cũng không có nhiều người, cơ bản đều là trộm mộ trong vòng người.
Cố Thành đã sớm biết, lần hội đấu giá này sẽ xuất hiện ba miếng Mạc Kim phủ.
Lúc đó hắn biết được tin tức này lúc, còn cảm thấy thập phần khiếp sợ. Bởi vì trong lịch sử Mạc Kim phủ tổng cộng có 9 miếng, ở Minh Triều thời kỳ, bị Quan Sơn Thái Bảo phá hủy 6 miếng, lưu tồn ở đời hẳn là chỉ có 3 miếng mới là. Bọn họ ở Tinh Tuyệt bên trong tòa thành cổ chiếm được một viên. Sau đó sở lý nơi đó có 2 quả, là nàng ngoại công chá cô trạm canh gác lưu lại, chắc là chính phẩm.
Theo lý thuyết, Long Linh Mê quật bên trong hẳn còn có một viên. Đó là kim toán bản lưu lại.
Chỉ là cái này thì có 4 miếng.
Hiện tại lại xuất hiện 3 miếng.
Đem Cố Thành cho cả bối rối.
Sau lại nghĩ vậy là một cải biên thế giới, Cố Thành liền bình thường trở lại.
Thế nhưng hắn bây giờ đối với nguyên bản kịch tình độ chuẩn xác bắt đầu ôm lấy hoài nghi, hắn cảm thấy lây phía sau nguyên bản kịch tình chỉ có thể làm tham khảo, không thể lại ủy lại nó, bằng không chết cũng không biết là chết như thế nào.
Mắt thấy những người đó ở 5 triệu, triệu chậm rãi tăng giá, hô nửa ngày cũng bất quá 2 ước xuất đầu, Cố Thành trực tiếp đem giá cả lật cái lần.
Nhất thời những thứ kia đấu giá nhân đều hành quân lặng lẽ.
Người nào không biết, tiểu Cố gia đó là Chánh tông Mạc Kim giáo úy truyền nhân, cái này Mạc Kim phủ trừ phi hắn không muốn, bằng không không ai có thể giành được qua hắn.
Ngoại trừ hai cái mắt không mở không tin tả, không phải là muốn cùng Cố Thành tranh một chuyến.
Ba người ngươi tới ta đi một phen đấu giá, đem giá cả mang lên 630 triệu.
Cuối cùng hai người kia cũng ý thức được, chính mình căn bản không phải là đối thủ của Cố Thành, trực tiếp lui lại.
Cố Thành thành công đem ba miếng Mạc Kim phủ bỏ vào trong túi.
Kế tiếp, lại là nhất kiện Cố Thành lo nghĩ bảo vật.
Một viên đồng ấn.
Giống như là con dấu cao thấp, tinh khiết đồng chế tạo.
In lại có khắc thiên quan chúc phúc, không gì kiêng kỵ tám chữ.
Không sai, chính là phát khâu thiên quan phát khâu thiên ấn vật phẩm tên gọi, phát khâu thiên ấn vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm pháp khí.
Vật phẩm năng lực, thông linh mở mắt, ngăn cản sát xung thần, khắc chế thi biến vật phẩm nói rõ, phát khâu thiên quan chuyên trúc thần vật, được xưng một khắc ở tay, quỷ thần đều tránh.
Có thể khắc chế thi biến, càng có thể ngăn cản sát xung thần, ở đạo mộ giả trong tay là món không thể thay thế thần vật.
Mạc Kim phù đều xuất hiện.
Phát khâu ấn tái xuất hiện, Cố gia cũng không cảm thấy ly kỳ.
Hơn nữa món bảo bối này, hắn chính là nhất định phải được.
Hướng về phía cái này phát khâu ấn, người chủ trì sẽ không có nói nhiều như vậy, dù sao cái đồ chơi này liền một viên, thuộc về bản limited, trên đời ngoại trừ Cố Thành, sợ là không ai có thể trong thời gian ngắn đem nghiên cứu triệt để.
Sở dĩ mặc dù biết cái này phát khâu ấn chỗ lợi hại,
người chủ trì cũng liều mạng tô đậm bầu không khí, thế nhưng đấu giá nhân vẫn lắc đắc không có mấy.
Cuối cùng bị Cố Thành lấy 340 triệu giá cả bắt lại phát khâu ấn.
Cố Thành liên tục xuất thủ, bắt lại Mạc Kim phủ cùng phát khâu ấn, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, rất nhiều người đều suy đoán, Cố Thành đây là chuẩn bị phát lực tranh đoạt phía sau những bảo vật này. Lúc này, trên sân khấu xuất hiện lần nữa mới món đồ đấu giá. Một bả tạo hình có chút cùng loại đường đao, lưu tuyến thân đao, toàn thân đen nhánh trường đao. Trường đao, binh khí, cũng là Cố Thành lần này mục tiêu. Chẳng qua là khi hắn chứng kiến trường đao thực vật về sau, ánh mắt trong nháy mắt đông lại một cái. Thế nào lại là nó? Cố Thành đang vẽ sách nhìn lên đã đến cây đao này, thế nhưng không có thực vật, nó lại không giống Mạc Kim Phủ cùng Phát Khâu Ấn có như vậy đặc thù rõ ràng, sở dĩ hắn cũng không có nhận ra cây đao này. Nhưng là bây giờ chứng kiến tin tức biểu hiện, Cố Thành đột nhiên cả kinh. Liên tại hắn chuẩn bị đứng dậy, nhìn rõ thời điểm, một bóng người đã trước hắn một bước, đi tới lan can bên cạnh. Không nhúc nhích túi đầu nhìn lấy cây đao kia. Cố Thành nhìn lấy hắn bối ảnh, cười thầm không ngớt, đây là chứng kiến vũ khí của ngươi, hưng phấn. Bóng người này, rõ ràng là toàn bộ hành trình đều giống như thấu người sáng mắt Trương Khởi Linh. Mà cây đao kia chính là Trương Khởi Linh chuyên trúc vũ khí, Hắc Kim cổ đao. Nhưng kỳ thật nó cũng không gọi tên này. Vật phẩm tên gọi: Hắc Kỳ Lân. Vật phẩm đẳng cấp: Hạ phẩm linh khí. Vật phẩm năng lực: Kỳ Lân Thiên Uy, Kỳ Lân Thiên Hỏa, Kỳ Lân Thiên Tôn. Vật phẩm nói rõ: Trương gia tộc trưởng chuyên trúc vũ khí, sử dụng tiên ngoại vẫn thạch chế tạo, nặng đến 183 cân, không thể phá vỡ, sắc bén tuyệt luân. Lấy Kỳ Lân huyết mạch kích hoạt về sau, có thể kích hoạt Kỳ Lân Thiên Uy, yêu tà cúi đầu, có thể kích hoạt Kỳ Lân Hỏa, làm cho thân đao kèm theo Kỳ Lân Thiên Hỏa, đốt cháy vật vật, cũng có thể triệu hoán Kỳ Lân Thiên Tôn nhập thân, tiêu diệt bát phương. Nói thật, Cố Thành chứng kiến cây đao này, thật là chảy nước miếng. Đáng tiếc, cây đao này là Trương Khởi Linh chuyên trúc vũ khí, cái kia ba cái kỹ năng cũng nhất định phải Trương Khởi Linh người mang Kỳ Lân huyết mạch kích hoạt, chỉ có hắn mới có thể phát huy ra cây đao này uy lực chân chính. Ngoại nhân coi như cầm, cũng chỉ có thể trở thành một dạng thần binh lợi khí tới sử dụng. Hơn nữa 183 cân, người bình thường sợ là muốn dùng đều dùng không được. Chứng kiến cái này trọng lượng, Cố Thành đều có chút líu lưỡi. Hắn hoài nghi Trương Khởi Linh dùng cây đao này, có phải hay không không cần chém, chỉ là đập đều có thể đập chết người. Bất quá hắn rất kỳ quái, cây đao này là thế nào xuất hiện ở nơi này? Dựa theo nguyên bản kịch tình, cây đao này chắc là gấu chó từ Trương gia cổ trong lầu mang ra khỏi, bán cho Ngô Tam Thiếu, sau đó bị Trương Khởi Linh từ Ngô Tam Thiếu cầm trong tay trở về, vẫn sử dụng, cuối cùng lại đang xả Triệu Quỷ vực bên trong đánh rơi. Thế nhưng sau lại dường như lại trở về gấu chó trong tay. Hắn đi tới Trương Khởi Linh bên người, nhẹ cười nói ra, ngươi rất yêu thích cây đao này. Trương Khởi Linh nhìn hắn một cái, không nói gì. Cố Thành biết rõ tính cách của hắn, vì vậy cũng không trách móc, tiếp tục nói ra, cây đao này nhìn lấy cũng không phải là thông thường binh khí, hẳn là địa vị đặc biệt lớn, phòng trừng như thế này tranh đoạt sẽ đặc biệt kịch liệt, ngươi muốn cái này cây đao, ta phòng trừng có chút khó khăn. Trương Khởi Linh vẫn trầm mặc. Nếu như cần giúp đỡ lời nói, tùy thời có thể tìm ta, con người của ta đặc biệt thích kết giao bằng hữu, nhất là loại người như ngươi siêu phàm bạn của thoát tục. Ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta không phải phần tử xấu, không tin ngươi có thể hỏi Ngô Tam gia. Nói xong, Cố Thành xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Cùng có vài người nói, điểm đến thì ngưng liền có thể. Hắn tin tưởng, Trương Khởi Linh sẽ đến xin giúp đỡ hắn. Đợi Hắc Kỳ Lân bị mọi người quan sát một trận nhi phía sau, người chủ trì bắt đầu nói ra, đây là một bả vẫn thiết chế tạo thần binh, chém sắc như chém bùn, không thể phá vỡ, chúng ta sử dụng rất nhiều phương pháp, đều không thể hư hao nó mảy may. Hơn nữa nó vô cùng nặng, có 183 cân, đối với người thường mà nói, đừng nói sử dụng nó, coi như là muốn nắm lên nó, đều là nhất kiện chuyện hết sức khó khăn. Nhưng nếu là ngươi lực cánh tay đầy đủ thi triển lời của nó cũng sẽ làm cho lực chiến đấu của ngươi tăng nhiều, vô luận đối mặt thế nào nguy hiểm chẳng diện, đều có thể ứng phó như thường. Nó giá khởi điểm là 50 triệu. Đấu giá bắt đầu. Có thể là nghe nói cây đao này có 183 cân nặng, điều này làm cho rất nhiều người muốn mua nó người đánh giam túi. Thế nhưng đối với những tu luyện kia công pháp người mà nói, cái này trọng lượng vẫn là có thể tiếp nhận. Hơn nữa vũ khí càng nặng, lực sát thương càng lớn. Sở dĩ tuy là đấu giá nhân không nhiều lắm, nhưng vẫn là có điều không lộn xộn ở ra giá bất tỉnh. Trương Khởi Linh xoay người đi tới Ngô Tam Thiếu trước mặt. Ta cần cây đao kia. Đao cho ta, ta có thể thay ngươi làm một chuyện. Chương 241, Trương Nhật Sơn, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần đừng ra tay. Trương Khởi Linh xoay người đi tới Ngô Tam Thiếu trước mặt. Ta cần cây đao kia. Đao cho ta, ta có thể thay ngươi làm một chuyện. Cố Thành ở bên cạnh kém chút xem cười rồi. Trương Khởi Linh coi như là lúc nhờ vả người, cũng là một bộ mặt không thay đổi răng dấp, bộ kia túng dạng, nếu là không người quen biết hắn, còn tưởng rằng hắn là đang cố ý theo dệt chuyện. À. Ngô Tam Thiếu không ngờ rằng Trương Khởi Linh đột nhiên nói như vậy, cả người có chút ngộng. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng kịp. Ngươi muốn cây đao kia? Trương Khởi Linh gật đầu, ừm. Ngô Tam Thiếu đứng dậy đi tới lan can bên, túi đầu nhìn lấy thanh kia trên sân khấu hắc đao. Tính toán một trận nhi. Hắn đối với Trương Khởi Linh nói ra, thành giao. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Ngô Tả, giao cho ngươi. Ngô Tả bất mãn nhìn lấy Ngô Tam Thiếu, ngươi lại muốn lừa ta. Ngô Tam Thiếu nhanh chóng cười, ai bẫy ngươi, ta cái này không phải là không tốt đứng ra nhà, ngươi yên tâm, ta cam đoan không phải bẫy ngươi. Ngô Tả theo dõi hắn, tiền tính của người nào? Ngô Tam Thiếu tức giận, hắc, ngươi phải cùng ta coi là rõ ràng như vậy sao? Ngô Tả khí định thần nhàn ôm tay, người khác thân huynh đệ cũng muốn rõ ràng tính sổ, huống hồ chúng ta là chú cháu đâu. Ngươi? Ngô Tam Thiếu mở to hai mắt nhìn, chỉ vào hắn, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn biến đổi, cười định, Tam thúc ta vừa rồi đã cầm rồi 66 ước đi ra, đỉnh đầu thực sự hết tiền, muốn không, ngươi trước lót lấy. Nô Tả do dự một trận nhi, nói, vậy được, không cho ngươi quỵt nợ nha. Nô Tam thiếu cười hắc hắc, làm sao có khả năng quỵt nợ đâu, ngươi đem ngươi Tam thúc muốn trở thành người nào. Dừng một chút, hắn còn nói, đấu giá nhân không nhiều lắm, ngươi bình thường đấu giá là được, cũng đừng lại đốt đèn hắc. Yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Nô Tả tức giận đối một câu. Lúc này, Hắc Kỳ Lân đấu giá đã gọi tới 2 điểm, 2 giờ 700 triệu. 887 cùng bản thân nó giá trị nghiêm trọng không hợp. Bất quá cũng rất bình thường. Dù sao không phải là mỗi người đều giống như Cố Thành cái này dạng, có thể thấy do nó chân thực thuộc tính. Nô Tả suy nghĩ một chút, trực tiếp báo một 300 triệu. Mấy cái đang ở lẫn nhau đấu giá nhân, không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra một cái trình rào kim tới. Đều là ngẩn ra. Đợi chứng kiến kêu giá nhân là Nô Tả, bọn họ lại là ngẩn ra. Nô Tả danh hào không vang, hầu như không có người nào biết hắn. Thế nhưng hắn vừa rồi nhưng là điểm một lần thiên đăng, tốn 66 ước chụp được món đó xả mi đồng ngư, chỉ là cái này cũng đủ để cho người ở chỗ này nhớ kỹ hắn. Cho nên nhìn thấy hắn xuất thủ, rất nhiều người đều phát ra tiếng nghị luận. 320 triệu. Một người mua có chút khó chịu, chúng ta đấu giá nửa ngày, ngươi xuất thủ thì thế nào? Chúng ta nên tặng cho ngươi. Ngươi có bản lãnh liền lại điểm một lần đèn. Vài người khác cũng theo ra giá. Có thể đấu giá như thế nửa ngày, bọn họ là thực sự muốn cây đào kia. Dù sao thần binh lợi khí số lượng rất thưa thớt. Bọn họ không nguyện dễ dàng buông tha. Giá cả nhảy lên tới 380 triệu. Nô Tả lần nữa báo giá, Cố Thành ở bên cạnh lắc đầu, cái này dạng thêm xuống phía dưới, không chỉ có lãng phí thời gian, còn có thể đem giá cả đổi cao. Có thể ngồi ở chỗ này, sẽ không có người nghèo. Nếu như hắn, vừa rồi lên sân khấu sẽ trực tiếp kêu cái 600 triệu, hoặc là 800 triệu. Trực tiếp nói cho những thứ kia đấu giá nhân, ta nhất định phải được. Cam đoan có thể trấn trụ một hai. Còn lại tới hai đợt cũng sẽ lập tức nản chí. Giống như vậy thêm, Cố Thành phòng trừng cây đao này chí ít biết thêm đến 800 triệu. Quả nhiên, theo giá cả một chút xíu điệp ra, giá cả đã tiếp cận 800 triệu. Nô Tả chân mày cũng càng ngày càng nhíu, xem ra hắn cũng phát hiện vấn đề. Hơn nữa bởi vì sự gia nhập của hắn, lại có mấy người theo phong trào tựa như gia nhập vào đấu giá. Hắn thở sâu, chuẩn bị tiếp tục báo giá. Cố Thành chậm rãi nói câu, "Nô Tả, ta muốn là ngươi, trực tiếp báo 12 ức." Nô Tả ngẩn ra. Hắn chuẩn bị báo 1 tỷ. Bất quá nghe được Cố Thành lời nói, hắn nhớ nghĩ, lâm thời đổi giọng, kêu lên, "12 ức." Những thứ kia đấu giá nhân đều trợn tròn cả mắt, nhìn lấy Nô Tả. Tiểu tử này làm sao không theo sáo lộ tới? Nói hoắc, thoáng cái bỏ thêm hơn 4 ức. BM, bọn họ có chút nhờ rút lui có trật tự. Người chủ trì chính ở chỗ này đều, không 12 ức, 12 ức, có còn hay không giá cả cao hơn. Đáng tiếc, vô luận nàng làm sao đều, cuối cùng ở đến ngược thời gian sau khi kết thúc, cũng không có ai ra giá nữa. Nô Tả lấy 12 ức giá cả, bắt lại Hắc Kỳ Lân. Trương Khởi Linh không kịp chờ đợi muốn lấy được đao. Nô Tả không thể không hiện trường trả tiền. Đợi chuyển hoàn sổ sách về sau, hắn vẻ mặt đau khổ nhìn lấy Ngô Tam thiếu, Tam thúc, đây là ta tất cả tiền, ngươi sớm một chút trả tiền lại cho ta. Ngô Tam thiếu cười hắc hắc, đã biết, đã biết. Phục vụ viên đem Hắc Kỳ Lân đưa đến phòng riêng. Trương Khởi Linh không kịp chờ đợi đoạt lấy đao, đưa nó rút đao ra vỏ, nhìn lấy U Lanh thân đao, cảm thụ được trong thân thể mơ hồ sôi trào huyết mạch, Trương Khởi Linh trên mặt dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Lúc này, Trương Nhật Sơn bỗng nhiên nói ra, có thể đem cây đao kia cho ta nhìn một chút không? Trương Khởi Linh nhìn một chút Trương Nhật Sơn, không có phản ứng đến hắn. Trương Nhật Sơn sắc mặt lạnh dần. Hắn tuy là không màng danh lợi, nhưng là không phải thánh mẫu Bồ Tát, ngồi ở vị trí cao nhiều năm, nhiều ít vẫn là có điểm ngạo khí, còn chẳng bao giờ bị người như vậy khinh thị quá. Một cỗ nhàn nhạt uy thế từ trên người của hắn phát ra. Cố Thành ở bên cạnh, có chút hăng hái nhìn lấy hai người. Ở trộm trong bút, Trương Khởi Linh cùng Trương Nhật Sơn chưa từng gặp mặt, vì vậy có rất nhiều fan sách chuyện đều tò mò, hai người bọn họ lẫn nhau biết sự tồn tại của đối phương sao? Sau lại có người phân tích ra được, hai người chưa từng gặp mặt. Trương Khởi Linh cũng không biết Trương Nhật Sơn tồn tại. Thế nhưng Trương Nhật Sơn là biết Trương Khởi Linh tồn tại. Bởi vì Ngô Tả, Mập Mạp cùng Trương Khởi Linh ba người đại náo Tân Nguyệt nhà hàng thời điểm, Doãn Nam Phong khiến người ta đi mời Trương Nhật Sơn, kết quả Trương Nhật Sơn tránh ở trong phòng nghe hai con hồ điệp, vô luận ai kêu cửa, chính là không mở cửa. Lúc đó là hắn biết Trương Khởi Linh ở bên ngoài. Bởi vì Trương Khởi Linh là Trương gia tộc trưởng. Trương Nhật Sơn tuy là cũng là huyết thống thuần chính Trương gia bổn tộc người, nhưng ở Trương Khởi Linh trước mặt, hắn vẫn muốn quỳ lạy làm lễ. Sở dĩ hắn cố ý ẩn núp Trương Khởi Linh, tránh không gặp. Thế nhưng cái kia thời gian, Trương Khởi Linh đã cùng Nô Tả cùng Mập Mạp xông qua nhiều lần cửa ải khó khăn. Sự hiện hữu của hắn, rất nhiều người đều biết. Trương Nhật Sơn tự nhiên đối với hắn từng có điều tra, phát hiện thân phận của hắn cũng không kỳ quái. Nhưng là trước mắt mà nói, từ Nô Tả đối với Trương Khởi Linh thái độ là có thể nhìn ra, hắn cùng Trương Khởi Linh bây giờ còn không quen, Trương Khởi Linh chắc là mới vừa hiện thân, chẳng biết tại sao tìm được rồi Ngô Tam thiếu. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Nhật Sơn còn chưa kịp điều tra hắn, sở dĩ không biết thân phận của hắn. Nguyên bản tình tiết bên trong, Trương gia mỗi tộc trưởng đời thứ nhất vô luận phía trước gọi cái gì, đảm nhiệm tộc trưởng về sau, giống nhau cải danh gọi Trương Khởi Linh. Chỉ có Kỳ Lân huyết thống thuần chính nhất nhân, tài năng mới có thể ấp trứng Kỳ Lân hình xăm, đồng thời sở hữu Kỳ Lân huyết cùng Kỳ Lân hình xăm người mới có thể trở thành Trương gia tộc trưởng. Những người khác ấp trứng đi ra đều là cùng Kỳ hình xăm. Trương Khải Sơn gia gia Trương may mắn đồng chính là đời trước Trương gia tộc trưởng. nguyên bản phụ thân của Trương Khải Sơn chắc là có năng lực nhất cạnh tranh chức tộc trưởng, đáng tiếc phụ thân của Trương Khải Sơn yêu người ngoại tộc, sau lại liền mang Trương Khải Sơn cùng nhau bị đuổi ra khỏi Trương gia. Sau đó chính là Trương gia Thánh Anh sự kiện, tiểu ca bị mang về Trương gia. Cái kia thời gian tiểu ca vẫn còn con nít, coi như Trương Nhật Sơn gặp qua hắn, hiện tại không nhận ra được cũng không kỳ quái. Theo Thánh Anh sự kiện bạo phát, Trương gia sụp đổ, tiểu ca cũng bị Trương gia quăng đi. Căn cứ Trương gia tộc phổ, may mắn, Trạch, Khải, ngày bối phận sắp xếp xuống tới. Trương Nhật Sơn chắc là Trương Khải Sơn đích thực hàng con cháu. Trương Khải Sơn ra ra sau khi qua đời, hắn mạch này tộc nhân liền đi xa Nam Hồ, đến nhờ cậy Trương Khải Sơn. Về sau nữa tiểu ca một lần nữa bị chọn làm tộc trưởng mới nhận chức, nhưng bởi vì tiền nhiệm tộc trưởng mất sớm, không kịp giao tiếp tin tức, sở dĩ tiểu ca rất nhiều chuyện đều không biết, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tìm kiếm manh mối. Như thế vừa phân tích, Trương Nhật Sơn cùng Trương Khởi Linh hai cái xác thực không biết đối phương. Cố Thành đỗng nhiên rất muốn nhìn đến, Trương Nhật Sơn ở biết Trương Khởi Linh thân phận phía sau, sẽ là như thế nào biểu tình. Có thể hay không dựa theo Trương gia tộc quy, cho hắn quỳ lạy làm lễ. Cái kia tràn diện, nhất định đặc biệt ý tứ. Trương Trường Phong, ngươi cũng đối với cái này bả đao có hứng thú. Nô Tam Thiếu đông nhiên nói rằng, Trương Khởi Linh hiện tại là người của hắn, hắn đương nhiên không thể để cho Trương Khởi Linh bị thua thiệt. Còn Trương Nhật Sơn nha, nếu như mở lớn Phật gia ở chỗ này, hắn có thể sẽ có chút rụt rè. Trương Nhật Sơn bất quá là mở lớn Phật gia phó quan, mặc dù bây giờ có nửa cái quan gia thân phận, thế nhưng hắn hoàn chân không sợ. Trương Nhật Sơn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, phải thì như thế nào? Yêu, Trương Trưởng Phòng đây là chuẩn bị cường đoạt sao? Nô Tam Thiếu cười rồi, vừa rồi đấu giá thời điểm, người lão nhân già vững như Thái Sơn, hiện tại nhà của ta Ngô Tả đem đồ vật vỗ tới tay, ngươi liền chuẩn bị cường đoạt. Ngươi đây là chuẩn bị làm mua bán không vốn nha. Doãn lão bản, đây là Trương Trưởng Phòng ý tứ, vậy thì các ngươi Tân Nguyệt nhà hàng ý tứ. Nghe nói như thế, Doãn Nam Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Nô Tam Thiếu, ngươi sợ là có độc chứ? Ngươi cùng lão bất tử phát sinh tranh chấp, theo ta Tân Nguyệt nhà hàng có quan hệ gì? Tân Nguyệt nhà hàng nhưng là gia tộc các nàng tâm huyết của mấy đời người. Nếu như truyền đi, nói Tân Nguyệt nhà hàng ép mua bộ bán, thậm chí khách nhân mới đem đồ vật vô tới tay, liền có người cướp trắng trợn. Tân Nguyệt nhà hàng trên trăm năm tín dự liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Doãn Nam Phong không có chút nào hoài nghi, Nô Tam Thiếu làm được loại sự tình này. Cái này giảo hoạt lão hồ ly, đây là muốn ta tới thay hắn ngăn cản thương sao? Nàng ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi nói ra, lão bất tử, ngươi nếu như nghị phát thần kinh, liền cút ra ngoài cho ta, bất ở chỗ của ta nháo sự, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhưng là Trương Nhật Sơn căn bản mắt điếc tai ngơ. Ngày hôm nay đấu giá sở hữu thần vật, hắn đều xem qua tập tranh, chỉ có sau cùng áp chụp vật phẩm, hắn đi xem qua thực vật. Cây đao này, hắn lúc đó xem tập tranh thời điểm, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng là vừa mới nhìn thấy thực vật thời điểm, trong cơ thể hắn kỳ lân huyết dĩ nhiên mơ hồ có sôi trào xu thế. Hắn hình xăm cũng hiện hình. Hắn nếu như không có nhớ lầm, có thể mang đến cho hắn như vậy ảnh hưởng đao, thế gian chỉ có một bà. Sở dĩ hắn nhất định phải xác định một cái, vậy có phải hay không hắn suy nghĩ trong lòng cây đao kia. Ngày hôm nay đừng nói Ngô Tam Thiếu, Doãn Nam Phong, coi như là cựu môn nhân đều tới, cũng đỡ không được hắn. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Trương Khởi Linh, trên người uy thế càng ngày càng mạnh. Trương Khởi Linh chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, cũng không có phản ứng chút nào. Lúc này những người khác cũng phát giác được không thích hợp, ánh mắt rất nhiều người đều phóng đến cái này trong bào xương. Doãn Nam Phong vẻ mặt cấp thiết, hắn không thể tại chỗ cầm bả đao chém chết cái này lão bất tử. Liên tại nàng lòng nóng như lửa đốt, Trương Nhật Sơn vận sức chờ phát động, Nô Tam Thiếu âm thầm xúc kình, những người khác thần sắc kinh hãi thời điểm, một thanh âm vang lên. Trương Trường Phong, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần không nên xuất thủ, bằng không ngươi sẽ hối hận. Chương 242, Nộ Hải Giao Long Trứng. Đây là một cái âm mưu. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, Cố Thành bỗng nhiên thở dài, mở miệng nói ra, "Trương Trường Phong, ta khuyên ngươi ngàn vạn lần không nên xuất thủ, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận." Trương Nhật Sơn ánh mắt lập tức bắn thẳng đến đi qua. Doãn Nam Phong, Giải Vũ Thần, Gấu Cho mấy người cũng nhìn sang. Bọn họ đều rất vô cùng kinh ngạc, Nô Tam Thiếu dám như thế nói chuyện với Trương Nhật Sơn, là bởi vì hắn tư cách bày ở nơi đó. Cố Thành lại dựa vào cái gì dám như thế nói chuyện với Trương Nhật Sơn? Cố Thành, ngươi muốn ngăn ta? Trương Nhật Sơn trầm giọng nói. Cố Thành nhất thời cười rồi xua tay, đừng, mở lớn Trường Phòng, ta cũng không dám cả ngươi, ta thật là thiện ý nhắc nhở. Hắn do dự một chút, sau đó đối với Trương Khởi Linh hỏi ngươi biết mình tên gọi là gì sao? Những người khác nhất thời đều là sửng sốt. Đây là vấn đề gì? Ai không biết mình tên gọi là gì? Không thể tưởng, Trương Khởi Linh trong nháy mắt mắt sáng như đuốc nhìn về phía Cố Thành, ngươi biết ta? Ngươi biết tên của ta? Quả nhiên. Cố Thành thầm nghĩ nói. Hắn bây giờ còn đang tìm kiếm ký ức, ngay cả mình là ai đều không biết. Ta đây có nên nói cho biết hay không hắn, thân phận của hắn đâu? Hay để cho hắn nguyên bản kịch tình như vậy, chính mình đi tìm kiếm. Nguyên bản tiểu thuyết bên trong, hắn là trở lại Trương gia cổ lầu về sau, mới, chỉ có, nhớ lại thân phận của mình cùng sứ mệnh, phía trước dường như ngoại trừ Trương Nhật Sơn, không ai biết thân phận của hắn. Liên Ngô Tam Thiếu, cũng chỉ là coi hắn là thành Trần Bì A Tứ một cái tiểu nhị. Ta muốn là nói cho hắn, thân phận của hắn, hắn còn có thể theo Ngô Tả đi dò xét bộ sao? Không có sự giúp đỡ của hắn, Nô Tả chẳng phải là muốn chết 800 lần. Cố Thành trong đầu tốc độ ánh sáng một dạng hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Chỉ là nơi đây không phải suy nghĩ vấn đề địa phương, hơn nữa hiện tại mọi người đều ở đây nhìn lấy hắn, chờ các loại đáp án của hắn. Hắn quyết định tạm thời trước không nói, làm cho sự tình trước đệ nguyên kịch tình đi. Ta phía trước cũng đã nói, ta đã thấy một cái cùng ngươi rất giống nhân. Cố Thành đối với Trương Khởi Linh nói rằng, bất quá nơi đây không phải nói chuyện này địa phương, đợi ngày mai à, ngày mai ta đến Ngô Tả Ngô Sơn cụ gì chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta bàn lại. Sau đó hắn lại nói với Trương Nhật Sơn, Trương Trường Phòng, ta có sự kiện muốn nói với ngươi làm luận. Nói, hắn nắm ở Trương Nhật Sơn bả vai, liền muốn hướng bên cạnh đi. Ai biết Trương Nhật Sơn vẫn không nhúc đích, mắt lạnh nhìn hắn. Biệt giới nha, ta là thật sự có sự tình cùng ngươi làm luận, đặc biệt trọng yếu. Hắn vừa nói, một tay ẩn nút ở Trương Nhật Sơn trong lòng bàn tay viết chữ. Trương Nhật Sơn vốn là muốn nhìn, Cố Thành chuẩn bị đùa giỡn hoa chiêu gì. Không thể tưởng, đợi Cố Thành viết xong, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn mở miệng muốn hỏi gì, Cố Thành lại ẩn nấp lắc đầu. Trương Nhật Sơn nhất thời phản ứng kịp, sắc mặt của hắn cấp tốc biến đổi vài cái, âm trầm không chừng, cuối cùng hắn bỏ qua Cố Thành cánh tay, sau đó ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Ta với ngươi không có gì hay trò chuyện. Cố Thành cười đùa, biệt giới nha, Trương Trường Phòng, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện nha. Nhưng là Trương Nhật Sơn thật giống như lão tăng nhập định tựa như, vô luận hắn nói như thế nào, chính là không để ý hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhún vai, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Doãn Nam Phong, Ngô Tam Thiếu, Gấu Cho đám người đều xem ngây người. Một hồi xúc thế đợi phát phong ba, cứ như vậy bị Cố Thành liền tiêu đái đã tiêu trừ. Bọn họ đều không phải người ngu, đều nhìn thấu Cố Thành nhất định là nói với Trương Nhật Sơn cái gì, mới để cho Trương Nhật Sơn hành quân lặng lẽ. Bằng không lấy Trương Nhật Sơn tính cách, làm sao lại khiến người ta như thế không nhìn hắn. Doãn Nam Phong hận hận nhìn lấy Cố Thành. Tiểu tử này quá tinh, nhất định là biết Tân Nguyệt nhà hàng bên trong có nghe nô, sở dĩ căn bản không có nói nửa chữ, mà là dùng những phương pháp khác cho ám chỉ. Nàng trưng Cố Thành liếc mắt phía sau, đi tới lan can bên, thần sắc lạnh lùng nói ra, tốt lắm, vừa rồi có chút nhỏ hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm giải trừ, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Chứng kiến Doãn Nam Phong hiện thân, rất nhiều người đều căng tới mến mộ ánh mắt. Doãn Nam Phong nhưng là Yến Bắc Thành nổi danh thương giới nữ thần, vóc người lại đẹp, dáng dấp lại tịnh, quan trọng nhất là nàng vẫn là Tân Nguyệt nhà hàng gia chủ, thân gia trên 10 tỷ, đơn giản là vô số nam nhân trong lòng lý tưởng nữ thần. Doãn Nam Phong không để ý đến những ánh mắt kia, xoay người lại ngồi trở xuống. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, lại là mấy cái món đồ đấu giá qua đi, đấu giá hội cũng từng bước tiến nhập hồi cuối. Trong lúc Cố Thành cho Kiều Tinh Tinh mua một cái phỉ thúy dây chuyền, vật phẩm tên gọi Bếp Vương gia chúc phúc vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí vật phẩm năng lực thực bổ. Vật phẩm nói rõ, Bếp Vương gia trong miếu cung phụng 10 năm ngọc khí, thu được Bếp Vương gia chúc phúc, vô luận ăn cái gì, ăn bao nhiêu, đều sẽ trực tiếp chuyển hóa thành thân thể cần thành phần dinh dưỡng, lại không sẽ đối với thân thể tạo thành gánh vác. Cố Thành chứng kiến cái này phỉ thúy dây truyền thời điểm, còn tưởng rằng nó thuộc tính liền là cái đơn giản thực bổ. Chính là dù cho ngươi ăn rất ít, ăn đều là thực phẩm rác rưởi, nó cũng có thể chuyển hóa thành thân thể cần dinh dưỡng, lại có thể cam đoan những thực phẩm rác rưởi kia sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn. Nhưng là khi hắn lặp đi lặp lại nhấm nuốt về sau, chợt phát hiện một cái điểm sáng. Đó chính là vô luận ăn cái gì, vô luận ăn bao nhiêu, nó đều sẽ không đối với thân thể tạo thành gánh vác. Cái gì gọi là gánh vác? Sinh bệnh gọi gánh vác, dạ dày khó chịu gọi gánh vác, tiêu chảy gọi gánh vác, ngộ độc thức ăn gọi gánh vác. Nhưng còn có một loại tình huống cũng là gánh vác, đó chính là mập mạp. Cái này đối với thân thể gánh vác cũng quá lớn. Nói cách khác, nếu như đeo cái này lên Bếp Vương gia chúc phúc, là có thể tùy tiện phàm ăn, cũng vĩnh viễn không hội trưởng mập. Còn bà nó, nếu quả thật có thể có hiệu quả như vậy, cái này phỉ thúy dây truyền thuộc tính cũng quá ngưu bức. Sở dĩ Cố Thành lập tức phách xuống, rất rẻ, vẹn vẹn chỉ tốn 130 triệu. Suy nghĩ một chút, hắn liền đem này dây truyền đưa cho Kiều Tinh Tinh, coi như là phía trước Lam Ma Chi nước mắt bù đắp. Rốt cuộc đến cuối cùng áp chụp đại hí, toàn bộ nhà đấu giá mọi người đều kích động chờ đấy áp chụp vở kịch đăng tràng. Trước mặt những thứ kia món đồ đấu giá đều là gia vị, ngày hôm nay người ở chỗ này hầu như 8/10 cũng là vì cái này áp chụp đại hí tới. Người chủ trì phảng phất cũng cảm nhận được đại gia kích động cấp bách tâm tình, không có ướt át bẩn thỉu, trực tiếp nói ra, phía dưới là chúng ta ngày hôm nay sau cùng món đồ đấu giá. Một cái phục vụ viên bưng một cái lót lấy vải mềm kim loại cái bệ đi ra, kim loại trên cái đế vững vững vàng vàng bày đặt một viên cự đại trứng. Cái này trứng là hình bầu dục, nhìn lấy so với bóng rổ còn muốn lớn hơn. Đợi phục vụ viên cẩn thận từng ly từng tí, lại cả người mồ hôi đưa nó phóng tới triển lãm đài ở trên phía sau. Toàn trường mọi người cũng không nhịn được đứng lên nhìn về phía nó. Cố Thành cũng trước tiên thu được liên quan tới nó tin tức. Vật phẩm tên gọi Nộ Hải Giao Long trứng, vật phẩm đẳng cấp ngũ phẩm linh tài, vật phẩm năng lực chất chứa sinh mệnh lực. Vật phẩm nói rõ, Nộ Hải Giao Long trứng dịch cẩn chứa bàng bạc lại cáo kỉnh sinh mệnh lực, đối với bất cứ sinh vật nào đều có cám dỗ chí mạng, có thể cực tăng lên trên diện rộng sinh vật sinh mệnh lực. Thế nhưng bình thường dùng ăn, cáo kỉnh sinh mệnh lực sẽ đem sinh vật ngũ tạng lục phủ xé thành mảnh nhỏ, nhất định phải sử dụng cổ pháp điều chế loại trừ nóng này mới có thể an toàn dùng ăn. Chú thích: cái này Giao Long trứng bị rót vào thi độc, đã không cách nào bình thường dùng ăn. Cố Thành ánh mắt trong nháy mắt nhau lại. Quả nhiên là long đản, bất quá là Nộ Hải Giao Long trứng. Không, sở hữu cực kỳ to lớn sinh mệnh lực, thế nhưng bình thường dùng ăn sẽ chết, nhất định phải sử dụng cổ pháp điều chế tài năng mới có thể dùng ăn. Quan trọng nhất là cái này Giao Long trứng đã bị rót vào thi độc. Cố Thành lập tức phát ra,
cái này cái gọi là Long Đản, nhưng thật ra là cái âm mưu. Hắn đột nhiên nhớ tới, Doãn Nam Phong nói qua, là một cái thần bí người bán chủ động liên lạc với nàng, nói là muốn mượn các nàng tiệm cơm đấu giá hội, xuất thủ vài món thần vật. Trong đó có viên này Long Đản. Lúc đó hắn đã cảm thấy không thích hợp. Loại này khoáng cổ thức kim bảo bối, bất luận kẻ nào đều sẽ lưu cùng với chính mình dùng, ai sẽ đem lấy ra bán đấu giá. Hiện tại hắn xác định, đây chính là một bẫy dập. Thần bí nhân kia chủ động đưa cái này nộ hải giao long trứng lấy ra, chính là không có lòng tốt, rất có thể hắn đang nưu đồ lấy cái gì. Hắn lúc này hỏi Doãn lão bản, cái này Long Đản chính là thần bí nhân kia đưa tới bán đấu giá. Doãn Nam Phong gật đầu. Cùng cái này Long Đản cùng nhau đưa tới còn có cái gì? Doãn Nam Phong suy nghĩ một chút, nói, Mặc Kim Phủ, Phát Khâu Ấn, thanh kia hắc đao, còn có viên này Long Đản. Cố Thành nhất thời cao mày. Mặc Kim Phủ, Phát Khâu Ấn, Hắc Kỳ Lân, nộ hải giao long trứng. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái chuôi này Hắc Kỳ Lân ở nguyên bản bên trong là gấu chó từ Trương gia cổ trong lầu mang ra ngoài, lần này làm sao biến thành thần bí nhân đưa tới rồi hả? Chẳng lẽ thần bí nhân kia cùng Trương gia cổ lầu có quan hệ? Người nhà họ Vông? Cố Thành trong nháy mắt đầy trong đầu đều là các loại tâm tư cùng nghi ngờ. Thần bí người vì sao phải làm như thế? Mục đích của hắn là cái gì? Muốn hại người? Cái kia cái tiền vốn đã đi xuống được lớn quá rồi đó. Cố ý lấy nó tới hại nhân, thành buồn là không phải quá khoa trương. Trừ phi, Cố Thành đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trừ phi thần bí nhân đã biết, cái này nộ hải giao long trứng là không thể ăn, ăn sẽ chết. Đổi một góc độ nói, thần bí nhân hoặc là trước đó cũng biết cái này trứng đặc tính. Hoặc là, hắn ăn qua. A, không đúng, phải nói hắn xem người ăn qua. Hắn tận mắt thấy người nọ ăn về sau, liền chết. Nhưng là trước mắt cái này trứng là hoàn hảo không hao tổn. Như vậy nói cách khác, thần bí nhân không chỉ một miếng nộ hải giao long trứng. Nghĩ vậy, Cố Thành không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này thiên tài địa bảo, đạt được một viên cũng đã là tám đời đã tu luyện vật khí. Thần bí nhân này lại có hai quả ở trên. Vậy hắn tại sao còn muốn hạ độc chứ? Cố Thành lại nghĩ đến. Cái này nộ hải giao long trứng chỉ cần người bình thường ăn, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn lại đi đến mặt tiêm vào thi độc, cái này há chẳng phải là làm điều thừa hạ. Còn có Mạc Kim Phủ cùng Phát Khâu Ấn, bọn họ là Mạc Kim giáo úy cùng Phát Khâu thiên quan chuyên trúc đồ vật. Hắn tại sao muốn cùng nhau đưa tới bán đấu giá? Còn có Hắc Kỳ Lân. Nó là giấu ở Trương gia cổ trong lầu, làm sao sẽ rơi xuống thần bí người trong tay? Chẳng lẽ thần bí nhân thực sự là người nhà họ Vương, hắn là nhắm vào người Trương gia? Chẳng lẽ mục tiêu là Trương Nhật Sơn? Bọn họ biết Trương Nhật Sơn cùng Tân Nguyệt nhà hàng quan hệ tốt, Tân Nguyệt nhà hàng trình độ nào đó là một lái bơn, chuyên trách thay thần quản cục cùng với quốc gia vơ vét thần vật. Sở dĩ đem nộ hải giao long trứng đưa tới Tân Nguyệt nhà hàng bán đấu giá, chính là gây nên Trương Nhật Sơn chú ý chờ, các loại, Trương Nhật Sơn chịu không nổi mê hoặc, chính là của hắn tự kỳ. Không đúng không đúng, Doãn Nam Phong nói qua, nàng lúc đó khai xuất giá trên trời, muốn đem nhóm này thần vật mua lại, thế nhưng đối phương kiên trì muốn tiến hành bán đấu giá. Nếu như hắn mục tiêu là Trương Nhật Sơn, hắn hẳn là thuận thế bằng lòng mới đúng rồi. Khan. Chương 243, thần bí nhân thân phận. Nếu như hắn mục tiêu là Trương Nhật Sơn, hắn hẳn là thuận thế bằng lòng mới đúng. Không có cần thiết tiến hành bán đấu giá. Cái này dạng ngược lại dễ dàng phức tạp. Cố Thành lại đem chính mình mới vừa suy đoán toàn bộ phủ định. Hắn dùng lực vỗ vỗ chính mình đầu. Cảm giác trong đầu hỗn loạn tương mừng, dường như tương hồ tựa như. Tiểu Tinh Tinh cùng Doãn Nam Phong các nàng vẫn chú ý hắn. Thấy hắn cái bộ dáng này, Tiểu Tinh Tinh nhân cần bắt hắn lại tay, "Thân ái, ngươi làm sao vậy?" Cố Thành lắc đầu, "Không có việc gì, ta chính là có một số việc không nghĩ ra." Hắn vừa nhìn về phía Doãn Nam Phong, "Ngươi bên kia tra được thần bí nhân tin tức chưa?" Doãn Nam Phong sửng sốt, "Làm sao ngươi biết ta đang tra thần bí nhân kia?" Cố Thành hết trôi nói rồi, đem Long Đản loại bảo vật này lấy ra bán đấu giá người, "Các ngươi biết không đổi tra thân phận của hắn? Ngốc tử đều có thể đoán được chứ?" Doãn Nam Phong lắc đầu, nói, "Điều tra, không tra được." "Không tra được? Còn có các ngươi Tân Nguyệt nhà hàng cùng thần quản cục không tra được người?" Cố Thành khuôn mặt không tin. Doãn Nam Phong dở khóc dở cười, "Là thật không tra được." Nàng ngẩng đầu, quét một vòng, sau đó hô, "Gấu chó." An Mặc Hấp Giả Kín, mang kính đen người trẻ tuổi lập tức hấp ta hấp tấp đã chạy tới, "Yêu, Doãn lão bản, có gì phân phó?" Doãn Nam Phong nói với Cố Thành, "Kỳ thực thần bí nhân kia là thông qua hắn, đem bán đấu giá vật đưa tới, sau đó chúng ta để hắn theo dõi thần bí nhân kia, kết quả chưa có cùng đến." Cố Thành nhất thời dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy gấu chó. "Nhóm này vật đấu giá là ngươi đưa tới?" Gấu chó nhếch miệng cười, "Ta lấy tiền làm việc, không lừa già dối trẻ, chỉ cần ra giá nổi tiền, gọi ta làm gì đều được." Hoắc. Cố Thành cười rồi, "Thật đúng là ngươi gấu chó phong cách. Ngươi đã giúp hắn mang hàng, vậy các ngươi khẳng định có tiếp xúc à, ngươi sẽ không có phát hiện đầu mối gì?" Cố Thành hỏi. Gấu chó sờ lên cằm suy nghĩ một chút, nói, "Có thể tránh thoát ta theo dõi, thân thủ của hắn hẳn rất không sai, sau đó hắn hẳn là đeo cùng loại mặt nạ da người đồ đạc, có lẽ có thể đủ che lấp diện mục chân thật thần vật, tuy là nhìn không ra hắn số tuổi thật sự, thế nhưng ta cảm thấy tuổi của hắn không nhỏ ít nhất 50 tuổi đi lên." "Cố Thành, còn nước không?" Gấu chó lại muốn hồi lâu, đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nói ra, "Đúng rồi, hắn nói hắn họ Phong." "Gió?" Cố Thành mở ra. "Gió?" Hắn vắt hết óc nghĩ, cũng không nghĩ tới quỷ suy đang cùng trộm trong bút, có ai là họ Phong? "Họ Phong? Long Đản, Hắc Kỳ Lân, Phát Khâu Ấn,
Mạc Kim Phủ. Hắn ở trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hắn cảm giác có dũng khí, dường như có một người manh mối bị hắn cho bỏ quên. Doãn Nam Phong thấy lông mày của hắn càng nhíu càng chặt, liền khai giải nói, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta phía sau sẽ tiếp tục truy tra người này, chờ các loại có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Tinh Tinh ở bên cạnh tò mò hỏi, họ Phong nhân dường như đặc biệt thiếu chứ? Doãn Nam Phong gật đầu, quả thật rất ít, chúng ta sợ có quên, không riêng gì họ Phong, liền được Mùa Phong, Phong Bê Phong, hai điểm thủy một con ngựa phùng, Phượng Hoàng Phượng, chúng ta đều điều tra. Chờ các loại. Cố Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn con ngươi nhìn về phía Doãn Nam Phong, ngươi mới nói cái gì? Doãn Nam Phong vẻ mặt không hiểu, ta không nói gì nha. Cố Thành vẻ mặt kinh hỉ, ngươi nói, ngươi mới vừa nói qua, Phong Bê Phong, đúng hay không? Doãn Nam Phong gật đầu, đối với, ta là nói. Cố Thành một bả bưng lấy mặt của nàng, hung hăng hôn một cái, sau đó cao hứng nói ra, nguyên lai là hắn. Ta rốt cuộc biết thần bí nhân là ai. Hắn kém chút suy nghĩ nát óc, chính là không có nghĩ đến thần bí nhân này là ai, hầu như liền muốn bỏ qua. Hết lần này tới lần khác luôn là có cái cảm giác nói cho hắn biết, còn kém như vậy một bước, còn kém như vậy một bước, làm cho hắn luôn là không tự chủ suy nghĩ. Cái loại cảm giác này, tựa như táo bón rất nhiều ngày tựa như, quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại bỗng nhiên được nhắc nhở, làm cho hắn phá giải một cái bí ẩn, thật giống như nhất thông bách thông tựa như, đột nhiên, những thứ khác bí ẩn cũng từng cái hầu như đều giải khai. Cái loại này phảng phất đại tiện thông suốt cảm giác, thực sự quá sung sướng. Liên tại hắn chuẩn bị nói gì thời điểm, nụ cười đột nhiên ngưng trệ. Hắn cảm nhận được một đạo sát cơ nồng nặng. Sát khí liên tới từ hắn trước mặt Doãn Nam Phong. Sau đó, hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình dĩ nhiên hai tay dâng Doãn Nam Phong mặt cười, thậm chí hắn nhớ lại chính mình vừa rồi dường như ôm nàng khuôn mặt, hôn một cái. Trong ngáy mắt, hắn đột nhiên buông tay ra, sau đó sắc mặt bá một cái, biến đến trắng bệnh. Cái trán đột nhiên lăn xuống mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Cố Thành quay đầu nhìn về phía Kiều Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh vẻ mặt đờ đẫn nhìn lấy hắn, miệng nhỏ trương thành nó hình bên cạnh gấu chó cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ là xem khỏe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, rõ ràng cái này khiếp sợ là diễn xuất tới. Thậm chí chu vi những người khác cũng đều là một bộ xem kịch vui biểu tình. Hắc 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 hắc. Nếu như ta cho ngươi biết, đây là ngoài ý muốn, ngươi có thể tiếp thu sao? Cố Thành làm vừa cười vừa nói. Ngươi cứ nói đi. Doãn Nam Phong mặt tâm trầm, thanh âm giống như cựu lũ hàn đàm một dạng băng lãnh thấu xương nói rằng, nàng đã lớn như vậy, còn không có bị người mạnh như vậy hôn qua. Đây chính là nụ hôn đầu của nàng, lại bị Cố Thành cái này vương bắt đạn cho cướp đi. Cố Thành chê cười nói, ta vừa rồi chính là quá hưng phấn, sau đó, đồ lưu manh, ngươi đi chết ta. Doãn Nam Phong hung hăng một cước đá về phía Cố Thành hạ bộ. Cố Thành trong nháy mắt vong hồn đại mạo. Má ơi, người nữ nhân này cũng quá ngoan. Đây là muốn mạng già của hắn nha. Hắn nhanh chóng hai chân kẹp một cái, một bà kẹp lấy Doãn Nam Phong chân nhỏ. Doãn lão bản, ngươi nghe ta giải thích, ta thực sự là không cẩn thận. Cố Thành nhanh chóng cầu xin tha thứ. Vung Doãn Nam Phong cả giận nói. Cố Thành lắc đầu, ngươi trước nghe ta giải thích. Nghe xong ta liền phóng. Đi, ngươi muốn giải thích đúng không? Theo ta lão ba giải thích a. À, ngươi lão ba? Đối với cha ta. Bất quá hắn đã chết, sở dĩ ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp hắn, ngươi ngay mặt với hắn giải thích a. Doãn Nam Phong cắn răng nghiến lợi nói rằng. Nói nàng liền ra sức dây rủa, nghĩ đem bắp chân của mình cho rút ra. Đáng tiếc nàng quên mất chính mình mặc chính là giày cao gót, vốn là một chân đứng bất ổn. Kết quả nàng như thế quằn quại, chân trái một uy. Nhất thời nàng biến sắc, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người liền hướng phía sau ngã xuống. Uy. Cố Thành thấy thế, vội vã đưa tay kéo nàng. Người khẽ động, chân buông lỏng. Doãn Nam Phong chân nhỏ đã bị buông lỏng ra. Nàng giày cao gót thật cao dơ lên, đầu nhọn vị trí bỗng nhiên đổi đến rồi một cái bộ vị nhạy cảm. Cố Thành sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trắng nếu khuôn mặt bắt đầu hướng phía màu đỏ tím chuyển biến. Hắn lảo đảo một cái, bản năng đi về phía trước một bước, muốn né tránh chỗ nào vết thương chí mệnh. Kết quả cổ áo của hắn bị Doãn Nam Phong bản năng bắt được. Doãn Nam Phong té xuống đất, đem hắn cũng cho mang theo hướng trên mặt đất đánh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kỳ thực tất cả mọi chuyện chính là trong nháy mắt phát sinh không. Đợi đến đám người phản ứng kịp, liền thấy Doãn Nam Phong đã té trên mặt đất, Cố Thành ghé vào trên người của nàng, tuy là kịch tính phát triển không có cầu huyết đến hai người miệng đối miệng, thế nhưng Cố Thành hai cái tay cũng là ấn ở Doãn Nam Phong trên người. Hai người đều biểu tình đờ đẫn nhìn đối phương. Ách. Không khí trong khoảnh khắc biến đến phá lệ vắng vẻ, chỉ có thể nghe phía bên ngoài không ngừng vang lên đầu ra tiếng. Mấy giây phía sau, thế ba đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Cố Thành bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Nguyên lai là Doãn Nam Phong không hề cố kỵ, hung hăng cắn một cái ở trên ngực của hắn. Lúc này chính trực ngày mùa hè, Cố Thành vẹn vẹn mặc một bộ đoàn sam. Doãn Nam Phong một hớp này, đoán chừng là dùng hết hồng hoang chi lực. Nếu không phải là Cố Thành tu luyện thiết bố sam, một hớp này phỏng chừng có thể đem thịt của hắn cho cắn. Tuy là như vậy, cũng đem Cố Thành đau đến ba hồn bảy vía đều muốn phi thăng. Buông ra nha. Cố Thành kêu thảm nói rằng. Nhưng là Doãn Nam Phong vẻ mặt cừu hận nhìn lấy hắn, kiên quyết bất tùng khẩu. Cố Thành hoàn toàn bất đắc dĩ, bản năng hai tay dùng sức bóp một cái. A. Doãn Nam Phong kêu thảm một tiếng. Cố Thành thấy thế, vội vã lăn về một bên, sau đó từ dưới đất bò dậy, liều mạng xoa nắn cùng với chính mình bị cắn vết thương. Tiểu Tinh Tinh lúc này cũng không đoái hoài tới cái thị, giúp đỡ Cố Thành cởi quần áo xuống tới. chỉ thấy ngực phải của hắn nơi miệng là một cái dấu răng sâu đậm, dấu răng đang không ngừng rỉ ra huyết. Doãn Nam Phong, ngươi có bệnh a? Ta đều nói xin lỗi với ngươi, ngươi có cần phải dưới loại này tử thủ sao? Cố Thành cả giận nói. Hắn cơn tức cũng dậy rồi. Doãn Nam Phong ở Thanh Thanh Mạn nâng đỡ từ dưới đất đứng lên, chỉ là hình dạng của nàng tương đối chật vật, tóc có chút rối tung, y phục cũng có chút mất trật tự, nhất là chân trái của nàng có rõ ràng sưng đỏ, nàng đều nhẹ nhàng mang, không dám rơi xuống đất. Nàng viên mắt phím hồng, cũng không biết là ủy khuất được khóc, vẫn là mới vừa một kích kia đem nàng khóc giống. Nàng nhìn chằm chằm Cố Thành, cắn răng nghiến lợi nói ra, Cố Thành, ngươi chờ, ta muốn giết ngươi, ta nhất định giết ngươi. Thấy được nàng cái này bộ dáng chật vật, Cố Thành nhất thời có chút ngữ trệ, trong lòng cũng có chút hối hận, chính mình vừa rồi không nên dưới nặng như vậy tay. Dù sao chuyện nguyên nhân gây ra tại hắn, là hắn chiếm trước người ta 3.1 tiện nghi. Trương Nhật Sơn thấy bầu không khí lúng túng, liền nói với Thanh Thanh Mạn, còn không nhanh đưa các ngươi lão bản nương đưa đi, chân của nàng cần trị liệu. Thanh Thanh Mạn vội vã đem Doãn Nam Phong cóng đi ra ngoài. Đợi Doãn Nam Phong các nàng ly khai phòng riêng, gấu chó cười hát hát nói, tiểu Cố gia, ngươi lợi hại, ta còn là đệ một lần chứng kiến Doãn lao bản tức giận như vậy. Đáng tiếc, ngươi kế tiếp liền muốn làm tốt thừa nhận Doãn lao bản lựa giận chuẩn bị, nàng cũng không phải là dễ trêu như vậy. Giải Vũ Thần cũng gật đầu, ta chưa từng thấy qua Doãn Nam Phong bị thua thiệt lớn như vậy, ngươi lần này thực sự chọc lầm người. Trương Nhật Sơn cũng nhìn thật sâu Cố Thành liếc mắt. Cố Thành bị hắn cái nhìn này, thấy cả người sợ hãi, liền vội vàng giải thích, uy, các ngươi có thể hay không đừng như thế nhìn có chút hạ hê, đầu đôi sự tình các ngươi cũng nhìn thấy, rất rõ ràng, đều là hiểu lầm nha. Nô Tam thiếu cợt nhả nói ra, Cố Thành, muốn ta nói nha, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, không chừng đây là chuyện tốt đâu, Doãn Nam Phong nói như thế nào cũng là một phụ nữ, nói không chừng trải qua lần này hiểu lầm, hai người các ngươi ngược lại thành tựu một đoạn tốt nhân duyên đâu. Sau đó hắn liền thấy Tiểu Tinh Tinh vẻ mặt im lặng nhìn lấy hắn. Nhất thời lại cười nói, ai nha, ta làm sao đã quên, Cố Thành ngươi là có bạn gái, quái ta, tại sao lại ở chỗ này nói bậy nói bạ đâu. Cố Thành tức giận xem xét Ngô Tam thiếu liếc mắt. Chương 244, có thể vĩnh bảo thanh xuân thần vật. Cố Thành thoáng nhìn Tiểu Tinh Tinh vẻ mặt không phải dáng vẻ cao hứng, đang muốn dỗ dành nàng. Đương nhiên, Trương Nhật Sơn hỏi ngươi mới vừa nói, ngươi biết thần bí nhân thân phận chân thật rồi hả? Cố Thành ngẩn ra, lập tức gật đầu, không sai, ta biết thần bí nhân này là ai. Dừng một chút, hắn lại nói ra, bất quá các ngươi cũng không cần quá để ý, hắn đối với các ngươi không có ác ý, hắn mục tiêu chắc là ta. Kỳ thực Cố Thành cũng không biết cái kia lão gia mục tiêu là ai, hắn chỉ là mơ hồ đoán được cái kia lão gia ý tưởng, thế nhưng hắn nhất định phải nói như vậy, bởi vì hắn muốn đấu giá cái kia long đản, hắn phải có một mượn cớ thuyết phục những người khác không muốn với hắn đoạt. Là ngươi? Những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc. Cố Thành gật đầu, không sai, Mặc Kim Phủ, Phát Khâu Ấn, còn có cái này Nộ Hải Giao Long Trứng đều là hắn cố ý lấy ra, hắn mục tiêu là ta. Nói đến đây hắn đột nhiên nhìn về phía gấu chó, ta thiếu chút nữa thì bị ngươi gài bẫy, thanh kia hắc đao hẳn là cùng thần bí nhân kia không quan hệ, là ngươi lấy việc công làm việc tư nhét vào tới chứ, nếu không phải là thanh kia hắc kỳ lân, hắn làm sao có khả năng bị nói gạt, vẫn đem thần bí nhân thân phận hướng người Trương gia đối thủ một mất một còn vông ra trên thân thể người dựa vào, mạch suy nghĩ phương hướng đều sai rồi, làm sao có khả năng đối được. Nếu như đem hắc kỳ lân lấy ra, dựa vào Mạc Kim Phủ cùng Phát Khâu Ấn, hắn đã sớm đoán được người nọ là ai. Trên đời này có thể xuất ra Mạc Kim Phủ cùng Phát Khâu Ấn nhân, trừ bọn họ ra gia tộc còn có ai? Gấu chó nghe vậy xấu hổ cười, ngươi nói cái gì đó, không tám cái gì gọi là lấy việc công làm việc tư. Sau đó hắn chứng kiến mọi người đều ở đây yên lặng nhìn lấy hắn, hắn nhất thời ngữ trệ. Sau đó hắn dường như bỏ qua tựa như, thở dài nói ra, được rồi, ta thừa nhận, cây đao kia là ta len lén nhét vào, ta chính là nghĩ dựng một đi nhờ xe nha, nếu như tự ta đem ra tiết phách, Doãn lao bản khẳng định lại là nội bộ thu mua, giá cả quá thấp nha. Doãn lao bản sẽ cam lòng cho ta 12 ức sao? Cố Thành ngoạn vị nhìn lấy hắn, thật sao? Chẳng lẽ ngươi không phải sợ người khác biết cây đao kia từ đâu tới, do đó tới tìm ngươi phiền phức? Gấu chó trên mặt hiện lên một vẻ hoảng loạn, hắc hắc, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao nghe không rõ? Ta đi. Hắn dường như biết ta đi quá Trương gia cổ lầu. Làm sao lại như vậy? Ta rõ ràng là một cái người đi, hơn nữa khẳng định không ai theo dõi ta, hắn là làm sao mà biết được? Trương Nhật Sơn giống như là minh bạch rồi cái gì, mà tâm trầm liền muốn đặt câu hỏi, nhưng là khỏe mắt của hắn dư quang liếc về Trương Khởi Linh, dừng một chút, lại đem câu nói kia cho nén trở về. Người mù, người tốt nhất cầu nguyện chính mình không có đi không nên đi địa phương. Hắn ném một câu nói như vậy, sau đó xoay người nhìn lấy phía dưới long đàn. Lúc này, long đàn đấu giá đã tiến nhập gay cấn. Liền trong bao xương vừa mới phát sinh hỗn loạn nho nhỏ, cũng không có người để ý. Vừa rồi người chủ trì nói qua, Tân Nguyệt nhà hàng đã sử dụng bí thuật, xác nhận quá long đản chân thực tính, Tân Nguyệt nhà hàng có thể dùng tín dự cam đoan, đây là một viên thứ thiệt long đản. Cái hứa hẹn này, trực tiếp dẫn bạo toàn bộ hiện trường. Vô số phú hào quyền quý điên cuồng tăng giá. Liên tại Cố Thành bọn họ chơi đùa như thế một chút, đấu giá dĩ nhiên đã cao tới tháng 3 năm 1 bốn ức. Cố Thành cũng một bên xoa ngực, vừa đi đến lan can bên, đánh giá hiện trường bầu không khí. Hắn đối với trong bao xương người nói ra, chư vị, cái này long đản các ngươi cũng đừng tranh rồi. Mọi người nhìn về phía hắn. Hắn nói ra, cái này long đản đã bị động tay động chân, tuy là ta không biết là tay chân gì,
thế nhưng ta dám khẳng định, các ngươi coi như mua về, cũng bất quá là mua cái phế vật trở về. Mọi người nhất thời kinh hãi. Trương Nhật Sơn theo dõi hắn, ngươi là làm sao mà biết được? Cố Thành, đây là thần bí nhân kia tay thuật bút, hắn làm những thứ này đều là hướng về phía ta tới, ta chỉ là không muốn các ngươi không vui một hồi, còn muốn bị ta làm liên lụy. Dừng một chút, hắn lại nói ra, những người khác ta khuyên không được, thế nhưng ta hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta. Mặt khác, vì để tránh cho liên lụy những người khác, cái này long đản, ta sẽ đem hết toàn lực trụ được tới, nếu như các ngươi không tin, đến lúc đó các ngươi có thể làm kiểm tra, nếu là ta lừa các ngươi, ta có thể đem long đản miễn phí tặng cho các ngươi. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn lấy hắn. Bọn họ không phải là không thư Cố Thành lời nói, Cố Thành nếu nói có thể cho bọn họ làm kiểm tra, nói rõ cái này long đản nhất định là có vấn đề. Bọn họ hoài nghi là Cố Thành làm như thế động cơ. Hắn vì sao phải làm như vậy? Thánh mẫu, Bạch Liên Hoa, cũng bởi vì người nọ là hướng về phía hắn tới, hắn vì để tránh cho ngộ thương, sở dĩ thà rằng chính mình hoa một số tiền lớn. Đổi lại bọn họ có thể không phải sẽ tốt bụng như vậy. Cố Thành nhìn lấy cũng không giống là như thế lương thiện nhân. Khu khu cụ. Cố Thành bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ. Đương nhiên, mặt khác, đây cũng tính là ta đối với Doãn lao bản chịu nhận lỗi à, nếu như cái này lòng đản bị người mua đi, cuối cùng sẽ ra chuyện, Tân Nguyệt nhà hàng danh tiếng sẽ phá hủy. Sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên có chút quái dị. Một cái không người trong phòng, Thanh Thanh Mạn đang ở cho Doãn Nam Phong chân làm băng đắp. Cố Thành, ngươi xong. Cố Thành, ta nhất định phải giết ngươi. Doãn Nam Phong một bên lẩm bẩm, một bên nhào nặn cùng với chính mình trong lòng, nơi nào còn đau đến muốn chết. Đồng nhiên, Thanh Thanh Mạn động tác một trận. Sau đó nàng ngẩng đầu nói ra, lão bản, Cố Thành nói cái kia long đàn có chuyện. Ừm. Doãn Nam Phong biểu tình nhất thời ngẩn ra. Sau đó nàng gấp vội vàng nói, tiếp tục nghe, nghe hắn nói như thế nào. Vì vậy, Thanh Thanh Mạn giống như là đồng thanh truyền dịch tựa như, đem Cố Thành lời nói tất cả đều chuyển thuật qua đây. Doãn Nam Phong nhất thời ngây ngẩn cả người. Tuy là nàng cũng giống Trương Nhật Sơn bọn họ như vậy, đối với Cố Thành động cơ biểu thị hoài nghi. Thế nhưng Cố Thành sau cùng lời nói kia, hãy để cho trong lòng của nàng cảm thấy rất thoải mái, đột nhiên, nàng trong đáy lòng đối với Cố Thành hận ý cũng tiêu tán rất nhiều. Ừ. Thanh Thanh Mạn biểu tình lại là sửng sốt. Doãn Nam Phong nhận thấy được, lập tức hỏi hắn là không phải lại nói gì. Thanh Thanh Mạn thần tình khiếp sợ nhìn lấy nàng, Cố Thành nói, trong tay hắn tài chính không đủ, cho nên muốn xuất thủ một loại thần vật, cùng bọn họ đổi tay đầu để đó không dùng tài chính. Cái này thần vật mặc dù không có kéo dài tuổi thọ công năng, thế nhưng có thể làm cho da rẻ vĩnh bảo thanh xuân, mặc dù đến rồi 70 tuổi, 80 tuổi, cũng có thể làm cho da rẻ như thiếu nữ. Doãn Nam Phong đột nhiên đứng lên, cái gì? Ôi! Đau, chân của ta bốn. Rất nhanh, nàng lại thảm hề hề ngồi xuống trên cái băng ghế. Thanh Thanh Mạn vội vàng cấp cho nàng xem vết thương ở chân, nàng trực tiếp nói ra, đừng động ta, nhanh đi tìm Cố Thành, liền nói món đó thần vật ta muốn. Thanh Thanh Mạn chần chờ một chút. Doãn Nam Phong nộ, nhanh đi nha. Như thế này bị Hoắc Tú Tú cho đoạt hết. Ô hát. Thanh Thanh Mạn nhanh chóng xuất môn. Doãn Nam Phong một bên chịu đựng đau chân, một bên lẩm bẩm, Cố Thành, ngươi nếu như đem cái này thần vật lưu cho ta, ta liền tha thứ ngươi, bằng không ngươi liền chuẩn bị chờ chết ta. Trong bao xương, mắt thấy long đản giá cả đã tiêu thăng đến hơn 4 tỷ. Cố Thành một bên mắng thầm những tên điên này, một bên nói ra, chư vị, ta cần các ngươi trợ giúp. Ta trong tay tài chính không đủ, sở dĩ ta muốn cùng các ngươi làm giao dịch. Nô Tam thiếu ha hạ cười, Cố Thành, ngươi là muốn chúng ta trong tay tài chính, đúng không? Cố Thành gật đầu. Nô Tam thiếu, vậy ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến đổi? Cố Thành trầm mặc một hồi, nói, có thể vĩnh bảo thanh xuân đồ đạc. Cái gì? Trong bao xương, mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Kỳ thực, Cố Thành đã sớm vì lần hội đấu giá này làm một ít chuẩn bị. Vì để tránh cho phát sinh tài chính chưa đủ tình huống, hắn đặc biệt hỏi qua Doãn Nam Phong, có thể hay không vay tiền. Lúc đó Doãn Nam Phong cự tuyệt hắn. Sau lại hắn lại hỏi, có thể hay không ở thời điểm đấu giá lâm thời tăng thêm món đồ đấu giá. Doãn Nam Phong lần này đồng ý. Sở dĩ hắn về nhà về sau, chỉnh sửa một chút chính mình thần vật thu thập cất giữ. Cuối cùng, hắn phát hiện mình những thần kia vật thu thập cất giữ, hoặc là chính mình muốn giữ lại dùng, hoặc là thả ra ngoài sẽ chọc tới đại phiền toái, chân chính có thể xuất thủ đồ đạc cũng không nhiều. Sau đó hắn đã chọn 3 món đồ. Chú Nhan Đan, Ma Quốc Tuyết Liên Diệp Cánh Hoa cùng Nhụy Hoa. Sau lại hắn nhớ nghĩ, lại đem chú Nhan Đan hủy bỏ. Hắn chỉ có 3 miếng chú Nhan Đan, được để lại cho mình người dùng. Thì như Mụ Mụ, nếu như bị Mụ Mụ biết, hắn có chú Nhan Đan, lại đem bán lấy tiền, cần phải lột ra hắn không thể. Sở dĩ còn lại có thể xuất thủ, cũng chỉ có Ma Quốc Tuyết Liên Diệp Cánh Hoa cùng Nhụy Hoa. Ma Quốc Tuyết Liên Diệp Cánh Hoa nước 223 dịch thoa lên trên da, có thể vĩnh bảo thanh xuân. Ma Quốc Tuyết Liên Nhụy Hoa, có thể duyên thọ 3 năm đến 5 năm. Hai thứ đồ này nếu như thả ra ngoài, phòng trường có thể gây nên một trận hành động không nhỏ, nhất là Tuyết Liên Hoa Nhụy. Sở Hữu biết thần vật tồn tại người, đều biết cái thế gian này có năng lực đủ kéo dài tuổi thọ thần vật. Thế nhưng trên thị trường cực nhỏ xuất hiện qua. Dù sao vô luận là ai, đạt được như thế bảo vật chân quý, đều sẽ chính mình len lén hưởng dụng, ai sẽ ngốc đến đem lấy ra. Cố Thành nguyên vẹn cân nhắc qua bọn họ sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Sau cùng kết luận là, ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Ai cũng biết hắn từ tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ hoàn hảo không hao tổn đã trở về. Hắn hoàn toàn có thể nói thoái thác là ở 9 tầng yêu trong tháp đạt được bọn nó. Sau đó hắn có thể nói,
cái này nhụy hoa vẹn vẹn đệ một lần ăn hữu hiệu, lần nữa dùng thì sẽ mất đi hiệu lực. Cái này dạng hắn xuất ra dư thừa tuyết liên hoa nhụy tới đấu giá, cũng liền hợp tình hợp lý. Chỉ là lời đến khoe miệng. Cố Thành trần chờ một sát na, vẫn là không có nói ra tuyết liên hoa nhụy. Hắn quyết định tạm thời trước hết chờ một chút. Ngươi nói có thể vĩnh bảo thanh xuân đồ đạc, là có ý gì? Nô Tam thiếu hỏi. Những người khác cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Thành. Ho khan. Cố Thành ho nhẹ một tiếng, cười nói, ta ở tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ, chiếm được một chồng trọt vật diệp cánh hoa, cái này trồng trọt vật diệp cánh hoa chất lỏng, nếu như thoa lên trên da, có thể làm cho da rẻ vĩnh bảo thanh xuân, coi như 7-80 tuổi, da rẻ cũng có thể giống như thiếu nữ một dạng mềm mại. Nô Tam thiếu, Nô Tả, Giải Vũ thần đám người nhất thời đều lộ ra ánh mắt thất vọng. Chỉ có Hoắc Tú Tú cùng Tiểu Tinh Tinh hai người, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn không chớp hắn. Hoắc Tú Tú trực tiếp chạy đến trước mặt của hắn, vẻ mặt kích động, ngươi nói là sự thật. Cố Thành gật đầu, đương nhiên là thực sự, ta không cần phải lừa ngươi a. Đồng thời đáy lòng cũng ở thở dài. Quả nhiên, đối với tuyết liên diệp cánh hoa cảm giác hứng thú, chỉ có nữ nhân. Liên tại hắn do dự mà có muốn hay không đem tuyết liên hoa nhụy nói lúc đi ra, Thanh Thanh Mạn đông nhiên xông vào trong bào xương. Lão bản nói, cái này thực vật diệp cánh hoa, nàng muốn. Chương 245, tổ kiến một cái trường sinh gia tộc. Đáng chết, không có ý tứ, gõ chữ mã đang ngủ. Ngày hôm nay chỉ có 2 chương, 7000 chữ. Thế nhưng ta sẽ tiếp tục viết, tranh thủ buổi tối bổ 2 chương đi ra. Chờ, các loại. Thanh Thanh Mạn xông vào trong bao xương, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng hơi thở hổn hển hai cái, sau đó nói ra, lão bản chúng ta nói, cái này thực vật diệp cánh hoa, nàng muốn. Hoắc Tú Tú nhất thời trừng lên chân mày, ngươi hiểu hay không tới trước tới sau? Ta chưa muốn. Thanh Thanh Mạn không chút nào sợ hãi, không nhanh không chậm nói ra, Hoắc tiểu thư, ta vẫn chưa nghe được ngươi có nói muốn mua món bảo vật này. Hoắc Tú Tú mở to hai mắt nhìn, ngươi huống hồ. Thanh Thanh Mạn thưởng đoạn nàng lời nói, tiểu cố gia là chúng ta Tân Nguyệt nhà hàng quý khách, hắn cùng với lão bản chúng ta có quân tử hiệp nghị, nếu là có thần vật xuất thủ, trước trải qua chúng ta Tân Nguyệt nhà hàng. Hoắc Tú Tú tức giận, nàng trừng mắt Cố Thành, ngươi trước đã đáp ứng ta, muốn bán nhất kiện thần vật cho ta, ta liền muốn cái này. Cố Thành, hắn nhìn một chút Hoắc Tú Tú, nhìn lại Thanh Thanh Mạn, cuối cùng còn có Kiều Tinh Tinh. Không sai. Kiều Tinh Tinh cũng ở hai mắt sáng lên nhìn lấy hắn. Cái kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt, làm cho hắn có loại lên trời xuống đất cũng muốn thỏa mãn nàng nguyện vọng xung động. Ho khan, cho Kiều Tinh Tinh một cái để cho nàng yên tâm nhãn thần. Sau đó Cố Thành nói ra, hiện tại thời gian khẩn cấp, ta cũng không với các ngươi lời nói nhảm, một mảnh diệp cánh hoa, 500 triệu. Đắt như thế. Hoắc Tú Tú cả kinh nói. Cố Thành liếc nàng liếc mắt, nói, cái này là đã là nội bộ giới, ta muốn là lấy đi ra bán đấu giá ít nhất. 1 tỷ, người tin không? Hoắc Tú Tú nhất thời không nói. Có thể vĩnh bảo thanh xuân. Sẽ để cho bên ngoài những nữ nhân kia nổi điên. Đừng nói 500 triệu. Những nữ nhân kia điên lên, 50 ức đều nguyện ý ra. Ách, nếu như muốn cam đoan toàn thân nói, một mảnh đủ. Hoắc Tú Tú lại hỏi một cái vượt qua Cố Thành chi thức điểm trở ra vấn đề. Trực tiếp đem Cố Thành cho hỏi bối rối. Ta nào biết đâu rằng Tô Lần toàn thân được bao nhiêu mà nhỏ. Không đúng. Về phần ngươi sao? Tô Lần toàn thân. Ngươi là muốn cho chính mình soát cái kim thân sao? Cố Thành trực tiếp giơ tay lên, một mảnh tuyết liên diệp cánh hoa xuất hiện ở trong tay của hắn. Một mảnh lại lớn như vậy, chính ngươi phỏng chứng a. T3 trong bao xương đột ngột vang lên một mảnh quất lãnh khí thanh âm. Nô Tam thiếu bọn họ đều kinh ngạc nhìn lấy Cố Thành. Hắn vừa rồi lấy ra một món kia, quả thực quá xoáy rồi. Xoáy đến bọn họ trong nháy mắt tỉnh ngộ, Cố Thành trên người có không gian thần vật. Chỉ có 3 cái họ Trương, vẻ mặt đạm nhiên. Trương Khải Lăng nói với Trương Nhật Sơn quá tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ sự tình, sở dĩ hai người bọn họ đã sớm biết Cố Thành có một miếng chữ vật giới chỉ. Còn như Trương Khởi Linh, hắn căn bản cũng không quan tâm cái này. Hoắc Tú Tú cũng bị nho nhỏ kinh ngạc một chút. Bất quá rất nhanh nàng liền không thấy. Chữ vật thần vật nha, các nàng Hoắc gia cũng có, liền tại Hoắc lão thái thái trên tay, có chuyện gì ngạc nhiên. Dưới so sánh, nàng quan tâm hơn cái kia mảnh nhỏ bán trong suốt diệp cánh hoa. Một mảnh chỉ có nhỏ như vậy sao? Coi như là đem chất lòng ép đi ra, sợ là cũng ép không được bao nhiêu chứ. Tối đa Tô gương mặt. Nàng lầm bầm lầu bầu nói thầm mấy câu, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Thành, ta muốn 10 mảnh. Ngươi có không? Cố Thành giễu cợt một tiếng, không bằng ngươi trước đem 50 ức cho ta xem. Muốn nói Ngô Tả hoặc là Giải Vũ Thần, cầm tháng 1 năm 5 không ức đi ra, hắn không có chút nào hoài nghi. Phụ thân của Ngô Tả Ngô Nhất Nghèo tất nhiên chất công chính sư, mẹ của hắn là dư hàng phú thương trí nữ, thêm lên Ngô Nhị Bạch cùng Ngô Tam thiếu đều không có kết hôn, hắn có thể nói là toàn bộ Ngô gia dòng độc đinh, sâu nặng hai cái thúc thúc sủng ái. Thêm lên hắn rất sớm đã độc lập, chính mình kinh doanh một nhà Ngô Sơn ở hắn tuyệt đối không phải thông thường phú nhị đại. Còn như Giải Vũ Thần, càng là còn tuổi nhỏ liền nâng lên toàn bộ giải gia. Nguyên bản tiểu thuyết bên trong, nói hắn thành tựu giải gia trưởng môn nhân, nắm trong tay trên 10 tỷ tài chính, ở nơi này cải biên qua trộm mộ thế giới, tiền của hắn coi như bay lên trải qua cũng tuyệt đối không kỳ quái. Thế nhưng Hoắc Tú Tú lại bất đồng. Nàng chỉ là Hoắc gia tôn nữ, không có bất kỳ tài nguyên thu nhập, nếu không phải là Giải Vũ Thần cùng Ngô Tà sủng ái nàng, sợ là trong gia tộc mỗi tháng về điểm này tiền tiêu vặt, cũng không đủ nàng đổ máu một lần. Đây cũng là vì sao Hoắc Tú Tú mỗi lần ở trên đấu giá hội nội điên, Giải Vũ Thần cùng Ngô Tà đều sẽ đem nàng kéo về. Bởi vì Hoắc Tú Tú hoa chính là bọn hắn hai tiền. 50 ức. Hoắc Tú Tú nếu có thể lấy ra, Cố Thành dám đem trước mắt ghế ăn đi.
Quả nhiên.
Hoắc Tú Tú cười hắc hắc, làm nũng nói, thiếu trước có được hay không? Ta chậm rãi trả lại ngươi.
Cố Thành liếc mắt, trực tiếp coi nhẹ nàng, nói với Thanh Thanh mạng, ngươi đây,
lão bản của các ngươi nói như thế nào?
Lúc này ở Doãn Nam Phong trong phòng, lại thêm một cái nghe nô.
Nàng đang ở lắng nghe Cố Thành động tĩnh bên này, đồng thời cho Doãn Nam Phong làm đồng thanh truyền dịch.
500 triệu.
Hai anh, tên hôn đàn này, ngược lại là không có lựa ta.
Nàng suy nghĩ một chút, trực tiếp nói ra, chấm rãi, hỏi hắn có bao nhiêu.
Chúng ta Tân Nguyệt nhà hàng toàn bộ đều bọc.
Thanh Thanh mạn tự nhiên nghe được Doãn Nam Phong lời nói.
Nàng trực tiếp hỏi, lão bản nói, ngươi có bao nhiêu?
Nàng toàn bộ đều bọc.
Toàn bao?
Cố Thành cười rồi.
Ta muốn là để cho ngươi biết, ta có hơn 60 mảnh nhỏ, ngươi có hay không ngốc rơi.
Hắn nhớ nghĩ.
Nói ra, bộ cây kia thực vật tổng cộng có 20 mảnh nhỏ diệp cánh hoa, tự ta muốn giữ lại 10 mảnh, còn lại 10 mảnh có thể toàn bộ xuất thủ.
Hắn cuối cũng vẫn phải cho vợ của mình nhóm lưu một ít.
Các nàng như vậy gương mặt xinh đẹp cùng mềm mại da rẻ, cũng không thể bị Tuế Nguyệt tàn phá.
10 mảnh.
Thanh Thanh mạn dừng một chút, giống như là tiếp thu Doãn Nam Phong bên kia tin tức.
Sau đó nàng gật đầu, lão bản chúng ta nói, 10 mảnh toàn bộ mướn, coi như ngươi 50 ức.
Cố Thành mỉm cười, thành giao.
Nói xong, tâm thần hắn khẽ động, từ trong giới chỉ lần nữa lấy ra 9 mảnh diệp cánh hoa, giao cho Thanh Thanh mạn.
Hoắc Tú Tú nhìn lấy cái kia 10 mảnh tuyết liên diệp cánh hoa, nhất thời gấp rồi.
Ta đâu?
Ta cũng muốn 10 mảnh nha.
Cố Thành lười để ý nàng.
Không có tiền.
Nghèo kêu to cái gì?
Hắn bắt đầu tính toán bắt đầu tiền của mình.
Hắn lúc trước 7 cái thần vật, tổng cộng vô 39.
8 ức, thêm lên Lam Ma chi nước mắt 19.
6 ức, tổng cộng là 59.
4 ức.
Thêm lên phía trước ở lại Doãn Nam Phong nơi đó 6 ức, tổng cộng là 65.
4 ức tài chính.
Lại tăng thêm cái này 50 ức.
Hắn bây giờ tài chính đã phá 100 ức, đạt được 115.
4 ức.
Đương nhiên, hắn cũng có tiêu dùng.
Đấu giá vô nhãn quỷ phủ, hắn tốn 10 ức.
Đấu giá mạc kim phủ, tốn 3.
4 ức.
Đấu giá phát khâu ấn, tốn 6.
3 ức.
Tổng cộng tốn 19.
7 ức.
Hắn tiền bạc bây giờ tài chính còn có 95.
7 ức.
Một khoản thường nhân khó có thể tưởng tượng con số thiên văn.
Cho nên nói, hắn bây giờ đối với tiền thực sự không có gì quá lớn dục vọng, trong tay hắn những thần kia vật, nếu như toàn bộ lấy ra bán đấu giá, tùy tiện đều có thể đạt được mấy trăm tỷ tài phú.
Không nói cái khác, ma quốc tuyết liên trái cây, mỗi quả có thể kéo dài 20 năm thọ mệnh.
Hắn có 9 viên.
Một viên đấu giá 100 ức không phải là chia phút sự tình.
Chỉ là ma quốc tuyết liên trái cây, là có thể vì hắn kiếm đủ 100 tỷ thân gia.
Sở dĩ vô luận là cho Kiều Tinh Tinh tiêu tiền, vẫn là Doãn Nam Phong ở của tiệm cơm cố ý keo kiệt hắn tiền ăn, chỉ cần là tiền có thể giải quyết vấn đề, tại hắn nơi đây đều không là vấn đề.
Hắn bây giờ mục tiêu chỉ có cường đại lực lượng cùng với sự sống lâu dài. Thậm chí có thể nói, hắn hy vọng tổ kiến một người giống Trương gia giải như vậy sinh gia tộc.
Nhiều tiền như vậy, hẳn đủ chứ?
Hắn nhìn lấy cái kia nộ hải giao long trứng, thầm nghĩ trong lòng.
Tuy là viên này trứng tin tức trong thuyết minh, nói viên này trứng không cách nào bình thường dùng ăn, hơn nữa cái kia lão gia hỏa vẫn còn ở trứng bên trong chú xạ thi độc. Viên này chứng hầu như xem như là phế đi.
Thế nhưng hắn đột nhiên có hai cái ý nghĩ kỳ lạ ý niệm trong đầu.
Nếu là có thể được,
viên này long đản không coi là phế vật, ngược lại sẽ mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt.
Đương nhiên, nếu là ý nghĩ kỳ lạ ý niệm trong đầu, hắn cũng không xác định có được hay không.
Thế nhưng hắn nguyện ý bác nhất bác.
Lúc này nộ hải giao long chứng giá cả đã vượt qua 50 ức.
Lúc này vẫn còn ở đầu giá nhân, hầu như đều là lầu 2 cùng lầu 3 đại lão.
Cố Thành thở sâu, đi tới lan can bên, lớn tiếng nói, 7 tỷ.
Nhiệt hội trường huyên náo bên trong, đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn lấy Cố Thành.
Hắn điên rồi.
Trực tiếp từ hơn 5 tỷ, kêu giá đến 7 tỷ.
Có tiền cũng không phải như thế đập chứ.
Lầu 3 một cái trong bao xương, một cái thoạt nhìn lên cực kỳ lao đầu bình thường nụ cười nhạt nhòa, tiểu gia hỏa, có ý tứ, đây là hiểu rõ chẳng nhỉ.
Hắn nhẹ nhàng nâng giơ tay lên.
Đứng lặng ở lan can bên một thanh niên lập tức tiếng hô, 715 ức.
Đối diện với hắn một cái ghế lô bên trong, một cái cầm trong tay sách vở, đang ở túi đầu đọc lão nhân nhẹ nhẹ cười cười, lao hỏa kế. Ngươi cuối cùng là xuất thủ, ta có thể chờ ngươi đấy.
Hắn để sách trong tay xuống, nâng đỡ kính mắt, sau đó ánh mắt rơi xuống đối diện lầu 2 Cố Thành trên người.
Quan sát khoảng khắc,
hắn vẻ mặt tán thưởng gật đầu, ừm, cái này tiểu gia hỏa không sai, mặt mày hường hào, đại biểu tâm tình quang minh, toàn bộ hài lòng, tản mát ra từ trường cùng bầu không khí phi thường trong suốt, không có cho khí vận của hắn hơn xa người bình thường.
Một cái đồng dạng mang mắt kiếng trung nhân, cung kính đứng ở bên cạnh.
Phụ thân, chúng ta đây phải thêm bao nhiêu?
Lão đầu cầm xuống kính mắt, lau sạch nhẹ nhẹ lấy. Ta đối diện lão hỏa kế bỏ thêm 500 triệu, chúng ta đây cũng thêm cái 500 triệu à.
Tốt.
Trung niên nhân đi tới lan can bên, lớn tiếng nói, 8 tỷ.
Xôn xao.
Toàn trường lại là một trận náo động.
Đây là chuẩn bị đấu giao găm rồi sao?
Mạnh như vậy.
Mới nói tiểu Cố ra trực tiếp kêu giá 7 tỷ, chấn áp toàn trường.
Lập tức liền có hai người theo kêu giá.
Trực tiếp đem giá cả đưa đến 8 tỷ.
Đây là muốn điên nha.
Bất quá cũng có một chút tâm tư nhạy bén nhân phát giác ra được, đây là các đại lao chuẩn bị thanh tràng.
Đem những thứ kia không có tư cách người đều đào thải ra khỏi đi,
lưu lại đối thủ chân chính.
Trong bao xương,
Cố Thành cười khổ không thôi.
Hắn không nghĩ tới, chân chính đại lao dĩ nhiên lúc này mới vừa nhập tràng. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, kêu ra 8 tỷ nhân, liền đối diện với hắn lầu 3. Thậm chí cái kia mang mắt kiếng nho nhã lao đầu quan sát hắn thời điểm, cảm giác bén nhạy hắn lập tức liền đã nhận ra. Hắn ở lao đầu kia trên người cảm giác được một cổ khí thế cường đại. Các ngươi ai biết đối diện lầu 3 lao đầu kia là ai chăng? Cố Thành hỏi đói. Trương Nhật Sơn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng hỏi thăm linh tinh, cái kia nhưng là Yến Bắc Thành đại nhân vật, ngươi không trêu chọc nổi cái loại này. Cố Thành nghe vậy, trong lòng thất kinh. Có thể từ Trương Nhật Sơn trong miệng nói ra những lời này, xem ra lao đầu này bối cảnh kinh người nha. Chương 246, 15 tỷ, đấu giá hội kết thúc. Tuy là Trương Nhật Sơn nói rất trực bạch, thế nhưng cũng rất hợp lý. Thế giới này không so nguyên bản thế giới. Nguyên bản trong thế giới, rất nhiều người đều ở đây truy cầu hư vô phiêu miệu trường sinh, thế nhưng kết quả cuối cùng đều không tốt. Thế nhưng ở nơi này cải biên trong thế giới, trường sinh cũng không phải là ngoài tầm với hy vọng xa vời, mà là có thể thực hành. Lấy những đại nhân vật kia thực lực, muốn trường sinh bất lão khả năng không thực tế, thế nhưng kéo dài tuổi thọ nhất định là không có vấn đề. Không nói khác, một bộ dưỡng sinh loại công pháp là có thể trợ giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ. Thì như Ngũ Cầm Hí, nếu như tu luyện tới cảnh giới cao thâm, số 100 tuổi nhất định là không có vấn đề. Muốn nói những đại lão kia nhóm không có tu luyện qua công pháp, Cố Thành đệ một cái không tin. Nói cách khác, ta muốn là đấu giá thắng bọn họ không biết tìm ta phiền toái. Trương Nhật Sơn lắc đầu, cái này ta có thể không dám hứa chắc, đại nhân vật ý tưởng, ai có thể thấu hiểu được. Nói không chừng bọn họ nhìn ngươi không hợp mắt, chính là muốn ghim ngươi đâu, đến lúc đó ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cố Thành nhất thời hết trôi nói rồi. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, vậy ngươi có thể hay không nói cho bọn hắn biết, liền nói cái này lòng đản bởi vì bị người hạ độc, coi như bọn họ mua về, cũng vô ích, ngược lại sẽ nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ. Trương Khải Sơn rêu cận, ngươi nghĩ rằng ta là ai? Có thể ở trước mặt bọn họ chen mồm vào được. Ta chính là cái tiểu nhân vật. Không phải đâu, ngươi nhưng là Đường Đường Thần Quản cục trưởng phòng, dĩ nhiên cũng là tiểu nhân vật. Cố Thành kinh ngạc nói. Trương Nhật Sơn không ở phản ứng đến hắn. Lúc này, Long Đản kêu giá đã đến 100 ức. Một cái cực kỳ kinh người con số thiên văn. Bởi vì lại có mấy cái đại lao gia nhập đấu giá. Cố Thành có chút liễu lưới, 100 ức. Tại sao ta cảm giác ở trong mắt bọn họ, tiền thực sự thì không phải là tiền, chính là một chuỗi chữ số đúng không? Nô Tam thiếu cười, đối với những đại nhân vật kia mà nói, tiền không đáng kể chút nào, thủ hạ bọn hắn có vô số trắng bao tay, trợ giúp bọn họ điền cuồng vơ vét của cải. Thật sao? Cố Thành liếm lắp một cái môi, nhìn lấy đối diện lầu 3 đại lão. Còn 183 dự mấy giây, hắn còn là lớn tiếng hô, 15 tỷ. T4 vô số người hoảng sợ nhìn lấy Cố Thành. Bao quát Trương Nhật Sơn đám người. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Cố Thành đã vậy còn quá liều mạng. 15 tỷ. Là một khái niệm gì? Một nhà thị giá trị mấy trăm tỷ công ty, một năm lợi nhuận cũng không nhất định có nhiều như vậy tiền. Điên rồi điên rồi. Tiểu Cố ra đây là thật nổi điên. 15 tỷ. Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Vậy cũng không nhất định, nói không chừng hắn ở tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ được cái gì bảo bối tốt, rời tay. Thật là quá hảo. Ta có dự cảm, ngày hôm nay có thể chế lịch sử thành giao ghi chép. Còn cần ngươi nói. 15 tỷ đã phá kỷ lục. Chỉ một thoáng. Toàn bộ trong hội trường nghị luận ầm ĩ. Nô Tà khiếp sợ nói ra, Cố Thành, ngươi điên rồi. Ngươi không phải nói cái kia Long Đản có vấn đề sao? Vì một cái phê chứng, ngươi làm như vậy đáng ra không? Giải Vũ Thần cũng thấp giọng hỏi, cũng là ngươi đã có biện pháp giải quyết, có thể giải quyết Long Đản vấn đề. Cố Thành dở khóc dở cười, ta đã nói rồi, người nọ là hướng về phía ta tới, ta mua cái này Long Đản, chính là vì ứng đối hắn, nếu như ta không tiếp chiêu, hắn còn biết dùng biện pháp khác đi đối phó ta. Lần sau ta có thể không phải nhất định có tốt như vậy cơ hội, có thể nhìn thấu âm mưu của hắn, không bằng liền thừa dịp lần này, làm bộ trung kế, tìm cơ hội đem hắn giải quyết hết. Đám người nghe xong, cũng không biết nên nói cái gì. Lầu ba những đại lão kia, cũng bị Cố Thành đấu giá nho nhỏ kinh ngạc một chút. Đối diện Cố Thành bao xương nho nhã lão nhân cười ha hả nói ra, xem ra cái này tiểu gia hỏa, phải không đạt đến mục đích không phải bỏ qua tính tình nha. Còn hắn nói ra, phụ thân, chúng ta đây còn phải tiếp tục thêm sao? Nho nhã lão nhân trầm ngâm chốc lát, nói, tính rồi, ta cuối cùng cảm thấy cái này lòng đạn phía sau giống như là cất giấu cái gì, nhà của chúng ta gần nhất chính là thời buổi rối loạn, cũng không cần trêu chọc phiền phức vô vị. Nhưng là phụ thân, cái này nhưng là giao long trứng, liền bỏ qua như vậy, có phải hay không quá đáng tiếc? Tiểu Bân Nha, ngươi cũng là làm lãnh đạo người, một số thời khắc suy nghĩ vấn đề phải sâu vào một ít, toàn diện một ít, ngươi cảm thấy hạng người gì sẽ đem chân quý như vậy giao long trứng lấy ra bán đấu giá? Trung niên nhân nâng đỡ kính mắt, đống nhiên cả kinh, phụ thân, ngươi là nói cái này giao long trứng có chuyện? Không phải vậy đâu, ai sẽ đem loại này thiên tài địa bảo lấy ra bán đấu giá? Nho nhã lao nhân từ tốn nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, ta cũng là vừa mới nghĩ tới, cho nên chúng ta vẫn cẩn thận một chút tốt. Trung niên nhân lập tức gật đầu, là phụ thân, không phải là độc nhất vô song. Những thứ khác các đại lao dĩ nhiên chẳng biết tại sao, cũng theo hành quân lặng lẽ. Cuối cùng, Cố Thành dĩ nhiên lấy 15 tỷ giá cả. Bắt lại cái này Long Đản. Tính tiền thời điểm, Cố Thành không đủ tiền, còn kém 54.3 ức. Hắn thẳng thắn lại quăng 10 trương tuyết lá sen cánh hoa đi ra, gán nợ. Khi hắn dắt Kiều Tinh Tinh đi tới bãi đỗ xe, chuẩn bị khi về nhà. Đồng nhiên, bên cạnh lao ra hai người, cản ở trước mặt của bọn họ. Cố Thành một tay lấy Tiểu Tinh Tinh bảo hộ ở phía sau, sau đó cao mày nhìn trước mắt hai trung niên nam nhân, các ngươi muốn làm gì? Kết quả?
Tinh Tinh.
Ba. Tiểu Tinh Tinh cùng một người trung niên nam nhân đồng thời hét lên kinh ngạc. Tiểu Tinh Tinh từ Cố Thành phía sau đi tới, nhìn trước mắt trung niên nam nhân, kinh ngạc nói ra, ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam nhân trung niên kia hừ lạnh nói ra, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói hắn lại liếc Cố Thành liếc mắt. Ta vừa rồi liền thấy ngươi, ở lầu 2 trong bao xương đúng không? Lúc đó ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhìn lầm rồi, không nghĩ tới, thật là ngươi. Ngươi còn đi cùng với hắn. Hắn là ai vậy? Cùng ngươi quan hệ thế nào? Nghe được Lao Ba luân phiên chất vấn. Tiểu Tinh Tinh nhất thời mặt cười ửng đỏ, phảng phất yêu sớm bị bắt túi tiểu cô nương. Nàng chạy đến Lao Ba bên người, khoác ở cánh tay của hắn, làm nũng tựa như nói ra, ba, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn cứ gọi Cố Thành, là bạn trai của ta. Nàng giống như một kiêu ngạo tiểu thiên nga, hướng Lao Ba giới thiệu Cố Thành. Trải qua đêm nay, Tiểu Tinh Tinh bây giờ đối với Cố Thành càng phát thỏa mãn, cũng càng phát mê luyến. Không riêng gì Cố Thành mang nàng kiến thức một cái thế giới mới, nàng còn thấy được Cố Thành cường đại. Động một tí phất tay trên 10 tỷ giao dịch, Cố Thành thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn chút nào. Hơn nữa dường như rất nhiều người đều biết hắn, đối với hắn vô cùng kính nể. Trừ hắn và nhà hàng lão bản nương cái kia đoạn không vui nhạc đệm, để cho nàng có chút ăn dấm chua bên ngoài, hắn hiện tại cảm thấy Cố Thành chính là lao thiên gia ban tặng cho nàng chân mệnh thiên tử. Nam bằng hữu. Tiểu phụ nhất thời có loại nhà mình khổ cực che chở cải trắng bị lợn rừng cùng ảo giác. Nhất là chứng kiến nhà mình nữ nhi cái kia dạng dỡ dáng dấp. Hắn cảm giác buồng tim của mình ở mơ hồ làm đau. Như thế này theo ta về nhà, xem về nhà về sau ta làm sao thu thập ngươi. Tiểu phụ hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh liếc mắt. Sau đó hắn mắt lạnh đánh giá Cố Thành. Sơ qua. Con ngươi của hắn ngược lại là nhu hòa vài phần. Nam hài này dáng dấp vai hùng cao ngất, đẹp trai tuấn lãng, ngoại hình bên trên có thể đánh 9 phần. Vừa rồi hắn cũng thấy được Cố Thành tài lực, sau cùng 15 tỷ, đem hắn cũng cho khiếp sợ đến, nói rõ ra tài của hắn phong phú. Tuy là hắn chẳng bao giờ nghĩ tới yêu cầu nữ nhi tương lai nhất định phải gả vào hào môn, nhưng nếu là nàng có thể tìm được một cái đã yêu nàng, lại có thực lực kinh tế lao công, hắn làm cha, đương nhiên càng vui mừng. Sau đó hắn cũng nghe đến những người khác nói lên Cố Thành. Hắn liền nói xa nói gần nghe được, đã biết Cố Thành một vài tin đồn. Làm đồ cổ sinh ý, từ nhỏ thì có hoàng kim nhãn danh tiếng, tổ truyền tay nghề, có thực lực, cũng có quyết đoán. Tuy là trộm mộ danh tiếng không dễ nghe, thế nhưng đầu năm nay, chỉ cần có bản lĩnh, ai còn quản ngươi những thứ này. Sở dĩ tiểu phụ đối với hắn năng lực tổng hợp cũng không tự chủ đánh cái chín phần. Thế như vậy nói, tiểu tử này ngược lại là có thể xứng đôi nữ nhi bảo bối của ta. Tiểu phụ trong lòng thầm nhủ. Được rồi, lão tiểu, ta biết ngươi là cha vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng, nhưng là ngươi có thể không thể trước tiên là nói về chính sự. Bên cạnh trung niên nam nhân bỗng nhiên xen vào nói. Nhất thời, tiểu phụ mặt mo đột nhiên đỏ lên. Chiếu cố lấy xem con rể, quên chuyện chính. Tiểu Tinh Tinh lúc này cũng chịu đựng ngượng ngùng, tò mò hỏi, Trần Thúc Thúc, ngươi làm sao cùng ta tới nơi này? Đương nhiên là tới tham gia đấu giá hội. Nguyên lai tiểu phụ cùng người đàn ông trung niên này chính là phía trước ngồi ở lầu một đại sảnh góc trung niên nam nhân. Vô nhãn quỷ phù người nắm giữ. Đương nhiên, hiện tại vô nhãn quỷ phù đã đến Cố Thành trong tay. Các ngươi tới tham gia đấu giá hội. Tiểu Tinh Tinh trợn to mắt nhìn hai người bọn họ. Cố Thành cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tìm người điều tra Tiểu Tinh Tinh phụ thân, làm ngọc thạch sinh ý, kết quả bị người lừa, giá cao vào một nhóm thủy hóa vật liệu đá, những thứ kia vật liệu đá tất cả đều là phế liệu, căn bản không mở ra cái gì tốt ngọc thạch. Cha nàng vì mua nhóm này vật liệu đá đem toàn bộ tài sản đập vào không nói, còn cho mượn không ít tiền. Cuối cùng nhóm kia vật liệu đá tất cả đều đập trong tay. Cha nàng huyết bản vô quy, trực tiếp phá sản. Còn thiếu đặt mông khoản nợ. Nợ nần khoảng chừng 1 tỷ tài hữu. Hắn vốn là chuẩn bị chờ, các loại, đấu giá hội kết thúc, liền đi giải quyết Tiểu Tinh Tinh phụ thân nợ nần. Không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới hắn. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên cũng tham gia Tân Nguyệt nhà hàng đấu giá hội. Thoạt nhìn lên, tình huống của hắn dường như không có hỏng bét như vậy. Tiểu phụ có chút nhăn nhó. Phản phất không muốn ở Cố Thành trước mặt nói đến chuyện của mình. Lao Trần nhìn hắn một cái, trực tiếp nói ra, ai, lúc này ngươi còn có cái gì tốt giấu giếm. Tính rồi, ngươi không nói, ta tới nói. Hắn nhìn lấy Cố Thành cùng Tiểu Tinh Tinh, nói ra, ba ngươi không phải là bị người lừa, mua một đống nát vụn tảng đá sao. Kết quả đưa tới tài chính gãy, công ty phá sản, còn thiếu đặt mông khoản nợ. Tiểu Tinh Tinh gật đầu, ta biết nha. Sau đó nàng mừng rỡ nói ra, bất quá Trần Thúc Thúc, ngươi cùng cha ta không cần phải gấp, Cố Thành nói, hắn có thể giúp nhà của chúng ta giải quyết những thứ kia nợ nần vấn đề. Lão Trần cùng Tiểu Phụ nhất thời đều kinh ngạc nhìn về phía Cố Thành. Cố Thành cười cười, đúng vậy, bá phụ, ngươi nếu như không chê, ta có thể giúp một tay giải quyết những thứ kia nợ nần. Tiểu Phụ nhất thời trên mặt đủ mọi màu sắc một trận biến hóa. Đồng nhiên, hắn ngữ khí cứng rắn nói ra, không cần. Cố Thành cùng Tiểu Tinh Tinh nhất thời sửng sốt. Lão Trần cũng ngoài ý muốn nhìn lấy hắn. Chúng ta không quen không biết, ta dựa vào cái gì muốn ngươi giúp ta trả nợ? Không cần. Tự ta là có thể trả nợ. Ta đã góp đủ tiền. Chương 247, bốn phủ một kính hạ lạc. Chúng ta không quen không biết, ta dựa vào cái gì muốn ngươi giúp ta trả nợ? Không cần. Tự ta là có thể trả nợ. Ta đã góp đủ tiền. Tiểu phụ ngữ khí có chút cứng rắn nói rằng. Góp đủ tiền. Tiểu Tinh Tinh đột nhiên mở to hai mắt nhìn,
xem cùng với chính mình lão ba. Lão ba, ngươi góp đủ tiền, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Tiểu phụ hơi không kiên nhẫn bộ dạng, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, tiền của ta cam đoan đều lai lịch chính đáng làm, ngược lại ta đã góp đủ tiền, các ngươi không cần quan tâm nợ của ta vụ. Tiểu Tinh Tinh nhất thời chân mày hơi cau lại, ba, ngươi tại sao như vậy? Chúng ta đây là quan tâm ngươi. Tiểu phụ, chính các ngươi thật tốt liền được, ta không cần các ngươi lo lắng. Bên cạnh, lão Trần thở dài. Thanh Cửu Kiều phụ nhiều năm đồng bạn hợp tác, hắn rất nhanh thì đoán được lão Kiều tại sao sẽ như vậy. Nói trắng ra là, liền là cái vấn đề mặt mũi. Nếu là hắn làm cho Cố Thành giúp hắn còn tiền, về sau hắn liền tại Cố Thành trước mặt không có sức. Hắn cái này làm cha đều không có sức lực, Tiểu Tinh Tinh chẳng phải là càng không sức mạnh. Một phần vạn hai người bọn họ cãi nhau, nào cái gì không thoải mái. Cố Thành câu nói đầu tiên có thể đối đến Tiểu Tinh Tinh nội thương, nhà các ngươi khoản nợ đều là ta giúp ngươi còn. Lão Kiều đây là không muốn cho nữ nhi về sau ở phu gia bên kia không ngóc đầu lên được. Tiểu Tinh Tinh cầm lão ba không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía lão Trần. Lão Trần bị nàng nhìn trong lòng hốt hoảng, do dự một chút, vẫn là nói ra, "Lão Kiều, ta cảm thấy vẫn là cùng bọn nhỏ nói đi, hơn nữa, chuyện này không tìm hắn, còn có thể tìm ai?" Tiểu phụ chần chờ. Lão Trần thấy hắn cái dạng này, nói ra, "Tính rồi, ngươi ngại nói, ta tới nói." Hắn nhìn lấy Cố Thành cùng Tiểu Tinh Tinh, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, công ty phá sản về sau, ta và cha ngươi ba suốt ngày khắp nơi nghĩ biện pháp, tìm kiếm Đông Sơn tái khởi cơ hội. Chúng ta trước đó vài ngày đem nhóm kia nát vụn tảng đá giá thấp xử lý, mang theo tiền đi Nam Dương, muốn nhìn một chút có cái gì không tốt cơ hội. Kết quả trong lúc vô ý gặp phải một cái mê cờ bạc như mạng bại gia tử. Tên phá của này tổ tiên từng là Nam Dương phú giáp một phương hào tộc, thế nhưng con cháu đời sau vô năng, không có chống lên cả gia tộc, đến rồi tên phá của này nơi đây chỉ có thể dựa vào bán của cải lấy tiền mặt trong nhà sản nghiệp tổ tiên sống qua ngày. Vì vậy hai chúng ta liền muốn có thể hay không từ chỗ của hắn tiện nghi thu một ít đồ cổ ngọc khí các loại đồ đạc mang về nước. Cuối cùng chúng ta khuyên căn mãi, từ trong tay của hắn thu một ít đồ cổ. Chúng ta mang theo những thứ kia đồ cổ về nước về sau, liên đi rồi Phan Gia Viên, muốn đem những thứ kia đồ cổ qua tay bán. Gặp phải một người tên là Đại Giang Vàng Gia Hỏa. Người này muốn lừa bịp chúng ta. Đại Giang Vàng. Cố Thành không tự chủ lên tiếng, cắt đứt Lao Trần lời nói. Sau đó hắn vội vàng xin lỗi, không có ý tứ, ngài nói cái này Đại Giang Vàng, ta cũng biết hắn, ách, ngài nói tiếp, hắn làm sao hố các ngươi rồi hả? Lao Trần mặt người, nói, những thứ kia đồ cổ bên trong, có một cái vàng lên một cơ quan hộ, chúng ta bởi vì sợ hư hao, không dám tùy tiện mở ra. Nghĩ lấy tìm một chuyên gia hỗ trợ mở ra, kết quả cái này Đại Giang Vàng, dĩ nhiên thừa dịp chúng ta không chú ý, mở ra cơ quan hộp, đem bên trong hai kiện đồ đạc cho ẩn nấp rồi. Chúng ta lúc đó liền nhận thấy được không thích hợp, muốn hắn đem đồ vật giao ra đây. Hắn còn cắn chết không thừa nhận. May mắn lúc đó ta để ý, để ngừa một phần vạn, không có đi tiệm của hắn bên trong giao dịch, mà là ước ở tại tiểu điếm trong phòng, sau đó ta cố ý bố trí một cái camera, chỉ sợ có vấn đề gì. Kết quả hắn trộm đồ màn ảnh đã bị chúng ta chụp được tới. Bằng chứng như núi, hắn không thể không đem cơ quan trong hộp hai kiện đồ đạc giao ra. Sau đó vì không cho chúng ta báo cảnh, hắn chủ động nói cho chúng ta biết, nói hai món đồ này là đại bà bối, là thần vật. Chúng ta lúc đó còn tưởng rằng hắn là cố ý biên lời xạo lừa gạt chúng ta. Sau lại hắn liền cho chúng ta nói một ít liên quan tới thần vật sự tình, lúc đó ta và cha ngươi đều nghe choáng váng. Sau đó, chúng ta liền theo hắn nói, tìm được rồi Tân Nguyệt nhà hàng, xuất ra nhất kiện bà bối, ủy thác bọn họ bán đấu giá. Nghe lão Trần nói xong, Cố Thành cũng có chút thán phục. Hai người bọn họ vận khí làm sao tốt như vậy? Gặp phải bại gia tử xuất thủ trong nhà sản nghiệp tổ tiên. Dĩ nhiên mua thấp bán cao hai kiện thần vật. Sở dĩ các ngươi chính là đem món đó thần vật lấy ra bán đấu giá, góp đủ rồi trả nợ tiền. Bá phụ, các ngươi lấy ra bán đấu giá là vật gì? Cố Thành thuận miệng hỏi. Chính là ngươi mua chính là cái kia đồng đồ trang sức nha. Lao Trần nói rằng. Ho khan. Khái khái. Cố Thành bỗng nhiên một trận ho kịch liệt, thật vất vả đem vừa rồi cái này cổ không cẩn thận hút vào khí ho ra tới. Sau đó hắn kinh ngạc nhìn lấy Lao Trần cùng tiểu phụ. Cái kia vô nhãn. Ách, ta mua cái kia đồng đồ trang sức là các ngươi lấy ra bán đấu giá. Lão Trần gật đầu, đúng rồi. Cố Thành nuốt nước miếng một cái. Hắn không biết nên nói cái gì. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, vô nhãn quỷ phù dĩ nhiên là bọn họ lấy ra bán đấu giá. Chờ, các loại. Hắn mới nói có hai kiện. Chẳng lẽ? Cố Thành nhất thời khao khát nhìn về phía Lão Trần, Trần bá phụ, ngươi nói các ngươi ở cơ quan trong hộp tìm được rồi hai kiện bà bối, có phải hay không đều là đồng đồ trang sức, hơn nữa dáng dấp không sai biệt lắm. Lão Trần cùng tiểu phụ hai người khiếp sợ liếc nhau một cái. Sau đó Lão Trần kinh ngạc nói ra, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết. Ta còn biết trong tay các ngươi cái viên này chính là vô nhãn người phù. Mặt khác vô nhãn ngư phù ở quy khư kính bên trên, lúc này hẳn là ở Nam Hải quy khư. Còn lại chính là vô nhãn long phù. Nó liền ở trên đại thảo nguyên. Cái này dạng bốn phù một kính, liền toàn bộ đủ. Cái này ngài cũng đừng hỏi, cái viên này đồng đồ trang sức bây giờ ở nơi nào? Lao Trần cùng tiểu phụ nhất thời ngữ trệ. Hai người liếc nhau. Lao Trần không trả lời Cố Thành, ngược lại hỏi tiểu Cố, "Ách, nếu đại gia đều là người mình, ngươi có thể không thể nói cho ta biết, cái kia đồng đồ trang sức rốt cuộc là đang làm gì?" Có phải hay không đặc biệt đáng giá? Cố Thành sát ngôn quan sát, nhận thấy được hai người sắc mặt khác thường. Hắn nhớ nghĩ, nói, cái này đồng đồ trang sức, tổng cộng có 4 miếng,
chỗ dùng nói, ta hiện tại cũng không nói rõ ràng, thế nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, nó phi thường chân quý. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, ta có thể ra 20 ức, từ trong tay các ngươi mua cái viên này đồng đồ trang sức.
20 ức.
Lao Trần cùng Kiều Phụ cả người đều ngây dại. Một lát sau, hai người một trận đấm ngực dậm chân.
Bị gạt
nha. Cố Thành trong lòng biết vậy nên không ổn.
Bá phụ, xảy ra chuyện gì?
Lao Trần vẻ mặt hối hận nói ra, vừa rồi chúng ta còn chưa có đi ra, liền có người tìm chúng ta, nói là nguyện ý đẻ 1 tỷ giá cả, đem chúng ta còn lại cái viên này đồng đồ trang sức cũng mua. Chúng ta nghĩ lấy, bán đấu giá cũng liền bán 1 tỷ, bây giờ người ta trực tiếp ra 1 tỷ, còn có thể thiếu 100 triệu thủ tục phí, đáp ứng.
Cố Thành vội vàng hỏi, là ai mua đi, các ngươi biết không?
Lao Trần ai thán lắc đầu. Liên tại Cố Thành lòng tràn đầy thất vọng thời điểm,
Tiêu phụ nói ra, ta thấy người kia hình như là Tân Nguyệt nhà hàng người bên trong.
Cố Thành mở ra, lập tức kinh hỉ nói ra, bá phụ, ngươi chắc chắn chứ?
Không không.
Tiểu phụ gật đầu, xác định.
Cố Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên lai là ở Doãn Nam Phong trong tay.
Biết hạ lạc là tốt rồi.
Chỉ sợ bị không quen biết người mua đi, đến lúc đó nhân gian nếu là không lộ diện, hắn liền thật là luống cuống.
Ách, bá phụ, Tinh Tinh, các ngươi trước trò chuyện, ta gọi điện thoại.
Cố Thành lấy điện thoại cầm tay ra, nói với bọn họ.
Để tránh đêm dài nhiều mộng,
hắn quyết định lập tức cho Doãn Nam Phong gọi điện thoại.
Đi tới bên cạnh,
hắn bấm điện thoại.
Không bao lâu,
bên đầu điện thoại kia liền tiếp thông, vang lên một cái cười lạnh thanh âm,
"Yêu, Cố đại thiếu gia lại vẫn dám gọi điện thoại cho ta.
Làm sao, ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn tìm cái chết rồi sao?
Ngươi lại ra, nếu không có sự tình yêu cầu ngươi, ai tờ mở giờ nghĩ gọi điện thoại cho ngươi?"
"Doãn lão bản, xin lỗi, ta là ta phía trước vô lễ hành vi, hướng ngươi chí dị chân thật nhất ấy nấy.
Ta biết, một câu ấy nấy nhất định là không cách nào lao đi trong lòng ngươi hận ý.
Cái này dạng, ngươi nói làm sao bây giờ?
Chỉ cần ta có thể, ta nhất định thỏa mãn ngươi."
Tuy là trong đấy lòng đang điên cuồng nhổ nước bọn, thế nhưng Cố Thành vẫn là khẩu bất đối tâm nói xin khoan dung lời nói.
"Ta đây muốn ngươi đi chết đâu."
"Hắc hắc, Doãn lão bản, ta đều nói, nhất định phải ta có thể làm được.
Ta biết ngươi rất muốn ta chết, nhưng là yêu cầu này ta thực sự làm không được, không bằng ngươi đổi một cái.
Ta đây muốn ngươi đi ăn cức."
"Doãn lão bản, giống như ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, thật giống như tiên nữ trên trời hạ phàm tựa như, làm sao có thể từ trong miệng của ngươi nói ra ăn cức như thế thô tục nói đâu, hơn nữa ta muốn là thật ăn, ngươi về sau chỉ cần nghĩ đến ta, sẽ ác tâm, cần gì chứ?
Không bằng ngươi lại đổi một cái."
"A, ta xem như là đã nhìn ra, ngươi căn bản cũng không phải là thành tâm nói xin lỗi."
"Doãn lão bản, ngươi xem sai ta, ta là thực sự phi thường chân thành xin lỗi ngươi, ta hận không thể giao trái tim nào cho ngươi xem một chút, xem nó có thật lòng không."
Doãn Nam Phong trong phòng.
Nàng đã thay đổi một thân rộng thùng thình sa mỏng đầu ngủ, nằm ở trên giường, khêu gợi bán trong suốt dưới áo ngủ, nàng mỹ hảo vóc người như ẩn như hiện, đặc biệt mê người. Nghe trong điện thoại Cố Thành nói lại nhải, Doãn Nam Phong nhịn không được không tiếng động cười rộ lên.
Trong sát na, nàng xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt ở vui vẻ nụ cười phụ trợ dưới, dĩ nhiên lộ ra một cỗ xinh đẹp mị hoặc.
"Ngươi thiếu cho ta nói lại nhải.
Cố Thành, ta cho ngươi biết, ta Doãn Nam Phong đã lớn như vậy, còn không có ném qua người lớn như vậy, bị thua thiệt lớn như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi thành công chọc giận ta, sở dĩ ngươi sẽ trở nên tiếp lửa giận của ta a."
"Không phải, Doãn lão bản, chúng ta mới vừa còn hợp tác vui vẻ đâu.
Những thực vật kia diệp cánh hoa ta nhưng là tất cả đều bán cho ngươi, Hoắc Tú Tú xin ta đều không có bán cho nàng.
Nhìn ngươi lời nói này, nói thật giống như ta không có cho ngươi tiền tựa như, ngươi có bản lĩnh đem tiền đều trả lại ta, sau đó sẽ tới nói với ta lời này."
"Hành hành hành, ta cũng không nói với ngươi nhiều lời, ngươi người vừa rồi thu nhất kiện đồng đồ trang sức, theo ta phía trước vỗ tới cái kia đồng đồ trang sức là một bộ, ngươi có thể không thể đem món đó đồng đồ trang sức bán cho ta."
"Doãn Nam Phong, hỗn đản, ngươi không trả nổi mắc câu."
"Ai nha, ba nguyên lai là chuyện này nhỉ.
Nhưng là ta cũng đặc biệt thích cái kia đồng đồ trang sức, phải làm gì đây?"
Cố Thành thở dài, "Doãn Nam Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào?"
Doãn Nam Phong vui vẻ cười rộ lên.
"Rất đơn giản, ta muốn ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện."
Quá độ tình tiết gần kết thúc,
chẳng mấy chốc sẽ đi tới cái mộ.
Lần này đi theo đội ngũ sẽ có thành viên mới.
Đại gia đoán là ai?
Ngũ.
Chương 248, Quy Khư đỉnh ở đại giang vàng trong tay.
Doãn Nam Phong rốt cuộc nghe được tự mình nghĩ nghe.
"Hỗn đản, lần này ta xem ngươi không trả nổi mắc câu."
Nàng đấy lòng mừng thầm nghĩ lấy.
Sau đó giả vờ rụt rè nói ra, "Ai nha ba, nguyên lai là ngươi vòng vo nửa ngày, nói là chuyện này nha."
Nàng đem điện thoại di động khuyết đại âm thanh mở ra, phóng tới bên người.
Tiếp lấy một vừa thưởng thức cùng với chính mình mới làm sơn móng tay, vừa nói.
"Ngươi nói ngươi cái này nhân loại, vẫn là nam nhân đâu.
Có chuyện thì cứ nói thẳng đi, cần phải như thế ấp á ấp úng, không có chút nào thẳng thắn.
Còn như ngươi nói cái kia đồng đồ trang sức nha, ta đột nhiên cũng đặc biệt thích nó, ngươi nói làm sao bây giờ đâu?"
Cố Thành đột nhiên cảm giác mình nha rất đau.
Hắn mút lấy cao răng nói ra, "Doãn Nam Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào?"
Doãn Nam Phong suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi đáp ứng ta ba chuyện, chỉ cần cái này ba chuyện hoàn thành, ta liền đem nó trả lại cho ngươi."
"Bằng lòng ngươi ba chuyện?"
"Đờ ít ít cờ mờ.
Có muốn hay không như thế cầu hết kịch tình?
Ngươi cho rằng ngươi là Triệu Mẫn sao?
Coi ta là Trương Vô Kỵ rồi hả?"
Ở Cố Thành thấy qua trong kịch TV, một ngày phát sinh tương tự kịch tình, kết quả cuối cùng 89 phần 10 đều sẽ phát triển trở thành người yêu. Bất quá Cố Thành càng nghĩ, tạm thời cũng không có bắt bí lấy Doãn Nam Phong phương pháp. Nương Tây Bỉ, ngược lại hiện tại còn lại hai phù một kính còn chưa tới tay, không nổi, trước kéo nàng. Hắn trầm ngâm chốc lát phía sau nói ra, tốt, ta có thể bằng lòng ngươi, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng chớ quá mức, cùng lắm thì ta không muốn cái viên này đồng đồ trang sức. Thế nhưng các ngươi Tân Nguyệt nhà hàng về sau cũng đừng nghĩ lại từ trong tay của ta đạt được bất kỳ thần vật nào. Lúc này, Tiểu Tinh Tinh tìm tới, Tiểu nói rằng, Cố Thành, còn chưa nói hết sao? Cố Thành quay đầu cười, tốt, cái này liền xong. Sau đó hắn đối với điện thoại nói một câu, chờ ngươi nghĩ xong ba chuyện, trực tiếp cho ta gửi tin nhắn a. Nói xong, hắn không đợi Doãn Nam Phong đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại. Uy, uy, uy. Doãn Nam Phong nghe được Cố Thành cái câu kia uy hiếp, vừa muốn nói, tiếp lấy liền nghe được Tiểu Tinh Tinh thanh âm. Sau đó nàng rõ ràng nghe được Cố Thành thanh âm đột nhiên biến đến đặc biệt ôn nhu, đối với Tiểu Tinh Tinh trả lời một câu, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đột nhiên từ tâm đầu dâng lên, nàng chưa kịp phản ứng kịp, liền nghe được Cố Thành nói với nàng một câu lạnh lùng vô tình phần cuối. Nàng ý thức được Cố Thành muốn cúp điện thoại, vội vàng hướng điện thoại hô to. Đáng tiếc trong điện thoại vẫn là truyền ra đô 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 thanh âm. Doãn Nam Phong sửng sốt, lập tức nắm lên điện thoại di động, nhìn lấy mặt trên đã bị cắt đứt điện thoại. Nàng trong lòng giận dữ, trực tiếp đem điện thoại di động ngã văng ra ngoài. Điện thoại di động đập phải trên tường, trong nháy mắt rơi nhánh linh nghiền nát. Cố Thành. Tân Nguyệt nhà hàng bên trong truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Cố Thành cúp điện thoại về sau, liền đưa ra mời, mời Kiều phụ cùng Trần Bá đi ăn khuya. Kiều Tinh Tinh cũng muốn làm cho cha và Nam Bằng hữu nhiều ở chung một cái, tăng tiến cảm tình, Sở Dĩ cũng ở bên cạnh khuyến khích. Cuối cùng bốn người tới một chỗ chợ đêm, tìm một chỗ phòng riêng, điểm thức ăn ngon về sau. Cố Thành trước cho Kiều phụ cùng Trần Bá khen ngược rượu, sau đó nói ra, món đó đồng đồ trang sức đúng là bị Tân Nguyệt nhà hàng nhân lấy đi, ta mới gọi điện thoại xác nhận quá. Kiều phụ có chút xấu hổ, túi đầu uống một hớp rượu, không nói gì. Trần Bá ngược lại là rất tự nhiên, xem ra món đồ kia là không cầm về được rồi hả? Cố Thành gật đầu, ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, không ai nợ ai, đúng là không cầm về được. Trần Bá thở dài, ai, chúng ta cũng là quỷ mê tâm thiếu. Sau đó hắn nhìn một chút Cố Thành, lại nói ra, chính là cảm giác có chút xin lỗi ngươi, nhìn ngươi đối với nó rất trọng thị bộ dạng, nó đến cùng có tác dụng gì? Cố Thành suy nghĩ một chút, nói, đó là nhất kiện bói toán dùng quẻ khí. Hắn không có giải thích thêm, ngược lại hỏi ngược lại, bá phụ, các ngươi tại cái kia cái bại gia tử trong tay, trừ cái này hai quả đồng đồ trang sức, có còn hay không một cái đồng đỉnh? Đỉnh. Trần Bá suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ta không nhớ rõ có thấy qua, cái đỉnh kia rất trọng yếu sao? Cố Thành, không sai, cái đỉnh kia là quẻ khí chủ thể, rất trọng yếu. Cái này dạng nhỉ? Hắn nhớ nghĩ, đông nhiên quay đầu hỏi Tiểu Phụ, lão Tiểu, ngươi có nhớ kỹ thấy qua đỉnh sao? Tiểu Phụ lắc đầu. Thế nhưng rất nhanh, hắn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút chần chờ. Cố Thành thấy thế, vội vã hỏi, bá phụ, ngươi là không phải là nghĩ đến cái gì? Tiểu Phụ liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói ra, ta chưa nhìn thấy qua đỉnh. Thế nhưng chúng ta mua về nhóm kia văn vật bên trong, ngược lại là có cái lò luyện đan sao? Lò luyện đan? Cố Thành mở ra, lập tức nghĩ đến Quỷ Suy Đăng bên trong có một đoạn ghi chép, nói là Hận Thiên nước người căn cứ Chu Thiên Bắc Quái, dùng long hỏa đoán tạo ra khỏi 6 cái bói toán thần khí, theo thứ tự là Quy Khư cổ đỉnh, quẻ kính cùng với long phủ, người phủ, quỷ phủ, ngư phủ 4 miếng quẻ phủ. Có người nói cái này 6 cái bói toán thần khí, ngưng tụ hải khí tinh túy, sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi. Dùng bọn họ bói toán, có thể thông hiểu cổ kim chuyện tương lai. Sau lại Chu Mục Vương đã biết Hận Thiên Quốc tư nhân tạo thần khí chuyện, liền muốn cầu bọn họ nộp lên thần khí. Hận Thiên Quốc sợ hãi Tây Chu cường đại, chỉ có thể ngoan ngoãn đem 6 cái bói toán thần khí nộp lên. Cuối cùng ở Chu Mục Vương sau khi chết, 6 cái thần khí trở thành Chu Mục Vương tuẫn táng vật. Tần Hán thời kỳ, Chu Mục Vương lăng mộ bị người trộm mộ. Quẻ kính cùng với long phủ, người phủ, quỷ phủ, ngư phủ, 5 cái thần khí bị người lấy trộm, từ đây tan biến tại nhân gian. Chỉ có Quy Khư cổ đỉnh, bởi vì quá nặng, lẻ loi đứng sừng sững ở trong mộ. Sau lại, Chu Mục Vương lăng mộ bị thiên lôi đánh bất ngờ, Quy Khư cổ đỉnh bị phách thành mảnh nhỏ. Hậu nhân tại trong lăng mộ đem tàn phá Quy Khư cổ đỉnh đổi chú thành thể tích nhỏ hơn đan lô. Cái này lò luyện đan ở nguyên đại thời kỳ lại bị chôn theo vào tương tây một tên tướng quân mộ. Tá lĩnh đám đạo tặc người đứng đầu Trần Ngọc Lầu cùng bản sơn đạo nhân Trá Cô chạm canh gác, liên thủ cộng trộm tương tây bình núi mộ, phát hiện cái kia lấy tử thi luyện đan lò luyện đan chính là Quy Khư đỉnh. Mà Trá Cô chạm canh gác đang cùng tương tây thi vương trong lúc đánh nhau, cuối cùng gạt thi vương đai lưng vàng, mặt trên liền có đồng nhân cùng đồng quỷ hai cái quẻ phù. Trá Cô chạm canh gác đem hai quả đồng phù giao cho Trần Ngọc Lầu. Khi đó tá linh ở bình núi lớn tổn nguyên khí, Trần Ngọc Lầu nóng lòng tua tay, liền đem lò luyện đan và người quỷ hai quả quẻ phù cùng nhau bán cho một vị tự phú. Sau lại cái này một đỉnh hai phù liền lưu lạc đến hải ngoại. Sau lại nhà bảo tàng quốc gia thu đến một nhóm hải ngoại hoa kiều quyên tặng, trong đó liền bao hàm cái này lò luyện đan cùng người quỷ hai quả quẻ phù. Nghĩ vậy, hắn nhất thời vỗ đầu một cái, mừng rỡ nói ra, không sai, chính là lò luyện đan. Là ta nhớ lộn. Cái kia lò luyện đan đâu? Hiện tại ở đâu? Tiêu phụ cùng Trần Bá hai người nhìn lẫn nhau một cái, tiêu phụ nói ra, chúng ta không phải mới vừa nói qua sao? Mang về văn vật, toàn bộ bán cho cái kia đại giang vàng. Đại giang vàng? Cố Thành trong lòng nhất thời có điểm bức số. Trần Bá vội vàng hỏi, chẳng lẽ cái kia lò luyện đan cũng là thần vật? Cố Thành suy nghĩ một chút, gật đầu, đúng vậy.
Trần Bá nhất thời vẻ mặt áo nao dáng dấp, con bà nó, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị cái kia đại răng vàng gài bẫy khẽ ải.
Tiểu phụ cũng buồn bực túi đầu, uống rượu.
Tiểu Tinh Tinh thấy thế, lập tức an ủi, ai nha, các ngươi đừng nóng vội, chuyện này liền giao cho Cố Thành à, hắn nhất định sẽ giúp các ngươi đoạt về tổn thất không.
Cố Thành có chút không nói.
Cậu ngoạn giới quý củ, đục lô không hối hận.
Mặc kệ ngươi là bao nhiêu tiền mua đồ đạc, hoặc là bao nhiêu tiền vật bán.
Giao dịch hoàn thành về sau, ngân hàng hai bên thỏa thuận xong,
đều không được hối hận.
Cho dù đục lỗ, mua phải hàng giả, hoặc là hàng thật bán tiện nghi, đều chỉ có thể đánh rơi răng cửa nuốt trong bụng, tự nhận không may.
Bởi vì cổ ngoạn giới đục lỗ cùng sửa mái nhà dột là chuyện thường xảy ra.
Ngươi đục lỗ yêu cầu lui, vậy nếu như ngươi sửa mái nhà dột đâu?
Có hay không chủ quán có thể hướng ngươi phải đi về?
Ngươi là có hay không sẽ đem sửa mái nhà dột sinh ra lời nhiều tiếp tế tiếp viện đối phương?
Này cũng là không có khả năng.
Vì vậy mà này quy củ định thập phần hợp lý, không thể lui, người khác cũng không cho còn.
Bất quá nhìn lấy Tiểu Tinh Tinh ánh mắt mong đợi, hắn vẫn gật đầu một cái, không có việc gì, hai vị bá phụ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi đòi một lời giải thích.
Kế tiếp Cố Thành không có rồi hay nói chuyện này.
Tiểu phụ cùng Trần Bá cũng đem lực chú ý bỏ vào trên người của hắn.
Nghe không ít liên quan tới hắn sự tình.
Cố Thành có điều không lộn xộn làm trả lời.
Cuối cùng là cho Tiểu phụ để lại một cái ấn tượng không tồi.
Cuối cùng tan tiệc về sau.
Tiểu phụ thậm chí thân thiết nắm cả bờ vai của hắn, làm cho hắn lúc rảnh rỗi đến nhà làm khách.
Được rồi tốt.
Bá phụ, hôm nào ta nhất định đăng môn bái phỏng.
Tinh Tinh, ngày hôm nay thời gian cũng không muộn.
Thúc thúc bọn họ lại uống rượu, không có thể mở xe.
Muốn không ngươi đưa bọn hắn về nhà đi.
Cố Thành đối với Tiểu Tinh Tinh nói rằng.
Tiểu Tinh Tinh không thôi lôi kéo hắn tay, quyết miệng nói ra, vậy còn ngươi?
Đêm nay không bồi ta.
Cố Thành cười khổ sờ sờ tóc của nàng, chúng ta cả ngày nay bị ba ngươi phát hiện, ngươi đêm nay vẫn chưa về nhà làm giải thích.
Ngươi sẽ không sợ ba mẹ ngươi nửa đêm giết đến nhà của chúng ta tới, đem chúng ta bắt gian tại trận.
Tiểu Tinh Tinh lập tức đánh hắn một cái gì gọi là bắt gian tại trận? Chúng ta là quang minh chánh đại nam nữ bằng hữu, sợ cái gì?
Cố Thành chế nhạo nhìn lấy nàng, thật không sợ.
Tiểu Tinh Tinh nhất thời có chút chột dạ nhìn phía sau lão ba, do dự một trận nhì, nàng nói ra, ta đây đêm nay trước hết về nhà, ngày mai lại về ra cùng ngươi.
Tốt. Đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh rời đi.
Cố Thành lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đánh một cái 3.0 điện thoại.
Tiểu Cố gia,
ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?
Ít nói nhảm, hỏi ngươi chuyện này, ngươi biết Phan Gia Viên có cái gọi đại răng vàng người sao?
Biết nha, cái kia lão tiểu tử, am hiểu nhất chuyện này, chính là lừa gạt, bất quá hắn bình thường đều là lừa gạt người ngoại quốc tương đối nhiều, rất ít hô ta người một nhà, sở dĩ cũng không người quản hắn.
Làm sao?
Tiểu Cố gia, hắn chọc tới ngươi.
Không có việc gì.
Ngươi lập tức đem hắn phương thức liên lạc cùng địa chỉ đều phát cho ta.
Hiện tại?
Không sai, ngay tại lúc này.
Nhưng là, Tiểu Cố gia, hiện tại đều nửa đêm, nhân gia đều ngủ.
Mã Lao Tam, ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không cánh cứng cắp rồi?
Cũng dám thuyết giáo ta dậy rồi.
Ai đu?
Tiểu Cố gia, hoan hổ nha.
Ngươi chính là cho ta thiên gan to, ta cũng không dám cùng ngươi thuyết giáo nha, ngươi chờ, ta cái này liền phát ngươi.
Cúp điện thoại.
Cố Thành đợi một hồi, liền bị một cái tin tức.
Bên trong chính là một số điện thoại di động mã, cùng với một cái địa chỉ.
Địa chỉ biểu hiện là Phan Gia Viên phụ cận một cái tiểu khu.
Cố Thành mau lên xe.
Một bên hướng phía cái kia tiểu khu phi nước đại.
Một bên gọi đại răng vàng điện thoại.
Chỉ là vô luận hắn đánh như thế nào, bên kia đều không có người nghe.
Cỏ.
Đại răng vàng, ngươi nha không sẽ là chết rồi chứ?
Chương 249, đại răng vàng ra.
Sát khí.
Thi độc tự sát.
Cỏ.
Đại răng vàng, ngươi nha không sẽ là chết rồi chứ?
Cố Thành liên tục đánh mấy lần, đều không có người nghe, hắn không khỏi mắng hai câu.
Khoảng chừng nửa giờ sau,
hắn đạt đến địa chỉ ở trên tiểu khu.
Chuyển động một vòng, rất nhanh đã tìm được đại răng vàng chỗ ở lầu đống.
Đi qua thang máy đến đại răng vàng chỗ ở tầng trệt.
Trực tiếp tiến lên chính là một trận chung cửa.
Đáng tiếc xoa bóp nửa ngày trong phòng đều không động tĩnh.
Cỏ.
Chẳng lẽ không ở nhà?
Hắn nằm ở trên cửa, nghe xong một chút trong phòng động tĩnh.
Trời tối người yên.
Vắng vẻ không tiếng động.
Cố Thành loáng thoáng nghe được một ít yếu ớt ngáy to tiếng.
Nương Tây Bỉ, đang ngủ.
Hắn nhớ nệ cửa.
Nhưng là chú ý tới bên cạnh còn có những thứ khác hộ gia đình, hắn ngẩng tay lại để xuống.
Muốn không ngày mai lại tới.
Cố Thành nghĩ lấy.
Chỉ là trong lòng của hắn có chút không yên lòng, rất sợ biết đêm dài nhiều mộng.
Trầm ngâm một hồi nhi.
Hắn lại về đến dưới lầu.
Nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người nào.
Hắn một cái bắn vọt, sau đó đông nhiên nhảy, trực tiếp nhảy đến rồi lầu 3 ban công trên lưới phòng trộm.
Tiếp lấy hắn liền hóa thân người nện.
Đi qua mỗi tầng ban công lưới bảo vệ, hướng phía đại răng vàng chỗ ở tầng trệt cấp tốc leo lên.
Rất nhanh.
Hắn thì đến đại răng vàng nhà sân thượng.
Móc ra quỷ phách đao.
Không cần tốn nhiều sức, liền đem cái tiêu ỉ nột làm lưới bảo vệ đem cắt ra một cái lỗ hổng lớn.
Sau đó chui vào.
Trong phòng bài biện vô cùng đơn giản, tiểu Trung Quốc phong cách, trang sức cổ kính.
Trong phòng khách có cái đưa vật cái.
Mặt trên để một ít đồ cổ, chỉ là Cố Thành liếc mắt quét tới, toàn bộ đều là đồ giỏng.
Cái này đại răng vàng, ở nhà dĩ nhiên cũng bày nhiều như vậy đồ giỏng.
Sau khi liếc nhanh mấy lần, hắn liền men theo thanh âm, tìm được rồi gian phòng 08.
Mở cửa.
Ngáy to thanh âm đột nhiên biến lớn.
Cố Thành đi vào nhìn một cái.
Một cái xấu xí da hỏa đang mặc đồ ngủ, ngã chồng vó nằm ở trên giường, khò khò ngủ say.
Cố Thành quan sát hắn khoảng khắc, phát hiện hắn cùng Phan Đại Gia cái kia mấy bộ kịch bên trong đại giang vàng dáng dấp căn bản không giống như, ngược lại là thật giống Tầm Long Quyết bên trong Hạ Ảnh Đế biểu diễn chính là cái kia đại giang vàng. Chỉ là dung mạo so với Hạ Ảnh Đế đóng vai chính là cái kia đại giang vàng càng bị ổi, cái kia răng hô càng đột xuất. "Xin lỗi, huynh đệ." Cố Thành nói tiếng, sau đó vô vô đại giang vàng mặt. Nhưng là người này ngủ được chết chầm, dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng. "Hắc, tính cảnh giác thấp như vậy." Hắn lại vô vô, lần này hơi chút dùng chút khí lực. Nhưng là đại răng vàng vẫn như cũ đang ngủ say, không thấy chút nào tỉnh dậy dấu hiệu. Cố Thành chân mày nhất thời nhíu lại. Không thích hợp. Hắn vừa rồi mặc dù chỉ là hơi chút dùng chút khí lực, thế nhưng hắn bây giờ khí lực cũng không nhỏ. Mượn ngoài cửa sổ nguyệt quang, hắn đều có thể chứng kiến đại răng vàng mặt đều bị hắn đánh đỏ. Cái này dạng đều tỉnh không đến, làm sao có khả năng? Ừm. Chóp mũi của hắn bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Cố Thành nhún nhún mũi, lập tức nhận thấy được, này cổ hương vị đến từ đại răng vàng bên gối một khối khăn tay. Sau đó, hắn đột nhiên cảm giác đầu óc có chút ảm đạm. Không tốt, là mê hương. Cố Thành lập tức nín hơi. Vừa lúc đó, từ gầm giường đột nhiên chợt ra một cái người tới. Hai tay hắn cầm đao, bay thẳng đến Cố Thành chân cổ tay chém tới. Đây nếu là bị chặt trúng, Cố Thành hai chân sẽ không có. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Cố Thành lui về phía sau nằm dài trên giường, nhanh nhẹn đem chân nâng lên. Tránh ra rồi người kia công kích. Người nọ một kích không trúng, lập tức đứng dậy, ánh đao lăng liệt, hướng phía trên giường bổ tới. Cố Thành đang muốn mau tránh ra, bỗng nhiên nghĩ đến phía sau đè nặng chính là đại răng vàng. Nếu là hắn tránh ra rồi, người này không phải bị chặt thành hai khúc. Đại răng vàng người này chết sống, hắn không xem vào. Thế nhưng Quy Khư đỉnh bây giờ đang ở người này nơi đó, hắn muốn chết, Cố Thành lại muốn đi đâu tìm Quy Khư đỉnh. Nghĩ vậy, Cố Thành không còn né tránh, mà là tế xuất quỷ phách đao, trực tiếp che ở người kia đao phong trước. Một trận đao thiết tấn công thanh âm chói tai. Cố Thành quay đầu đi. Một đoạn đoạn nhận xoa lỗ tai của hắn, cắm vào trên giường. Xì. Hắn có thể rõ ràng nghe được một tiếng lưỡi dao vào thịt thanh âm. Đồng thời hắn cảm giác được, sau lưng đại giang vàng thân thể bỗng nhiên run một cái. Người nọ kinh ngạc nhìn trong tay chỉ còn nửa đoạn trường đao, nhìn lại một chút Cố Thành trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh quỷ phách đao, hắn nếu như không có nhớ lầm, vừa rồi người này trong tay nhưng là không có gì cả. Nhất thời, hắn ý thức đến chính mình gặp ngạnh cha tử. Xoay người liền muốn chạy. Muốn chạy. Cố Thành bắt lại bờ vai của hắn, đưa hắn kéo lại. Sau đó hai tay vỗ bờ vai của hắn, thoáng dùng sức, chỉ nghe được một trận răng rắc tiếng vỡ vụn. Người nọ kêu đau một tiếng. Cổ gian, gân xanh chợt bạo khởi, trong mắt đều nhanh bạo ra đến rồi. Cố Thành đem bờ vai của hắn các đốt ngón tay đều cho bóp sai vị. Khá lắm. Đã vậy còn quá có thể chịu. Cố Thành đưa hắn đôi đến trên tường, bóp một cái ở cổ của hắn, quan sát hắn liếc mắt. Là một tướng mạo nam nhân bình thường. Khoảng chừng 30 tuổi dáng dấp. Cố Thành nhìn thẳng hắn, ngươi là ai? Tới làm gì? Bởi vì bả vai các đốt ngón tay sai vị mang tới đau nhức, da mặt của người đàn ông này tử đều ở đây run run, hắn trừng mắt Cố Thành, cười gần nói, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết. Nói xong, miệng hắn hình như là dùng sức cắn dưới cái gì đồ vật. Tiếp lấy sắc mặt của hắn đột nhiên biến thành một mảnh màu xanh đen. Cố Thành nhất thời biến sắc, tự sát. Hắn buông tay ra, người đàn ông này lập tức thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cố Thành ngồi xổm người xuống, thử dưới nhịp tim của hắn cùng hơi thở, tất cả đều không có. Đẩy ra miệng của hắn, một mùi quen thuộc đập vào mặt. Cố Thành ánh mắt đột nhiên trợ to. Thi độc. Người đàn ông này dĩ nhiên là phục thi độc tự sát. Cố Thành tâm thần câu chấn động. Người này sợ là điên rồi sao? Phục thi độc mà chết, sau khi chết nhưng là sẽ biến thành cương thi. Hắn rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên đối với mình ác như vậy. Hơn nữa hiện tại đều là niên đại gì, dĩ nhiên có loại này một lời không hợp liền tự sát người. Đây là tử sĩ chứ? Cố Thành quay đầu liếc nhìn đại răng vàng. Hắn cùng đại răng vàng lại có quan hệ gì? Dường như hắn không phải tới giết đại răng vàng, không đúng vậy không cần phải. Hôn mê hắn. Chẳng lẽ hắn tới đại răng vàng ra là mục đích gì khác? Chỉ là vừa lúc ta xông vào, kinh động hắn, sở dĩ hắn liền núp vào, chuẩn bị giết ta. Cố Thành đứng dậy, nhìn quét chu vi. Nếu không phải là vì người, cái kia liền là vì cái gì đồ đạc? Hắn là tới trộm đồ. Đương nhiên, Cố Thành ánh mắt đông lại một cái, rơi xuống trên đầu giường trên vách tường, nơi đó treo một bức họa, là đại răng vàng tự họa tượng. Dường như, bức họa kia dường như có chút sai lệch. Hắn đi tới, lấy xuống bức họa kia. Kết quả bức họa kia phía sau, dĩ nhiên tại trong vách tường cận một cái tủ sắt. Cố Thành liếc nhìn. Dĩ nhiên với hắn phụ thân trong thư phòng quỹ bảo hiểm không sai biệt lắm, đều là cái loại này lao thức quỹ bảo hiểm. Công kềnh. Dài. Bất quá lúc này tủ sắt cửa đã được mở ra, chỉ là khép hở. Chắc là trên mặt đất người nam nhân kia mở ra. Cố Thành liếc nhìn đại răng vàng, khẽ cười nói, bất kể nói thế nào, nếu không phải là ta, đêm nay ngươi quỹ bảo hiểm sẽ bị cướp sạch, sở dĩ ta xem liếc mắt, cũng không quá phần chứ. Hắn mở chốt an toàn cửa tủ. Hoắc. Không gian vẫn còn lớn. Bên trong chia làm trên dưới hai tầng. Thượng tầng bày đặt đống lớn tiền mặt, một ít thỏi vàng, cùng với một ít bất động sản chứng, văn kiện các loại đồ đạc. Cố Thành lật một cái, không có đáng giá gì chú ý. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía hạ tầng. Kết quả vẹn vẹn liếc mắt, ánh mắt của hắn liền ngưng lại. Ở trước mắt hắn, dĩ nhiên xuất hiện nhiều cái vật phẩm tin tức. Đờ ít ít cờ mờ. Ta không sẽ là hoa mắt chứ? Cái này đại giang vàng, dĩ nhiên cất giấu như thế nhiều đồ tốt. Cố Thành ánh mắt đều nhìn thẳng. Tủ sắt hạ tầng, dĩ nhiên cất giấu mấy kiện thần vật. Hắn đem những thần vật này đều từng cái đem ra. Đầu tiên là một viên huyết hồng sắc ngọc bội, điêu khắc là một cái hổ đầu. Vật phẩm tên gọi, Hổ Văn Ngọc Bội. Vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, vũ khí. Vật phẩm nói rõ, đời Đường đại tướng quân phối sức, có thể đánh bạo khí, khiến người ta không sợ hãi, dũng không thể đỡ. Tác dụng không lớn. Cố Thành tạp liêu tạp trùy. Tiếp tục xem cái tiếp theo. Lần này là một con sói nha xuyên thành vòng tay, có điểm giống là dân tộc thiểu số sử dụng đồ đạc. Vật phẩm tên gọi, Sắt Phá Lang 033. Vật phẩm đẳng cấp, thượng phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, kích phát tiềm lực. Vật phẩm nói rõ, kích hoạt phía sau, biết lấy tiêu hao sinh mệnh lực làm giá, kích phát trong cơ thể tiềm năng, sức chiến đấu đem trong thời gian cực ngắn bạo tăng mấy lần, thế nhưng đại giới thập phần đáng sợ. Nhìn lấy giống như là tiểu thuyết bên trong, cái loại này không để ý hậu quả thiên ma giải thể đại pháp. Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, nếu như kích phát rồi tiềm lực, còn làm bất tử đối phương, chính mình nhất định phải chết. Còn được. Cố Thành đưa nó phóng tới bên cạnh. Tiếp tục xem cái tiếp theo. Lần này là một chiếc đèn, thanh đồng chế thành đèn, chính là cái loại này cổ đại đèn đóm. Chứng kiến nó thuộc tính. Cố Thành ánh mắt đột nhiên trợ to. Vật phẩm tên gọi, Thất Tinh Đăng. Vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm linh khí. Vật phẩm năng lực, kéo dài tánh mạng. Vật phẩm nói rõ, ra cắt lượng chế luyện pháp khí, khắc kéo dài tánh mạng phù văn, sống chết trước mắt, lấy bí pháp điểm nhiên đăng hỏa, có thể thêm mệnh 7 ngày. Nương Tây Bỉ, ra cắt lượng Thất Tinh Đăng. Cái này không phải giả sử trong tiểu thuyết đồ đạc sao? Dĩ nhiên thật tồn tại. Cố Thành gương mặt khiếp sợ. Rất nhiều người đều đem Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng Tam Quốc Chí cho làm hỗn, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy bọn họ không phải một quyển sách sao? Kỳ thực Tam Quốc Chí là chính sử, là do Tây Tấn sử học gia Trần Thọ nắm giữ, là 20 tứ sử một trong. Cùng sử ký, Hán thư cùng Hậu Hán thư đặt song song vị trước tứ sử. Tam Quốc Diễn Nghĩa lại là Nguyên Mạt Minh Sơ tiểu thuyết gia La Quán Trung nắm giữ tiểu thuyết. Cùng Tây Du Ký, Thủy Hử Truyện cùng Hồng Lâu Ngộng đặt song song vị cổ điển tứ lại tên. Nên sách đặc điểm lớn nhất là cường điệu tự thuật thời kỳ Tam Quốc đại tiểu chiến tranh, khéo nhân vật anh hùng tự thuật. Thế nhưng bên trong có rất nhiều nhân vật, thậm chí lịch sử sự kiện đều là hư cấu. Chỉ là bởi vì Tam Quốc Diễn Nghĩa ở dân gian lực ảnh hưởng quá lớn, sở dĩ rất nhiều người cho rằng bên trong mỗi nhân vật, mỗi chuyện đều là chân thật. Tỷ như ra cắt lượng tinh lạc ngũ trường nguyên, điểm thất tinh đang kéo dài tánh mạng. Cái này chính là hư cấu. Cái này là giá trị liên thành bảo bối nha. Cố Thành Mỹ tư tư thu hồi nó. Sau đó nhìn về phía dưới một cái. Một. Chương 250, gấp giấy thuật. Lỗ công một môn trí cao bí thuật. Vật phẩm tên gọi, gấp giấy thuật. Vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, gấp giấy phụ linh thuật. Vật phẩm nói rõ, đây là đời Đường thời kỳ giấy tượng sư một môn trí cao bí thuật, có người nói có thể lên tố đến thời kỳ chiến quốc Lỗ Công một môn, có thể sử dụng bí pháp tập được. Cố Thành nhìn lấy trong tay một bản đóng buộc chỉ sách cổ, rơi vào trầm tư. Đây là hắn lần đầu phát hiện, ngoại trừ quan tưởng bí giản bên ngoài, loại thứ hai có thể học tập bí thuật phương pháp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải hợp lý. Dù sao Ngụy Tấn về sau, mà bắt đầu lưu hành dùng giấy chương ghi chép văn tự, thẻ tre từng bước rời khỏi lịch sử. Xuất hiện sách cổ loại hình sách kỹ năng cũng là rất bình thường. Hắn cầm lấy sách kỹ năng, lại nhìn nhãn còn lại hai kiện thần vật, là hai kiện không quan trọng phong thủy vật trang trí, Cố Thành lập tức liền không có hứng thú. Sáu cái thần vật, chân chính khả năng hấp dẫn Cố Thành cũng chính là ba cái. Nhất kiện Sát Phá Lang, lấy bạo phát sinh mệnh lực làm giá, kích phát tiềm lực. Nhất kiện Thất Tinh Đăng, có thể ở dầu hết đèn tắt sống chết trước mắt, dùng để kéo dài tánh mạng 7 ngày. Một bản sách kỹ năng, có thể học được gấp giấy phụ linh thuật. Cố Thành nhìn một chút trước mặt thần vật, nhìn nhìn lại nằm ở trên giường ngủ mê không tỉnh đại giang vàng. Chần chờ khoảng khắc, hắn nói ra, đại giang vàng, đêm nay nếu không phải là ta, ngươi nhưng là nhất kiện bảo bối cũng không thừa lại, sở dĩ ta bắt đi một nửa chiến lợi phẩm, không quá phận chứ. Hắn lại nhìn nhãn cái kia nửa đoạn cắm ở đại giang vàng trên bụng lưỡi dao. Ta lại cứu ngươi một mạng, thay ngươi giải quyết hết phiền phức, chuyện này coi như hồi nhau. Nói, hắn tiến lên thay đại giang vàng làm một kiểm tra. Còn tốt, đại giang vàng vận khí không tệ. Nửa đoạn lưỡi dao xen vào không sâu, không có thương tổn đến yếu hại. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra hồng thuốc, đây là hắn đem nhẫn đổi thành quỷ cốc về sau, mới gia nhập chuẩn bị sẵn đồ dùng. Kiên nhẫn một chút nha. Cố Thành nói rằng. Sau đó hắn lại phản ứng kịp, kém chút quên mất, tiểu tử ngươi hiện tại cũng không cảm giác đau nhức. Ngón tay kẹp lấy lưỡi dao, thoáng dùng sức nhấc một cái, liền đem lưỡi dao từ đại răng vàng trên bụng của rút ra. Đại răng vàng thân thể không tự chủ run một cái. Máu đỏ tươi từ miệng vết thương thấm ra. Cố Thành lập tức cho hắn khử trùng, sức thuốc, băng bó. Chờ, các loại, Cố Thành thật vất vả cho hắn làm xong. Đại răng vàng trên mặt đã không có nửa điểm huyết sắc, thật giống như người chết tựa như. Không có ý tứ, đệ một lần, vụ về điểm. Cố Thành thấy thế, rất sợ hắn cứ như vậy ở ra dám rồi, vội vàng cấp trong thân thể của hắn đưa vào chân khí. Thẳng đến đại răng vàng sắc mặt mắt trần có thể thấy tốt nhiều. Hắn mới dừng lại. Đem cái kia ba cái thần vật thu vào nhẫn, còn lại ba cái thả lại đến trong tủ sắt. Cuối cùng hắn nhìn lấy cái kia tự sát nam nhân. Giữ hắn lại tới hiển nhiên là không được. Hắn phục thi độc tự sát, nếu không phải làm xử lý, hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành cương thi phục sinh. Đến lúc đó chỉ biết tai họa nhiều người hơn. Xem cái tình huống này, đêm nay cũng không thích hợp tìm ngươi. Tính rồi, ngày mai tìm ngươi nữa, đêm nay ta giúp ngươi đem hắn xử lý. Cố Thành mang theo thi thể, ly khai đại răng vàng ra, trực tiếp lao tới ngoài thành.
sau đó tìm một hoang giao dã linh địa phương, đem cái kia thi thể tới đầy xăng, trực tiếp đốt thành than cốc. Xử lý xong những thứ này, Cố Thành thẳng về nhà. Vào nhà thời điểm, mọi người đều ngủ lấy. Cố Thành đang chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó tặc hề hề chạy đến An Ninh căn phòng, nhẹ nhàng méo méo tay nắm. Kết quả không biết có phải hay không cho rằng Cố Thành buổi tối sẽ không về nhà. An Ninh cửa phòng dĩ nhiên không có khóa trái. Hắn lặng lẽ sờ soạng đi vào. Lần này hắn xem trước rõ ràng người trên giường, xác định là An Ninh một cái người về sau. Hắn cười bị ổi lấy nào tới. A ba ai? Là ta, An Ninh. Hỗn đản. Lại là ngươi. Cút ra ngoài cho ta. Lão bà, ta sai rồi, tha thứ ta lần này a. Ai là của ngươi lão bà, không biết xấu hổ. Ngươi đều là của ta người, còn không phải là ta lão bà. Tới, lão bà, thân một cái. Ngươi đi ra. Ta không đi, mụ mụ vẫn chờ ôm tôn từ đâu, ta cảm thấy lao nhân ra nguyện vọng không thể dây dưa, đêm nay chúng ta liền muốn nỗ lực tạo nhân. A ba. Liên tại Cố Thành thể nghiệm thường nhân không thể nghiệm được vui sướng lúc. Đại răng vàng trong nhà. Nửa đêm. Đại răng vàng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Không đợi hắn ý thức đến xảy ra chuyện gì. Một cô manh liệt đau nhức để hắn nhịn không được hét thảm lên. Ôi yêu yêu. Má của ta ơi, đau chết ta rồi. Chuyện gì xảy ra? Đại răng vàng ai nha ô kêu đau đớn nửa ngày, thật vất vả thích đứng cái này cổ đau nhức. Hắn chiến chiến nguy nguy ngồi dậy, sau đó hắn khiếp sợ phát hiện, trên bụng của mình quấn quýt lấy một vòng vải xô, tại hắn phần eo bên cạnh, có cái rớm máu vết thương. Hắn thử đụng một cái, kết quả đau đến hắn lại là nhe răng trợn mắt một trận kêu thảm thiết. Má của ta ơi, đau chết ta rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Eo của ta tử sẽ không bị người cho cắt đi. Ôi bi, đây là cái nào thiên sát ngoạn ý nhi làm chuyện tốt? Ngay cả ta như thế cái khí hư thể yếu lao ra hỏa cũng không thả quá, ta, đờ ít ít cờ mở ngươi tám đời nhi tổ tông. Đại răng vàng vừa kinh vừa sợ lại sinh ra khí mắng nửa ngày, hắn dùng răng rời được bên giường, muốn lấy điện thoại di động báo cảnh. Đồng nhiên, hắn lơ đãng liếc nhìn trên đầu giường treo tự họa tượng. Trong ngáy mắt, thân thể hắn ngưng trệ. Tuy là Cố Thành khôi phục nguyên dạng, thế nhưng hắn không biết. Đại răng vàng tại chính mình tự họa tượng bên trên làm ký hiệu, chỉ cần họa bị người động tới, hắn sẽ lập tức biết. Không phải đâu. Cái kia là mệnh căn của ta nha. Đại răng vàng run rẩy bò người lên, gỡ xuống tự họa tượng, lộ ra phía sau tủ sắt. Đợi hắn chiến chiến nguy nguy mở chốt an toàn dương. Chứng kiến chống một nửa tủ sắt hạ tầng. Nấp chín đại răng vàng con mắt đảo một vòng, trực tiếp thấy trắng, sau đó bất tỉnh ngã xuống giường. Không biết qua bao lâu, đại răng vàng chỗ ở trong tiểu khu nghe được một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hét thảm, đáng chết tên trộm nha. Ta tình nguyện ngươi trộm đi eo của ta tử nha. Ngày thứ hai, Cố Thành thần thanh khí sảng từ An Ninh trong phòng đi ra, sau đó thừa dịp Hở Lỷ còn không có tỉnh, lập tức ra cửa. Hắn tìm được trước đại răng vàng trong nhà. Kết quả trong nhà không ai. Ngược lại là gặp cách vách hàng xóm nói đại răng vàng nửa dạ ra bên trong hồi tặc. Không chỉ có trộm đi nhà hắn đồ cổ, còn đem hắn hung tử cũng cho két. Sau đó đại răng vàng báo cảnh sát. Hiện tại đại răng vàng hẳn là ở trong bệnh viện. Cố Thành, cái quỷ gì? Thật bị két rồi hả? Cố Thành vẻ mặt dấu chấm hỏi xe chạy tới y viện. Hỏi phía dưới, rất nhanh đã tìm được đại răng vàng phòng bệnh. Đẩy cửa ra, vừa lúc nhìn thấy cái này không may ra hỏa đang nằm ở trên giường bệnh đùa giỡn một cái hộ sĩ muội muội. Cái kia hộ sĩ muội muội mặt không thay đổi cho đại răng vàng làm xong kiểm tra đo lường phía sau, cười lạnh nhìn lấy hắn, đại thúc, liền ngươi này tấm tôn đinh cũng đừng đi ra thai hỏa người, hay là đi ngọn núi tìm một khỉ cái cùng ngươi ghép thành đôi a. Xì. Cố Thành nghe vậy nhịn không được bật cười. Nghe được Cố Thành tiếng cười, đại răng vàng cùng hộ sĩ muội muội đều nhìn lại. Hộ sĩ muội muội nhìn thấy đẹp trai anh tuấn Cố Thành, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, sau đó nghĩ đến chính mình mới nói những lời này, vội vã vẻ mặt ngượng ngùng ôm lấy trong tay bệnh lịch bản chạy ra ngoài. Đưa mắt nhìn hộ sĩ muội muội ly khai, Cố Thành đi tới đại răng vàng của giường, nỡ nụ cười nhìn lấy đại răng vàng. Ngài là tiểu Cố gia? Đại răng vàng kinh ngạc nhìn Cố Thành. Cố Thành có chút kinh ngạc, ngươi biết ta? Đại răng vàng lĩnh hót cười nói, đó là đương nhiên, ở Phan gia viên kiếm cơm, ai không nhận thức tiểu Cố gia ngài nhà, đặc biệt là gần nhất ngài đại phá tinh tuyệt cổ thành, bình yên vô sự sau khi trở về, ngài bây giờ đang ở trong vòng nhưng là cái này. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái. Nhận thức ta là tốt rồi. Cố Thành gật đầu, sau đó cố ý nhìn hắn một cái bụng, đã một lần nữa bị băng bó kim qua. Ta đi nhà ngươi tìm ngươi, kết quả nghe nói ngươi tối hôm qua nhà bị trộm. Bị tên trộm cắt thận. Đại răng vàng nhếch miệng cười khổ, thận ngược lại là vẫn còn ở. Có thể ta thả rằng bị trộm là của ta thật. Làm sao vậy? Cố Thành biết rõ còn hỏi. Đại răng vàng lắc đầu, tính rồi, nói ra đều là thương tâm lệ, không nói. Cố Thành thấy thế, đáy lòng cười trộm, nhỏ nhắn, còn muốn gạt ta. Đã cho ta không biết đâu. Đại răng vàng lại nghi hoặc nhìn Cố Thành, tiểu Cố gia, hôm nay ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới tìm ta? Cố Thành, là như vậy, ít ngày trước có cái họ tiểu nhân, tìm ngươi làm qua một đơn sinh ý, xuất thủ một nhóm hàng, ngươi còn nhớ rõ sao? Đại răng vàng trong mắt chuyển động, do dự mà hỏi, tiểu Cố gia, cái kia vị tiểu gia là? Hắn là ta cha vợ. Đại răng vàng suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hắn cười khổ, nguyên lai tiểu Cố gia là tới tìm ta muộn thu nợ lần tới. Cố Thành giơ tay lên, lập, ngươi yên tâm, ta không phải mà tính sổ sách, hắn đánh nhãn, ngươi nhặt được chỗ tốt, đều có các tạo hóa, ai cũng không trách ai, đều là làm đồ cổ buôn bán, ta muốn là ngay cả quy củ này đều phá hư, về sau làm sao còn ở Phan gia viên bên trong lẫn vào. Đại răng vàng nhất thời vẻ mặt định hót cười, tiểu Cố gia quả nhiên là một thoải mái người. Trách không được sinh ý có thể làm lớn như vậy. Cố Thành, ta hôm nay tìm ngươi đây, là muốn hỏi ngươi, ta cha vợ xuất thủ nhóm kia văn vật bên trong, có phải hay không có cái đan lô. Đại răng vàng ngẩn ra, lập tức chê cười, xem ra tiểu Cố gia phát hiện. Dừng một chút, hắn nói ra, không sai, nhóm hàng kia bên trong quả thực có một lò luyện đan, hơn nữa ta lúc đó đầu tiên mắt liền nhận ra, đó là nhất kiện thần vật. Cố Thành, cái kia lò luyện đan đâu? Ngươi ra cái giá, ta mua về. Đại răng vàng cười khổ, tiểu Cố gia, ta cũng rất muốn đem bán cho ngươi, nhưng là ngươi tới chậm. Đã tới chậm. Cố Thành ngẩn ra. Đờ ít ít cờ mờ, không phải nhanh như vậy đã bị bán rồi chứ? Không sai, ngươi nếu như sớm ngày tới, ta không nói hai lời, trực tiếp sẽ đưa cho ngài. Đại răng vàng vẻ mặt bi thương, đêm qua, cũng không biết cái nào quân trời đánh, dĩ nhiên xông vào nhà ta, cậy ra ta tủ sắt, đem ta gửi ở trong tủ sắt bảo hiểm tiền tài thần vật toàn bộ đều cướp sạch không còn. Cái kia lò luyện đan bởi vì quá lớn, ta liền đem nó giấu ở trong tủ treo quần áo, kết quả cũng bị trộm đi. Toàn bộ bị cướp sạch không còn. Cố Thành sắc mặt đột nhiên biến đến thập phần quái dị. Hắn nếu như nhớ lầm lời nói hiện, đêm qua nhưng là chừa cho hắn lấy ba cái thần vật, còn như những thứ đồ khác, hắn cái gì đều không di chuyển. Cái này đại răng vàng đang nói dối. Nghĩ vậy, Cố Thành không khỏi nhìn lấy đại răng vàng cười rộ lên, có ý tứ, ta bên này vừa mới chuẩn bị tìm ngươi mua về cái kia lò luyện đan, nhà ngươi đã bị trộm, không nghĩ tới trên đời vậy mà lại có trùng hợp như vậy sự tình. Chương 251, mắt xanh hồ ly. Đây là Thất Tinh Lỗ Vương cung. Có ý tứ, không nghĩ tới trên đời vậy mà lại có trùng hợp như vậy sự tình. Đại răng vàng cười khổ, ai nói không phải sao, nếu không tại sao nói vô xảo bất thành thư đâu. Cố Thành nhìn chằm chằm đại răng vàng nhìn thật sâu liếc mắt. Thấy đại răng vàng đấy lòng chột dạ, không tự chủ đưa ánh mắt liếc về bên cạnh. Như vậy đi, Cố Thành nói ra, ta cũng chưa từng thấy qua cái kia lò luyện đan là dạng gì, thế nhưng ngươi gặp qua, làm phiền ngươi hỗ trợ trên thị trường tìm một chút, xem có thể hay không đem tìm trở về, đến lúc đó giá cả chúng ta tốt đàm luận. Cái này lò luyện đan, ở khác người nơi đó cũng không dùng, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người lấy ra xuất thủ. Ngươi hỗ trợ truyền lời, thực sự không được, ta cũng có thể cầm thần vật để làm trao đổi. Đại răng vàng nghe vậy, lập tức miệng đầy bằng lòng, được rồi tốt, tiểu Cố gia, ngươi yên tâm, ta nhất định lưu ý. Cố Thành cười yếu ớt hai tiếng. Đi, cái kia ta đi trước, ngươi tốt nhất dưỡng thương. Lập, đa tạ tiểu Cố gia quan tâm. Cố Thành xoay người ly khai phòng bệnh. Mới vừa đi ra hai bước, hắn liền dừng bước, sau đó xoay người nhìn lấy cửa phòng đóng chặt phòng bệnh. Ngươi cái này không may ngoạn ý nhi, ta cứu ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá đối với ta. Sớm biết cái này dạng, tối hôm qua liền không cứu ngươi. Cho ngươi mấy ngày, nhìn ngươi biểu hiện, nếu như lại không thành thật, cũng đừng trách ta không khách khí. Cố Thành cười lạnh ly khai y viện. Sau đó hắn đi ô tô đi thẳng tới Ngô Tả Ngô Sơn ở. Hắn có thể không có quên, mình cùng Trương Khởi Linh ước hội. Kết quả đến Ngô Sơn ở thời điểm, không riêng gì Trương Khởi Linh, Ngô Tam Thiếu dĩ nhiên cũng ở. Hắn cùng Ngô Tả đang nằm út sấp trên bàn nghiên cứu một phần bản dập. Yêu, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Cố Thành hỏi. Ngô Tam Thiếu đám người nghe tiếng ngẩng đầu, chứng kiến Cố Thành, nhất thời ánh mắt của bọn họ sáng lên. Cố Thành, nhanh lên một chút tới chợ giúp nhìn. Cố Thành đi tới, Hiếu Kỳ nói, còn có các ngươi xem không hiểu đồ vật. Ta đây 967 không phải càng xem không hiểu mi. Cố Thành, ngươi nhưng là Hoàng Kim Nhãn, chúng ta tin tưởng ngươi ánh mắt và thực lực. Nô Tam Thiếu tán dương. Đối với cái này câu, Cố Thành không có từ chối. Bởi vì ánh mắt của hắn lơ đãng bị trên bàn khắc đá bản dập hấp dẫn. Vật phẩm tên gọi, tàng bảo đồ vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực, định vị vật phẩm nói rõ, đây là một loại đặc thù tàng bảo đồ, sử dụng bí pháp có thể có được nhất kiện cường đại thần vật thời gian thực định vị hình ảnh. Ta đi, cổ đại thời điểm cũng đã có GPS định vị rồi hả? Cố Thành không tự chủ đi tới cái kia khắc đá bản dập trước, nhẹ nhàng vuốt ve nó, lĩnh ngộ lấy bí pháp. Rất nhanh, là hắn biết nên sử dụng như thế nào cái này khắc đá bản dập. Nô Tam Thiếu cùng Nô Tà đã đi tới, hai người cho đã mắt mong đợi nhìn lấy Cố Thành. Cố Thành làm bộ nhìn khoảng khắc, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người, các ngươi từ nơi nào phải đến vật này? Nô Tà lập tức nói ra, là ta trước đó vài ngày mua lại. Cố Thành dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lấy hắn. Thu phổ thông đồ cổ ta tin, cái này nhưng là thần vật, ngươi cũng có thể thu được. Mi. Nô Tả cười hắc hắc, ngươi biết nó là thần vật, ta biết nó là thần vật, thế nhưng có người không biết nha. Đây là một cái thổ phu tử bán cho ta, hắn cũng không biết từ nơi nào đào món bảo bối này, bởi vì trước đây ở chỗ này của ta tiêu qua mấy lần tăng vật, ta giá cả cho thập phần công đạo, sở dĩ hắn lần này vẫn là tới tìm ta. Lúc đó ta liền phát hiện đây là một kiện thần vật. Ta len lén thăm dò qua hắn, phát hiện hắn xác thực không biết đây là thần vật, sở dĩ ta liền đem cái này khắc đá bản dập thu xuống tới. Cố Thành kinh ngạc nhìn hắn. Đây là hắn trong ấn tượng cái kia thiên chân vô tả Nô Tả. Tợt mờ giờ cái này rõ ràng liền là cái lòng dạ hiểm độc gian thương nhỉ. Người nào không biết, phổ thông đồ cổ cùng thần vật giữa giá trị, khác nhau trời vực. Nô Tả nếu nhận cái này khắc đá bản dập, khẳng định không có khả năng cho ra rất cao giá cả, bằng không tất nhiên sẽ chọc người sinh nghi. Nghĩ vậy, Cố Thành không tự chủ đối với Nô Tả ấn tượng có cực đại đổi mới. Xem ra tiểu thuyết nhân vật là tiểu thuyết nhân vật, chân nhân là chân nhân. Về sau không thể lại lấy trong tiểu thuyết nhân vật tính cách để cân nhắc chân nhân. Cố Thành hỏi dò, xuất thủ sao? ta cũng có thể thu. Nô Tả sửng sốt, sau đó cười khổ, Cố Thành, ngươi cũng đừng nói đùa ta, nếu là không có thể hiểu rõ nó thuộc tính, ta là sẽ không xuất thủ. Ách, quên người này lòng hiếu kỳ quả thực có thể được xưng là thế giới đệ nhất. Cố Thành biết, muốn đi qua chính quy con đường đạt được cái này tàng bảo đồ, là không thể nào. Hắn nhớ nghĩ, nói, loại này bản dập ta trước đây cũng tiếp xúc qua, lúc đó ta cơ duyên xảo hợp giải khai bí mật của nó, ta không biết cái này bản dập theo ta cái kia có phải là giống nhau hay không, muốn không, ta thử xem. Nô Tam Thiếu cùng Nô Tả hai người liếc nhau. Không thành vấn đề, ngươi tùy tiện thử. Nô Tả nói rằng, Cố Thành liền làm cho hắn tìm đến một ít tài liệu. Bắt đầu điều chế một loại dược thủy. Cái này dược thủy chính là cởi ra bản dập bí pháp. Vì để tránh cho bị Ngô Tam Thiếu lao hổ linh này học trộm được loại này nước thuốc phương pháp luyện chế, Cố Thành còn giỏi hơn chút ít thủ đoạn. Cuối cùng, làm dược thủy sau khi hoàn thành, Cố Thành đem ra một bả bàn trải, dính vào dược thủy, sau đó nhẹ nhàng xoát lấy khắc đá bản dập. Rất nhanh, khắc đá bản dập bên trên những thứ kia không biết tên văn tự cùng phù hiệu chợt biến mất, thay vào đó là một tấm bản đồ. Ngô Tam Thiếu vẹn vẹn nhìn hai lần, liền khiếp sợ nói ra, đây là Đồng Sơn, Nghi Mông. Ngay sau đó, trên bản đồ loáng thoáng hiện ra một tấm mặt hồ ly. Cố Thành đột nhiên ngừng động tác trong tay, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia mặt hồ ly. Đặc biệt nương, cái này hồ ly, đây là Thất Tinh Lỗ Vương cung bản đồ. Cố Thành đầu tiên là trần chờ một trận nhi, sau đó hắn rất nhanh thì phản ứng kịp. Đờ ít ít cợt mở, đây không phải là trộm bút lúc mới bắt đầu kịch tình sao? Nô Tả từ Kim Vạn Đường trong tay thu lại bản dập, sau đó phần kia bản dập thác ấn chính là Chiến Quốc, Sengoku, sách lụa nội dung. Nô Tả cũng đánh bậy đánh bạ giải khai bên trong câu đố, tìm được rồi Thất Tinh Lỗ Vương cung. Làm sao bị cải biên thành cái này quỷ bộ dáng? Cố Thành nhìn lấy Nô Tả, hỏi cái kia bán ngươi bản dập thổ phu tử tên gọi là gì? Đang ở hiếu kỳ nghiên cứu bức kia bản đồ cùng tấm kia mặt hồ ly, Nô Tả thuận miệng hồi đáp, ta cũng không biết hắn tên gọi là gì, ta chỉ biết hắn họ Kim, ta bình thường đều gọi hắn lão Kim. T4 Cố Thành hơi hít một hơi khí lạnh. Cái này liền đối mặt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nhân loại chính là Kim Vạn Đường. Ở trộm bút trong thế giới, Kim Vạn Đường nhưng thật ra là người rất đặc biệt vật. Kỳ thực trộm mộ bút ký mới bắt đầu Thất Tinh Lỗ Vương cung thiên chỉ là quỷ suy đăng đồng nhân tiểu thuyết, không chỉ có đại giang vàng, mập mạp, sau lại hồ bát nhất cũng đi ra. Chỉ là theo Tam Thúc nhân khí dần cao, vì vậy Tam Thúc liền tự thành nhất mạch, dự định viết thành nguyên sang cố sự. Vì vậy đem đồng nhân nội dung tận lực tách ra đi. Bất quá đại giang vàng cùng mập mạp cái này hai nhân vật vẫn duy trì. Ở quỷ suy đăng bên trong, đại giang vàng là kịch tình trọng yếu người đề xuất cùng thôi động giả, tuy là vai diễn không nhiều lắm, nhưng là sở kim tổ ba người có thể dựa nhất hậu viên cam đoan, sở hữu cường hãn đồ chơi văn hóa giám định và thưởng thức kỹ năng. Giống nhau, ở trộm bút trong thế giới, Kim Vạn Đường cái nhân vật này, ở tam giác sắc không ngừng mạo hiểm trong quá trình, cũng không nghi đưa đến không thể coi thường thôi động tác dụng. Kim Vạn Đường ban đầu lên sân khấu, chính là Thất Tinh Lỗ Vương cung thiên. Hắn mang theo một phần chiến quốc, Sengoku, sách lụa phục chế phẩm, một mình đi vào Ngô Tả tiểu đồ cổ cửa hàng. Toàn bộ trộm mộ bút ký cố sự chính là bắt đầu từ nơi này, là hắn làm cho Ngô Tả từ Thất Tinh Lỗ Vương cung bắt đầu tiến nhập bí ẩn, không thể tự thoát ra được. Dấu hải hoa bên trong, Ngô Tả 5 năm cuộc sống yên tĩnh, bị Kim Vạn Đường đến cắt đứt. Kim Vạn Đường di nhiên biết, từ Trương gia cổ trong lầu mang ra ngoài nguyệt quang thạch ở trên bò cạp đồ án, cùng còn trẻ muộn du bình có quan hệ. Vì vậy, Ngô Tả bị dẫn tới Nepal. Sau lại đang mặc thoát phát hiện tiểu ca thân thế. Ngô Tả lại lâm vào dấu hải hoa cùng biển cắt không đường về. Tiếp lấy lại là mở lại bắt đầu, tam giác sắt sau khi quy ẩn, Ngô Tả đã sắp 40 tuổi. Kết quả lại gặp Kim Vạn Đường. Ngô Tam Thiếu cho Ngô Tả lưu trạm khí tượng, là năm đó Kim Vạn Đường vì Ngô Tam Thiếu một tay đặt mua. Hơn nữa ở Dương Đại Rộng trong mộ tổ, hắn cho Ngô Tả để lộ Nam Hải Lạc Vân Quốc cùng Nam Hải Vương mộ tin tức. Ngô Tả lại một lần đi vào bí ẩn. Đen tầm thi bắt đầu, vẫn là Kim Vạn Đường. Lần này là hắn dùng kỳ môn độn giáp tìm kiếp trước của mình, nhưng ở Mông Cổ trên thảo nguyên moi ra một cỗ thi thể, thi thể chính là Bắc phái trộm mộ cao thủ gió lùa tùy thân còn có vài món vật phẩm, đều xuất từ thiên hạ đệ nhị lăng. Bởi vậy triển khai Ngô Tả một chuyến tiểu đồng bọn đi trước thảo nguyên tìm kiếm các loại truyền kỳ thi thể cố sự. Kim Vạn Đường thậm chí không chỉ là cho Ngô Tả thả nhiệm vụ. Trương Hải Sơn tổ chức lao cửu môn tiến hành sử thượng lớn nhất trộm mộ hoạt động, tổn thất nặng nề. Kim Vạn Đường cũng ở trong đó đảm nhiệm trọng yếu phiên dịch cổ văn công tác. Có thể nói, toàn bộ trộm bút cố sự, cái này Kim Vạn Đường đều ở đây trong đó đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Kim Vạn Đường cũng không phải là phản phái. Hắn liền là cái đơn thuần đồ cổ buôn lậu, không có gì lòng hại người, tuy là ngẫu nhiên lợi ích quan tâm, ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là có thể bảo trì thanh tịnh. Hắn đã là sở hữu manh mối ngọn nguồn thương nghiệp cung ứng, lại là một bộ bách khoa toàn thư, vì Ngô Tả bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cố Thành thật tò mò. Ở nơi này cải biên sau trộm mộ thế giới, cái này Kim Vạn Đường lại sẽ đảm đương dạng gì nhân vật? Ngô Tả trả lời, không chỉ có làm cho Cố Thành bừng tỉnh đại ngộ, cũng đưa tới Ngô Tam Thiếu chú ý. Họ Kim. Ngô Tam Thiếu cực lực ở trong đầu tìm kiếm họ Kim nhân vật. Nếu không phải Cố Thành, hắn là sẽ không để ý cái nhân vật này. Nhưng là Cố Thành đang mở ra bản dập bí ẩn, dĩ nhiên trước tiên không phải đối với cái này thần kỳ bản đồ cảm thấy hứng thú, mà là trước tiên liền hỏi cái này thổ phu tử, sở dĩ đưa tới sự chú ý của hắn. Kinh hắn cố gắng như vậy thăm dò, dĩ nhiên thật vẫn làm cho hắn tìm thấy được một cái người. Một cái cố nhân. Chẳng lẽ là hắn? Nô Tam Thiếu đáy lòng thất kinh.
sau đó hắn lại ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Cố Thành. Dường như, Cố Thành dường như cũng biết hắn. Cố Thành cùng Ngô Tam Thiếu hai người đầy bụng tâm tư. Ngược lại là Ngô Tà chỉ lo nghiên cứu cái kia bản đồ. Cố Thành, ngươi mau nhìn xem, cái này cùng ngươi làm sơ giải mở cái kia bản dập có phải hay không đồng dạng loại hình. Ngô Tà hô. Cố Thành tập trung ý chí, cười nói, không sai, theo ta làm sơ giải mở cái kia bản dập giống nhau như lúc. Thực sự. Ngô Tà hưng phấn, vậy ngươi làm sơ giải mở cái kia bản dập, cũng là biểu hiện bản đồ sao? Cố Thành do dự một chút, sau đó chỉ vào cái kia mơ hồ có thể thấy được mắt xanh hồ ly nói ra, nếu như không có đoán sai, cái này mắt xanh hồ ly đại biểu cho một tòa ngàn năm đại mộ. Ngàn năm đại mộ. Chương 252, xuất phát, Thất Tinh Lô Vương cùng. Nếu như không có đoán sai, cái này mắt xanh hồ ly đại biểu cho một tòa ngàn năm đại mộ. Cố Thành nói rằng, ngàn năm đại mộ. Nô Tả kinh hô. Cố Thành gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, vẫn là một tòa hung hiểm vô cùng ngàn năm đại mộ. Nguyên bản tinh tuyệt cổ thành, ngoại trừ chỗ sa mạc, hoàn cảnh địa lý hung hiểm bên ngoài, chân chính bên trong tòa thành cổ chỉ có hắc nhãn quái xà cùng thi hương ma dụ tương đối đáng sợ. Nhưng là ở cái thế giới này, tinh tuyệt cổ thành bị cải biên thành 10 đại hung địa. Hắn cũng ở bên trong mấy lần trải qua sinh tử. Thất Tinh Lô Vương trong cung nhưng là có huyết thi đừng, cửu đầu xà bắt trở, các loại thủ mộ quái vật. Trời mới biết sẽ bị cải biên thành cái gì tuyệt thế hung địa. Không nói khác, cái kia Trương Khởi Linh đều muốn quỳ xuống cùng giao lưu quan tài, cải biên phía sau sẽ biến thành cái gì đáng sợ quái vật, ai biết. Huống chi còn có cửu đầu xà cây bách dưới mắt xanh hồ ly thi, cùng với trong thụ động ăn mặc ngọc dung ý thiết diện sinh. Nghe được Cố Thành lời nói, Nô Tam Thiếu biểu tình trên mặt đột nhiên biến đổi. Nô Tả không biết trời cao đất rộng, không rõ ràng ngàn năm đại mộ hung hiểm, hắn thành tựu một cái có uy tín trộm mộ người, còn có thể không rõ ràng. Không riêng gì hắn, bên cạnh Phan Tử sắc mặt cũng là thốt nhiên đại biến. Thành tựu Ngô Tam Thiếu đắc lực nhất trợ thủ, mấy năm nay hắn theo Ngô Tam Thiếu dưới mộ thám hiểm, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử, trên người hắn lưu đầy vết sẹo, hầu như cũng là vì bảo hộ Ngô Tam Thiếu lưu lại. Hắn giống như Ngô Tam Thiếu, vô cùng rõ ràng những thứ kia ngàn năm đại mộ là bao nhiêu hung hiểm. Ngô Tam Thiếu còn có chút không dám tin tưởng, do hỏi, ngươi làm sao lại như vậy xác định, đây là một cái cực độ hung hiểm ngàn năm đại mộ. Cố gắng liền là cái thông thường cổ mộ đâu. Bất quá vừa dứt lời, Ngô Tam Thiếu liền phản ứng kịp chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Thật sự là Cố Thành vấn đề này quá kinh người, làm cho đầu óc của hắn nhất thời có chút mẩn ra, không có phản ứng kịp. Quả nhiên, Cố Thành kỳ quái nhìn hắn, cái này còn muốn dùng hỏi sao? Một dạng thông thường cổ mộ, phải dùng tới nhất kiện thần vật để làm bản đồ chỉ dẫn sao? Hơn nữa nhìn cái này mắt xanh hồ ly, cho dù ai đều sẽ không cảm thấy đó là một phổ thông cổ mộ chứ. Liên Ngô Tả cùng Phan Tử cũng có chút kỳ quái nhìn lấy Ngô Tam Thiếu. Như thế ngu xuẩn vấn đề, không giống như là Tam Thúc có thể hỏi ra nhỉ. Ngô Tam Thiếu mặt mo đều nhanh đốt. Cái này muốn phổ cập một cái chi thức điểm. Ngàn năm đại mộ là ngàn năm đại mộ. Ngàn năm cổ mộ là ngàn năm cổ mộ. Hai người là hoàn toàn bất đồng. Ngàn năm đại mộ, nó cường điệu điểm cũng không phải là ngàn năm hai chữ, mà là cái kia đại chữ. Những thứ này đại mộ chậm thì mấy trăm mờ, nhiều thì mấy ngàn mờ, thậm chí là đào giống một ngọn núi tới thành tựu mộ thất. Chỉ cần là đại mộ, mộ chủ nhất định sẽ bố trí các loại cơ quan bẫy dập, thậm chí là một ít thủ mộ quái vật, tới bảo vệ mình sau khi chết lăng mộ an toàn, phòng ngừa đào mộ tặc quang lâm. Nói như vậy, loại này đại mộ mộ chủ đều là thiên tử hoàng tộc, vương công quý tộc. Bởi vì vào niên đại đó, muốn xây dựng đại mộ là một kiện thập phần không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có loại người này mới có khổng lồ như vậy nhân lực vật lực tài lực để xây dựng lăng mộ. Còn như ngàn năm cổ mộ, chỉ là niên đại xa xưa phổ thông cổ mộ mà thôi. Loại này cổ mộ, mộ thất bình thường chỉ có mấy cái mở, tối đa mấy chục trên trăm mét vuông cao thấp. Bên trong cũng chỉ biết làm đơn giản một chút bảo vệ biện pháp. Những thứ này cổ mộ mộ chủ đều là một ít cổ đại thân hào sĩ tộc, trung hạ tầng quan viên. Loại này cổ mộ cũng thụ nhất những thứ kia thổ phu tử cùng trộm mộ người thích. Không cần trải qua nguy hiểm lớn gì, có thể có được mộ chủ chôn theo các loại minh khí. Muốn là vận khí tốt, chôn cùng minh khí bên trong còn có thần vật lời nói, liền trực tiếp phát tài. Nô Tà hưng phấn nói ra, chúng ta đây liền lập tức chuẩn bị lên đường đi. À, Cố Thành vẻ mặt mộng vòng nhìn lấy hắn. Nô Tam Thiếu, Phan Tử, bao quát vẫn mặt không thay đổi Trương Khởi Linh, đều ở đây kinh ngạc nhìn lấy Nô Tà. Ngươi nói cái gì? Nô Tam Thiếu phảng phất không thể tin vào tai của mình. Nô Tà tràn đầy phấn khởi nói ra, ta nói, chúng ta lập tức chuẩn bị sẵn sàng, sau đó xuất phát đi tìm cái này ngàn năm đại mộ a. Cố Thành, hắn nhìn Ngô Tà liếc mắt, rốt cuộc không kềm chế được, muốn bước ra bước này sao? Xú tiểu tử, ngươi sợ là không biết ngươi bước ra bước này đối với ngươi ý vị như thế nào. Đó là một con đường không có lối về. Ngô Tam Thiếu trực tiếp chửi ầm lên, xú tiểu tử, ta xem ngươi bây giờ là gan to bằng trời, sợ là không biết chữ chết viết như thế nào, lại vẫn dám xuất phát tìm kiếm ngàn năm đại mộ. Ngươi biết ngàn năm đại mộ ý vị như thế nào sao? Liên ngươi cái này dạng cái gì cũng không hiểu tiểu bạch, có bao nhiêu tính bao nhiêu, tất cả đều được gây ở bên trong. Ngô Tả không sợ chút nào chính mình tam thúc. Mỗi lần ta nói muốn dưới mộ, ngươi cũng không cho phép. Dựa vào cái gì các ngươi có thể dưới mộ, ta liền không thể. Ngươi luôn là nói rằng mộ nguy hiểm. Ta còn không tới thời điểm. Đệ như ngươi vậy, đời ta cũng đừng nghĩ dưới mộ. Ngươi bây giờ có thể đảm bảo ta nhất thời, tương lai có thể hộ tống ta một đời sao? Hơn nữa, Cố Thành không phải có ở đây không? Hắn chính là cao thủ, xuống nhiều cái đại mộ, có hắn bồi chúng ta cùng nhau. Sợ cái gì? đang ở làm ăn dưa quần chúng cố thành nhất thời người da đen dấu chấm hỏi khuôn mặt, làm sao kéo tới trên người ta.
Tiểu tử, ngươi là nghiêm túc?
Bất quá cố thành lập tức lại suy nghĩ một chút. Cái này thất tinh lỗ vương cung tuy là nguy hiểm, thế nhưng bên trong thật sự có không ít thứ tốt. Tỷ như cái kia kỳ lân kiệt, dùng về sau sẽ có kỳ lân huyết, bất luận cái gì độc trùng xà kiến cũng không dám gần người. Còn có xà mi đồng ngư, chiến quốc, sen gô củ, sách lụa, tám trọng bảo hàm, ngọc dũng, mặt hồ ly mặt nạ đồng xanh trở, các loại. Cố thành dám khẳng định, mấy thứ này nhất định là thần vật.
Đáng giá đi.
Còn như nguy hiểm. Cố thành liếc nhìn bên người cái kia mặt lạnh Trương Khởi Linh. Có cái này chiến lược trần nhà ở, hẳn là không có vấn đề gì. Nô Tam Thiếu cùng Nô Tả vẫn còn ở tranh chấp. Nô Tam Thiếu thủy chung cố chấp không cho Nô Tả đi. Nô Tả lại là kiên trì muốn đi. Nói đến phần sau, Nô Tả đơn giản thu hồi cái kia bản dập, cái này bản dập là ta mua lại, nó quyền sở hữu cũng là của ta, ngươi đã không cho ta đi, vậy mọi người liền đều chớ đi. Nô Tam Thiếu nhất thời trợn tròn mắt. Tuy là hắn không cho Nô Tả đi, nhưng là chính bản thân hắn muốn đi nha. Ngàn năm đại mộ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm được. Mỗi cái ngàn năm đại mộ đều đại biểu cho hung hiểm, mỗi cái ngàn năm đại mộ cũng đại biểu cho nhiều thần vật. Nô Tam Thiếu còn muốn khuyên bảo Nô Tả, nhưng là Nô Tả căn bản không ăn hắn bộ này, mặc cho Nô Tam Thiếu như thế nào khuyên bảo, chính là không chịu đem cái kia bản dập lấy ra. Nói nhiều, Nô Tả hơi không kiên nhẫn, ngược lại thúc giục Nô Tam Thiếu trả tiền lại. Hắn thay Nô Tam Thiếu mua sắm thanh kia hắc kỳ lân tiền, 12 cái ức. Nô Tam Thiếu nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn vẻ mặt đau khổ trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, hắn nói ra, "Đi, ngươi muốn đi theo đi vậy có thể, thế nhưng chúng ta muốn ước pháp tam chương." Nô Tả nhất thời cao hứng nói ra, "Chỉ cần ngươi bằng lòng để cho ta đi, ước pháp tam chương liền ước pháp tam chương." Nô Tam Thiếu, lặng, ngươi trước chớ cao hứng sớm như vậy. Ta trước tiên đem ước pháp tam chương nói rõ ràng, ngươi cảm thấy có thể làm được, tài năng mới có thể đi với ta. Nếu như không thể làm được, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không mang ngươi dưới mộ, tối đa ta cũng không đi cái kia mộ. Nô Tả sướng đến phát rồi, liền miệng bằng lòng, "Ngươi nói." Nô Tam Thiếu chăm chú nhìn chằm chằm hắn, nói, "Đệ nhất, nhất định phải nghe theo chỉ huy, không được tự tiện hành động."
"Không."
"Nô Tả, đi." "Đệ nhị, không cho phép một mình trộm giấu bất luận cái gì trong mộ đồ vật."
"Nô Tả, có thể."
"Đệ tam, nếu là có nguy hiểm, ngươi nhất định phải trước tiên rút lui khỏi."
"Nô Tả, cái này
không thành vấn đề." Nô Tam Thiếu thấy hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, luôn luôn hiểu rõ đứa cháu này tính nết hắn, lại bổ sung một câu, "Ta cảnh cáo ngươi nha, đừng nghĩ hiện tại lừa gạt ta, đến lúc đó cho ta bằng mặt không bằng lòng, ngươi đến lúc đó nếu là dám trái với ước định, ta có thừa biện pháp trị ngươi." Nô Tả đối với hắn làm một mặt quỷ. Nô Tam Thiếu nhất thời vẻ mặt ghét bỏ. Sau đó hắn nhìn về phía Cố Thành cùng Trương Khởi Linh, do dự một trận, nói ra, "Cố Thành, vừa rồi Nô Tả nói ngươi cũng nghe đến rồi, làm sao rồi, có hứng thú hay không đổi chúng ta cùng đi tới mộ?"
Cố Thành đang chờ.
Hắn gật đầu, biểu hiện rất vô vị dáng dấp, "Được à, ngược lại mấy ngày nay cũng nhàn rỗi, hơn nữa ta cũng đối với cái này cái mắt xanh hồ ly có điểm hứng thú, ngược lại là có thể cùng các ngươi đi một chuyến."
"Vậy cũng thật tốt quá, có ngươi ở đây, lần này dưới mộ cơ bản không thành vấn đề."
Nô Tam Thiếu thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cao hứng nói. Sau đó hắn do dự khoảng khắc, cuối cùng vừa nhìn về phía Trương Khởi Linh.
"Tiểu ca, ngươi nếu như không có chuyện, cũng theo chúng ta cùng đi chứ?"
Trương Khởi Linh lắc đầu, "Ta không có hứng thú."
Nô Tam Thiếu nhất thời ngữ trệ.
Hắn cười khổ hai tiếng, nói, "Tốt, vậy lần này trước hết không làm phiền ngươi, chúng ta ước lần sau."
Cố Thành ở bên cạnh thấy thế,
ám đạo không tốt. Trương Khởi Linh dĩ nhiên không nguyện đi cùng. Đây chính là Thất Tinh Lô Vương cùng, bên trong có quan hệ từ Tây Vương Mâu bí mật, ngươi liền bỏ qua như vậy.
"Huống hồ, ngươi nếu là không đi, theo ta một cái người đơn đả độc đấu, cái kia tính nguy hiểm quá cao chứ?"
Từ lão hổ cùng mập mạp cùng anh tử trở về tốt tốt doanh tử, chừng mấy ngày cũng không tin tức gì.
Lần này dưới mộ, rất có thể hắn được hành động đơn độc.
Sở dĩ nhất định phải tìm một giúp đỡ.
Trương Khởi Linh chính là hắn xem xét tốt giúp đỡ.
Thân thủ tốt,
nói thiếu,
lại không ham muốn bất kỳ bảo bối, nhất định chính là tuyệt hảo đoàn đội thành viên nòng cốt.
Cố Thành đã tại suy nghĩ, có muốn hay không đem tam giác sắt phá hủy, đem Trương Khởi Linh thu nạp vào chính mình trong đoàn đội.
"Chờ, các loại."
Cố Thành mở miệng nói.
"À."
Nô Tam Thiếu, Nô Tả, Phan Tử ba người đều kỳ quái nhìn hắn. Chỉ là Cố Thành nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt, mà là đi tới Trương Khởi Linh trước mặt, ngưng mắt nhìn hắn.
Trương Khởi Linh cũng ngưng mắt nhìn hắn.
Cố Thành trực tiếp làm nói ra, "Đi với ta một chuyến, sau khi trở về, ta có thể trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì."
Trương Khởi Linh nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, sau đó nhàn nhạt nói ra, "Tốt, đã như vậy, chúng ta cũng tới cái ước pháp tam chương."
Cố Thành nói rằng,
"Đệ nhất, dưới mộ về sau, toàn bộ hành động đều muốn nghe ta chỉ huy.
Đệ nhị, vô luận như thế nào, không được tự tiện hành động.
Đệ tam, không cho phép đi không từ giã."
Mặc dù không biết cái thứ ba ước định có ý nghĩa gì, thế nhưng Trương Khởi Linh vẫn đáp ứng điều kiện của hắn.
Nô Tam Thiếu cao hứng nói ra, "Thật tốt quá, có tiểu ca gia nhập vào, chúng ta nhất định có thể đủ như hổ thêm cánh.
Cái này dạng, chúng ta ngày hôm nay riêng phần mình đi làm chuẩn bị.
Ngày mai, chúng ta liền xuất phát."
"Không có ý tứ, các vị đọc lao đại đại, bắt đầu từ ngày mai, chính thức khôi phục canh tư.
Mới thám hiểm gần bắt đầu.
Bọn họ sẽ ở Thất Tinh Lỗ Vương cùng gặp phải kỳ ngộ gì đâu.
Mời mỏi mắt mong chờ."
Khan.
Chương 253, lão dư đầu.
thích thi động. Ngày thứ hai, đường cao tốc. Số lượng chiếc xe Việt Dã đang ở tận tốc hành xử. Dẫn đầu trong xe, Phan Tử đang lái xe. Kế bên người lái ngồi Nô Tả. Ngồi phía sau Cố Thành cùng Trương Khởi Linh. Nô Tam Thiếu ở phía sau trong xe. Lần này dưới mộ, hắn dẫn theo mười mấy người, có người nói đều là hắn nhiều năm bồi dưỡng hảo thủ. Tuy là theo Cố Thành, Nô Tam Thiếu mang những người này căn bản không có nhiều tác dụng lớn. Thế nhưng Nô Tam Thiếu nếu nguyện ý mang, hắn cũng không có gì. Bất quá Cố Thành ngược lại là vì vậy nghĩ đến một vấn đề. Một cái bị hắn trong lúc vô ý sơ suất vấn đề. Lúc này Nô Tam Thiếu, là chân chính Nô Tam Thiếu, vẫn là giải khai liên hoàn. Dọc theo đường đi, Nô Tả giống như một lần đầu đi ra dạo chơi ngoại thành tiểu hài tử tựa như, một bên xem mới mẹ tựa như, nhìn lấy phong cảnh phía ngoài một bên không ngừng hỏi thăm các loại dưới mộ hẳn là chú ý sự tình. Cố Thành trả lời một ít, sau lại thực sự không nhịn được, sẽ giả bộ ngủ. Kỳ thực ở kiểm kê cùng với chính mình gần nhất thu hoạch. Từ hắn đem thanh không đổi thành quỷ cốc về sau, không gian dung lượng lớn nhiều. Hắn đem tất cả mọi thứ chuyển đến trong quỷ cốc, sau đó đem thanh không cho lão hổ. Bao quát tử kim khiên cùng săn ma đao, cũng ở thanh không bên trong, đó là mập mạp binh khí. Mặt khác phân phối một ít bồi nguyên đan cùng xà tiên đan cho bọn hắn. Cái này dạng mặc dù Cố Thành không ở, hai người bọn họ cũng có thể ứng phó một ít chẳng diện. Còn như Cố Thành quỷ cốc trong giới chỉ, đồ đạc cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này trong nhẫn của hắn ngoại trừ đan dược, còn có quỷ phách đao, tiên nhưỡng hồ lô, may mắn kim tệ, rõ ràng thần bội phủ, hải cốt linh châu, ngọc thiềm thử, thiên thọ quả, vạn niên linh dịch, tỏa linh ham, hình roi, long mạch phong thủy đồ, mấy bộ lam linh phối sức, xà châu, thế thân quan rối, phượng hoàng đảm, khủng bố mặt nạ, lưu ly kim quan, thận châu. Cùng với từ đấu giá hội bên trên mua được mạc kim phủ, phát khâu ấn, bếp vương gia chúc phúc, nộ hải giao long trứng. Cuối cùng là từ đại giang vàng nơi đó có được sát phá lang, thất tinh đăng, cùng với gấp giấy thuật. Cái kia bếp vương gia chúc phúc, vốn là muốn tặng cho Kiều Tinh Tinh. Bất quá hắn tạm thời có nhu cầu, sở dĩ trước giữ lại. Gấp giấy thuật hắn cũng đã học tập. Kỳ thực bên trong giáo sư là các loại người và động vật gây pháp, nếu không phải kèm theo phụ linh phương pháp, nó chính là một bản cổ đại gấp giấy bách khoa toàn thư. Nguyên bản Cố Thành muốn thử một chút cái này gấp giấy thuật. Nhìn khủng bố tiểu thuyết bên trong, cái loại này có thể đi lại, thậm chí tranh đấu sát nhân, rất sống động người giấy đến cùng là dạng gì. Nhưng là sau lại hắn mới phát hiện, muốn phụ linh thành công, nhất định phải sử dụng đặc định trang giấy tới gấp giấy. Những thứ kia đặc thù trang giấy được từ chế. Hắn chuẩn bị chờ, các loại, từ thất tinh lô vương cùng sau khi trở về. Lại đi thử chế tác cái loại này đặc thù trang giấy. Bất chi bất giác, Cố Thành thực sự đang ngủ. Chờ Cố Thành lần nữa lúc tỉnh lại. Đã là trăng sáng sao thưa. Bọn họ cũng đạt tới mục đích. Một chỗ tên là Hạt Dưa Miếu chấn nhỏ. Chấn nhỏ bên cạnh liền là liên miên bất tuyệt rừng sâu núi thẳm. Tốt lắm, chúng ta đêm nay liền tại cái chấn nhỏ này nghỉ ngơi, ngày mai vào núi. Nô Tam Thiếu nói rằng. Đám người dồn dập đồng ý, sau đó bắt đầu thu thập trên xe hành lý cùng trang bị. Cố Thành không có để ý những thứ này, trực tiếp đi vào bên cạnh một nhà khách. Nô Tam Thiếu đã đem cái này khách sạn bao, đêm nay bọn họ ở nơi này nghỉ ngơi. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ ba, hừng đông không bao lâu, Nô Tam Thiếu liền đem đại gia kêu lên. Tốt lắm, tốc độ thu thập trang bị, ăn xong điểm tâm về sau, chúng ta liền vào núi. Tất cả mọi người đều có điều không lộn xộn mỗi cái đi kỳ trước, hết thảy đều dưới sự chỉ huy của Ngô Tam Thiếu, ngay ngắn có điều. Cố Thành thấy thế cảm thán, cái này Ngô Tam Thiếu tổ chức là thật hiệu suất cao. Chẳng qua là khi hắn thấy Ngô Tam Thiếu mang theo một ông lão, đối với đại gia giới thiệu nói lao đầu này là dân bản xứ, bởi vì thường thường dẫn người vào núi, sở dĩ bị Ngô Tam Thiếu cố ý mời tới làm hướng đạo thời điểm. Cố Thành sắc mặt nhất thời trở nên có chút quái dị. Lao đầu này, không sẽ là nguyên bản bên trong cái kia cố ý đem đại gia mang vào tích thi động lòng dạ hiểm độc hướng đạo chứ? Nguyên bản bên trong hắn là tích thi động thôn dân phụ cận, hiện tại hắn là trấn trên dân trấn. Trong lúc nhất thời, Cố Thành cũng không nắm chắc được có phải hay không lao đầu kia. Xem trước tình huống rồi nói sau a. Đám người thu thập xong sở hữu trang bị về sau liền khởi hành lên đường. Đi hơn một giờ, không sai biệt lắm đã thâm nhập sơn lâm về sau, lao đầu nói với Ngô Tam Thiếu, Ngô lão bản, chúng ta bây giờ khoảng cách mục đích còn rất xa, để chúng ta bây giờ chân trình, ta đoán chừng muốn đi thời gian một ngày. Ta suy nghĩ muốn là của mọi người thể lực chịu đựng được lời nói, chúng ta nhanh hơn điểm tốc độ. Nói như vậy không chừng trước khi trời tối có thể chạy tới. Nô Tam Thiếu nghe vậy, nhìn một chút rậm rạp sơn lâm. Tại loại này rừng sâu núi thẳm bên trong, rán, côn trùng, chuột, kiến các loại đồ đạc tránh không được, ban đêm tại loại này xa lạ ngọn núi đi lại, xác thực nguy hiểm rất. Tốt. Thưa sư phụ, chợt nghe ngươi. Đại gia tăng thêm tốc độ, tranh thủ trước khi trời tối chạy tới. Theo Nô Tam Thiếu một tiếng bắt chuyện, đám người cũng không nét mực, nhanh hơn cấp trình. Chỉ thấy cái kia dư lão đầu, nhìn lấy giống như là 6-70 tuổi răng rắc. Thể lực dĩ nhiên không thể so với Ngô Tam Thiếu thủ hạ những thứ này cắt tráng hắn sai, ở trong núi rừng bước đi như bay, cấp tốc đi về phía trước. Tất cả mọi người muốn dùng chạy chậm tốc độ, tài năng mới có thể đuổi kịp hắn. Cố Thành theo sát mà dư lão đầu, đi đầu đội ngũ, nhìn lấy dư lão đầu bối ảnh, nụ cười trên mặt hắn từng bước dâng lên. Có ý tứ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đến rồi hơn 2 giờ chiều. Bọn họ đạt tới một chỗ bên dòng suối nhỏ. Dư lão đầu hơi có chút thở hổn hển dừng bước lại, tuyên bố đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi nhất thời. Mấy cái lưng đeo túi đeo lưng lớn bọc hành lý tráng hán tất cả đều đặt mông ngồi trên đất, thở hổn hển lau chùi đầy đầu mồ hôi hột. Cố Thành ngược lại là cảm thấy không có vấn đề gì. Điểm ấy hoạt động số lượng còn chưa đủ lấy làm cho hắn mệt đến. Bất quá khi ánh mắt của hắn đảo qua đám người lúc, phát hiện một ít làm cho hắn kinh ngạc tình huống. Trương Khởi Linh an tĩnh ngồi ở trên một tảng đá, căn bản không giống như là mệt đến bộ dạng. Lấy thực lực của hắn, nếu là biết mệt đến, đó mới là chuyện lạ. Sở dĩ Cố Thành trực tiếp bỏ quên hắn, thế nhưng không chút nào thở hổn hển, thậm chí mồ hôi hột đều không có ra một giọt Ngô Tam thiếu, để hắn có chút kinh ngạc. Quả nhiên, hắn ẩn tàng rồi thân thủ của mình cùng thực lực sao? Phan Tử cũng giống vậy, chút nào hề vải cũng không nhìn ra được. Với hắn những thứ kia mồ hôi rầm rề thủ hạ hoàn toàn bất động. Cuối cùng là Ngô Tả, hắn ngồi ở trên một tảng đá, hai tay chống lấy đầu gối, không ngừng thở hổn hển, một bộ mắt buốc kim tinh, tùy thời có thể ngã xuống cảm giác. Ngô Tam thiếu làm tốt một ít bố trí an bài phía sau, mặt mang nụ cười đắc ý tiêu sái đến Ngô Tả bên người, vô vô Ngô Tả bả vai, ta tiểu tâm ra, bây giờ biết dưới mộ không phải một chuyện dễ dàng chứ. Liên ngươi cái này thể chất, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta rất lo lắng ngươi có thể chạy hay không nha. Ngô Tả một bên thở dốc, một bên tức giận nhìn lấy hắn, hai anh, dưới mộ cũng không phải đều xem thể lực, cũng phải xem đầu óc. Ngô Tam thiếu, ha ha, miệng còn rất cứng rắn. Được nước một câu phía sau, Ngô Tam thiếu đi tới Dư lão đầu bên người, với hắn hỏi thăm cái gì. Cố Thành đi tới Ngô Tả bên người, một tay dựng trên vai của hắn, cho hắn quán thâu một ít chân khí. Nhất thời, Ngô Tả chỉ cảm thấy trong cơ thể có cổ khí lạnh lẽo hơi thở chung quanh du tẩu. Chỉ cần bị cái này cổ khí lạnh lẽo hơi thở nhảy lên qua huyệt vị, tương ứng thân thể khí quan cùng tứ chi lập tức liền dường như làm xoa bóp, sau đó lại nghỉ ngơi một đêm tựa như huệ vải tiêu hết không. Không bao lâu, Ngô Tả liền cảm giác mình một lần nữa sống lại, trong cơ thể tinh lực dồi dào. Cảm tạ Cố Thành, Ngô Tả cảm kích nói rằng. Không cần cảm tạ, ta cũng là không muốn ngươi kéo mọi người chân sau, Cố Thành hài hước nói rằng. Ngô Tả nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ. Nghỉ ngơi khoảng chừng vài chục phút, đám người lần nữa xuất phát. Thời gian tiếp tục vội vã trôi qua, liền tại thời gian đã tới hơn 5 giờ, sắc trời bắt đầu trở tối thời điểm. Đột nhiên, phụ trách dẫn đường Dư lão đầu mánh địa dừng bước. Ngô Tam thiếu thấy thế, hỏi lão gia tử, đến rồi. Dư lão đầu chỉ vào trước mặt một bụi cỏ, không sai, xuyên qua nơi đây, chúng ta đã đến. Ngô Tam thiếu cầm đầu, mọi người cùng nhau xuyên qua bụi cỏ. Sau đó, mọi người trước mặt một trận rộng mở trong sáng. Một cái trong suốt hồ nước ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Trên mặt hồ, sóng gợn lan tan. Cách đó không xa là một tòa núi lớn. Núi lớn dưới đáy dường như tựa như tổ ong, có rất nhiều huyệt động. Hồ nước hướng trong huyệt động kéo dài đi vào, cũng không thông báo thông đến nơi nào. Ngô Tam thiếu biểu tình hơi nghi hoặc một chút, nơi này chính là mục đích. Thừa lão đầu lắc đầu, nơi đây không phải mục đích, còn phải đi một đoạn, thế nhưng đoạn đường này nha, chúng ta được ngồi thuyền. Ngồi thuyền? Nơi đây hoang giao dã lĩnh, ở đâu có thuyền? Tất cả mọi người bối rối. Loại này rừng sâu núi thẳm bên trong sẽ có người ở chỗ này trông thuyền? Nói đùa sao? Dư lão đầu giống như là có chút đắc ý tựa như, thần bí hề hề nói ra, các ngươi liền nhìn lấy a. Nói xong, hắn từ trong túi móc ra một cái trùng tiên tháo. Chính là cái loại này tiểu hài tử chơi pháo hoa. Một cây ốm dài gậy gộc, một đầu cột một cái tiểu hỏa tiễn cái mông lộ ra kiếp nổ. Chỉ cần nhen lửa kiếp nổ, tiểu hỏa tiễn sẽ phát ra hưu thanh âm, vọt tới giữa không trung, sau đó bịch một tiếng, nổ tung. Yêu, thưa sư phụ, ngươi còn có thể cái này? Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp lại nha. Ngô Tam thiếu trêu ghẹo cười nói. Dư lão đầu vẻ mặt thật thà cười hắc hắc, chính là người sống trên núi lẫn nhau liên lạc một loại thủ đoạn nhỏ. Đứng ở bên cạnh Cố Thành nhìn trước mắt hồ nước cùng với cách đó không xa thủy động. Ba, nụ cười trên mặt càng ngày càng vui vẻ. Khoảng chừng qua 4-5 phần chung, một cái bè tre lớn từ một cái trong thủy động tìm đi ra. Trên bè trúc đứng một cái người, còn lưng lưng mang mũ rơm, hai tay chống lấy cây gậy trúc, ở đáy hồ chống một cái bè tre là có thể vẽ ra cách xa mấy mét. Hắn thấy được bên hồ đám người cùng với Dư lão đầu, liền lớn tiếng hét lên, lao Dư đầu, lại dẫn người vào núi đâu? Dư lão đầu vui vẻ cười nói, đúng rồi, lần này là đại lão bản, ngươi tốc độ nhanh một chút, đừng làm cho lão bản sốt ruột trở lại. Được rồi, chờ đấy, lập tức liền tới đây. Nói, người kia xào tốc độ nhanh hơn. Lúc này, đại gia cũng phát hiện, tại hắn bè tre lớn phía sau, còn dùng sợi dây nắm một cái bè tre lớn. Ngô Tam thiếu kinh ngạc nhìn cái kia chèo thuyền trung niên nam nhân. Cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, thật là có người trông thuyền. Dư lão đầu ha hạ cười, nhưng thật ra là các ngươi phải đi mục đích phụ cận, có cái thôn xóm, người đàn ông này chính là cái kia trong thôn. Cái kia thôn xóm đi thông ngoại giới đường đặc biệt không dễ đi, hơn nữa lộ trình xa, lấy đi 2 ngày. Nhưng là từ nơi đây ngồi thuyền lời nói, chỉ có hơn nửa canh giờ là có thể đến rồi. Sở dĩ hắn lúc không có chuyện gì làm, sẽ kiêm chức làm thuyền công phu, vận chuyển một số người ra vào thôn xóm. Ngô Tam thiếu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái này dạng. Chương 254, tích thi động đến cùng cất giấu bí mật gì? Nguyên lai là cái này dạng. Ngô Tam thiếu cười ha ha lấy, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Hắn xoay người phân phó bọn thủ hạ, chuẩn bị qua sông, một hồi cẩn thận một chút. Chỉ là bọn thủ hạ của hắn chứng kiến trên mặt của hắn, nơi nào còn có nửa điểm nụ cười, tất cả đều là lạnh lùng cùng cảnh cáo. Bọn họ trong nháy mắt hiểu rõ, đều gật đầu, đã biết. Cố Thành cũng nhìn thấy Ngô Tam thiếu trên mặt lạnh lùng, không khỏi nghĩ, xem ra Ngô Tam thiếu cũng phát hiện không hợp lý, lập tức hắn tự rêu tựa như cười, "Cố Thành, ngươi nghĩ gì thế? Ngô Tam thiếu loại này lão hồ ly, đi giang hồ nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua, làm sao có khả năng liền như thế chút ít thủ đoạn không nhìn ra, phòng chừng hắn là muốn nhìn một chút cái này lão gia hỏa đến cùng muốn làm gì đâu chứ. Đợi Trúc Việt tới gần bên hồ, Dư lão đầu nói, chư vị, đem hành lý phóng tới phía sau cái kia bệ tre, chúng ta ngồi trước mặt. Nô Tam Thiếu đang muốn bắt chuyện người mang hành lý trang bị. Cố Thành bỗng nhiên nói ra, thưa sư phụ, chúng ta nhiều người như vậy, vẫn là tách ra ngồi đi, toàn bộ ngồi vào một cái bệ tre, như thế này đem bệ tre áp lật sẽ không tốt. Hắn nói cho hết lời. Dư lão đầu cùng cái kia người chèo thuyền đều là sửng sốt. Nô Tam Thiếu cũng hơi kinh ngạc hướng Cố Thành xem ra. Rất nhanh, Dư lão đầu liền nói ra, không việc gì, không việc gì, mười mấy người mà thôi, lật không được. Hơn nữa phía sau bệ tre chỉ là sợi dây dẫn dắt, thả chút hành lý còn tốt, nếu như ngồi người, sợ là không di chuyển được lạc. Cái kia người chèo thuyền cũng theo mở miệng, đúng vậy, vì an toàn, các ngươi vẫn là theo ta ngồi chung à, cái này dạng ta tâm lý nắm chắc, chèo thuyền thời điểm trong lòng cũng nắm chắc. Trong lòng nắm chắc. Đối với, nói không sai. Chúng ta đều cùng ngươi ở một cái 08 trên bệ trúc, ngươi đương nhiên liền đáy lòng có cơ sở. Cố Thành đã nhìn thấu ý đồ của bọn họ. Bọn họ ngồi ở phía trước, hành lý ở phía sau bệ tre, cái này dạng một phần vạn chuyện gì xảy ra, bọn họ liền lui về phía sau đều không biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Nói trắng ra là, chính là chặt đứt đường lui của bọn họ. Cố Thành cười cười, cũng không có tiếp tục kiên trì, dù sao thì là hai cái nhảy nhót tên hề mà thôi, đối với bọn họ không tạo được uy hiếp gì. Hắn bây giờ đang ở ý chính là tích thi trong động tình huống. Có thể hay không bị cải biên. Những thứ kia thi con ba ba, cùng với cái kia bạch tí nữ quỷ. Lại sẽ biến thành cái dạng gì? Thấy Cố Thành không thèm nói, nhắc lại, Dư lão đầu cùng người chèo thuyền cũng không nói cái gì nữa, lập tức bắt chuyện đại gia đem hành lý phóng tới phía sau bè tre, sau đó làm cho tất cả mọi người hướng mặt trước chúc phiệt đi. Những thủ hạ kia nhóm liếc nhìn Ngô Tam Thiếu. Ngô Tam Thiếu hơi gật đầu. Cho nên bọn họ đều lên người chèo thuyền chỗ ở chúc phiệt. Phan Tử cố ý mang theo Ngô Tả ngồi xuống Cố Thành bên người, sau đó tiến đến Cố Thành bên thai nhỏ giọng nói ra, tiểu Cố gia, như thế này nhờ ngươi chiếu ứng một cái tiểu tăng gia. Cố Thành gật đầu, yên tâm đi. Cuối cùng, Dư lão đầu ngồi xuống phía sau chúc phiệt bên trên, hắn toe toét nói ra, ta cho mọi người nhìn hành lý, miễn cho lăn xuống đến trong nước. Nô Tam Thiếu khẽ cười, vậy phiền phức thừa sư phó. Chúc phiền xuất phát, hướng phía chỗ nào thủy động về tới. Nhanh đến thời điểm, người chèo thuyền bỗng nhiên nói chuyện, như thế này vào động về sau, tất cả mọi người chú ý một điểm, không nên phát ra quá lớn thanh âm, không phải vậy biết quấy nhiều đến Hà Thần. Hà Thần. Nô Tam Thiếu có chút hăng hái nhìn lấy hắn, nơi đây còn có Hà Thần. Người chèo thuyền gật đầu, đó là đương nhiên, chính là ít nhiều Hà Thần phù hộ, sở dĩ ta ở chỗ này chống giữ vài chục năm thuyền. Xưa nay chưa từng xảy ra quá bất cứ chuyện gì cố. Nô Tam Thiếu gật đầu, lại hỏi, chúng ta đây khoảng chừng bao lâu có thể xuyên qua thủy động, đến mục đích. Người chèo thuyền một bên chống thuyền, vừa nhìn mặt hồ và nước, ta vừa rồi lúc tới là xuôi dòng, hiện tại quá khứ là nghịch lưu, ước chừng phải 15 phút, có mấy cái con còn rất hiểm. Bên trong thấy được sao? Tối lửa tắt đèn, làm sao có khả năng thấy được, bất quá các vị lao bản yên tâm, ta ở nơi này trong thủy động đi tới lui vài chục năm, ở đâu có tảng đá, nơi nào nên quẹo vào, ta đều nhất thanh nhị sở, không có việc gì. Nô Tam Thiếu đối với Phan Tử bọn họ nói ra, như thế này một cây đèn tin đánh nhau, cho sư phụ chỉ một đường. Người chèo thuyền hàm hậu cười cười, không cần không cần, ta tuy là nhìn không thấy, thế nhưng ta cái này cái lỗ tai nhà, nghe thấy, không cần ngọn đèn. Vẫn là mở ra a, chúng ta cũng xem cái hiện ra, thoải mái trong lòng điểm. Cái này ngược lại là có thể. Người chèo thuyền cười, bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đến thập phần âm trầm, bất quá tốt nhất không nên hướng trong nước chiếu. Trong nước có phi thường khủng bố đồ vật, nếu như quấy nhiều đến rồi bọn họ, mọi người chúng ta đều chết định rồi. Cố Thành nhịn cười nhẫn không chịu được. Cái này người chèo thuyền sợ không phải cái kẻ ngu si, lại vẫn nghĩ hù dọa Ngô Tam Thiếu, nhân gia đã gặp yêu ma quỷ quái sợ là so với ngươi đã gặp người sống còn nhiều hơn. Ngô Tam Thiếu cũng là ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới cái này người chèo thuyền đã vậy còn quá mới, dám như thế hù dọa hắn. Vừa lúc đó, thủy động đến rồi. Chỉ là, cửa động này đúng là mẹ nó tiểu. Xa xa nhìn lấy vẫn không cảm giác được, hiện tại gần, bọn họ mới phát hiện, cửa động này độ rộng khoảng chừng cũng liền so với cái bè tre này chiều rộng cái 10 cm. Bọn họ hầu như cho rằng cái bè tre này có thể hay không cắm ở cửa động này làm khó dễ. Cuối cùng bọn họ bè tre cơ hồ là xoa cái động khẩu hai bên thạch bích đi qua. Tối ác tâm chính là cao độ. Bởi vì cao độ quá thấp, sở dĩ bọn họ nguyên bản ngồi ở trên thuyền, hiện tại buộc lòng phải trước đè nặng thân thể. Cái tư thế này liền có chút khó chịu, nếu như lúc này phát sinh chút chuyện gì nhi, bọn họ sợ là liền thời gian phản ứng đều không có. Cố Thành bỗng nhiên nhớ tới nguyên bản bên trong kịch tình, không khỏi cười nói, may mà có vị sư phó này dẫn đường, không phải vậy nhỏ như vậy thủy động, lại là tối lửa tắt đèn. Nếu như lại có cái lối rẽ ám đạo gì gì đó, sợ là chúng ta đều phải bị vây ở mặt. Nô Tả ngồi ở bên người của hắn, bộ dáng của hắn thoạt nhìn lên có chút khẩn trương, không chỉ không có nghe hiểu ý tứ của hắn, ngược lại phụ họa ý tứ của hắn, chỉ thiếu chút nữa là nói xuất môn gặp quý nhân, gặp phải hai cái người tốt. Cố Thành vẻ mặt ghét bỏ nhìn lấy người này. Người này đã không phải là ngây thơ, hoàn toàn là nao thiếu. Hắn đều nói xong rõ ràng như vậy, không thấy được cái kia người chèo thuyền sắc mặt cũng thay đổi, người này dĩ nhiên còn ở nơi này cảm tạ nhân gia. Hắn bắt đầu hoài nghi, sau lại cái kia lão luyện thành thục bày mưu nghi kế, tối tăm hung ác, thậm chí có chút cực đoan điên cuồng tà đế rốt cuộc là có phải hay không Ngô Tà bản thân, chẳng lẽ cùng Ngô Tam thiếu cùng với giải khai liên hoàn giống nhau, là bị người giả mạo chứ? Ngược lại là Ngô Tam thiếu đám người trong lòng một cái lộ bộ. Lập tức Minh Bạch Cố Thành đây là đang nhắc nhở bọn họ, xem trọng dư lao đầu cùng người chèo thuyền. Vừa lúc đó, Bẹ Tre không có bất kỳ triệu chứng nào đột nhiên gia tốc, chưa cho đại gia thời gian phản ứng, liền đi vào trong thủy động. Ban sơ thời điểm, bởi vì thủy động bên ngoài còn có dư quang chiếu vào, có thể thấy rõ. Rất nhanh, một cái quẹo vào, bốn phía liền đen kịt một màu, hầu như đưa tay không thấy được năm ngón. Nô Tam thiếu bọn thủ hạ dồn dập móc ra đèn tin. Những thứ này đèn tin đều là hàng cao cấp, tia sáng rất mạnh. Bọn họ giống như là diễn luyện quá tựa như, hơn 10 đạo ngọn đèn có thứ tự giao nhau cùng một chỗ, dĩ nhiên đem chọn cái thủy động xây dựng được giống như ban ngày mở dạng, hầu như không có gì thị giác góc chết. Đám người cũng rất nhanh thấy rõ cái này thủy động cấu tạo. Đờ ít ít cờ mờ. Đó là một trộm động nhỉ. Có người kinh hô một tiếng. Đám người đánh giá thủy động. Không sai, cái này là thủy tác động, xem những dấu vết này, là cao thủ đánh, có tuổi rồi. Xem ra, trong cái hang này hẳn là có khác càn khôn. Cố Thành kỳ thực cũng đối với cái này cái tích thi động cảm thấy rất hứng thú. Cái này tích thi động kỳ thực cũng là trộm trong bút một cái hố nhỏ. Tam thúc vẫn không có giao cho, cái này tích thi động đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từ cái kia thi con ba ba vương phần đuôi lục giác trung đồng đến xem, rất rõ ràng nó là bởi vì bố trí thủ mộ yêu thú, như vậy nó thủ chính là của người nào mộ. Có người nói là thủ cái kia bạch y nữ quỷ mộ. Vô nghĩa. Nàng kỳ thực coi như là thủ mộ tà linh một trong. Cũng có người nói, ngọn núi này sơn phúc kỳ thực chính là thất tinh lỗ vương cung. Cái này càng kéo. Nguyên bản bên trong phải bàn giao. Bọn họ sau lại tìm được thất tinh lỗ vương cung cùng nơi đây căn bản là hai cái phương hướng. Sở dĩ. Cố Thành ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh, nơi này có mộ. Vẫn là đại mộ. Sau đó Cố Thành liền thấy đỉnh bên trên rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Cơ hồ là bản năng. Cố Thành từ trong giới chỉ lấy ra quỷ phách đao. Lúc này hắn chú ý tới Ngô Tam Thiếu cũng ở ngẩng đầu nhìn. Ngô Tam Thiếu cũng cảm ứng được ánh mắt của hắn. Hai người liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong xác nhận một chuyện, hắn cũng nhìn ra nơi này có đại mộ. Bởi vì Cố Thành cũng không giấu giếm. Sở dĩ Ngô Tam Thiếu những thủ hạ kia lập tức liền phát hiện Cố Thành lấy ra binh khí. Treo thuyền người treo thuyền cũng phát hiện. Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận Cố Thành đao là 840 từ đầu tới. Bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Sư phụ, ngươi nếu là phụ cận sơn thôn thôn dân, vậy ngươi biết ngọn núi này có cái gì không truyền thuyết sao? Ngô Tam Thiếu đột nhiên hỏi. Ách, truyền thuyết sao? Có lẽ là chứng kiến Cố Thành đột nhiên hiện ra đao đi ra, người treo thuyền có chút luống cuống. Ách, ta từ nhỏ nghe trong thôn người thế hệ trước nói, trong ngọn núi này cất giấu một tòa cổ mộ. Trong mộ ngủ một đại nhân vật, sau lại có rất nhiều người tới tìm qua cái này mộ, đem ngọn núi này khắp nơi đều đào được khanh khanh hoa hoa, đáng tiếc, không có ai tìm được quá chân chính mộ thất nhập khẩu. Giống như chúng ta bây giờ chỗ ở cái này thủy tặc động cũng không có thiếu, liền cái này lớn nhất, sâu nhất. Ngươi cũng thấy đấy, sợ rằng lúc đó đào thành động thời điểm, nơi đây còn không có thủy, cũng còn là cái hạ động. Yêu, nghe sư phụ ngữ khí của ngươi, ngươi còn là cái hành gia, hiểu được không ít nha. Ngươi treo thuyền lắc đầu, ta nơi nào hiểu nha, đều là nghe lão nhân trong thôn nói, nghe được nhiều, ta cũng đã biết như thế một ít. Ngươi nếu như hỏi khác, ta đã bắt ngủ. Nô Tam Thiếu có chút hăng hái nhìn lấy hắn, chẳng lẽ các ngươi nơi đây liền không có liên quan tới cái này mộ chủ nhân thân phận đồn đái? Người treo thuyền cười khổ, cái này thật không có. Theo Bẹ Tre càng lúc càng thâm nhập thủy động, nhiệt độ cũng từ từ biến thấp rất nhiều. Bên ngoài mặt trời chói chang, tất cả mọi người ăn mặc ngắn tay, lúc này lại có chủng lạnh siêu siêu cảm giác. Ngũ giác bị khai phát đến rồi cực hạn, Cố Thành bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Hắn ngửi được trong không khí không chỉ có ẩm ướt hơi nước, còn có một tia lạ không nói được vị. Hắn suy đoán, chắc là tích thi động thời gian dài ở mức tích tụ thi khí. Nô Tà lúc này cũng rốt cuộc phát hiện đỉnh những thứ kia rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Hở? Chúng ta không sẽ là vào hang chuột chứ? Làm sao sẽ có nhiều như vậy động? Nô Tà muốn giơ tay lên đi sờ những thứ kia lỗ thủng, lại bị Cố Thành một bà bóp lại. Nô Tà nhất thời nhìn Cố Thành liếc mắt, không minh bạch hắn là vì sao. Đừng làm loạn sờ, cẩn thận mò lấy cái gì không phải đồ tốt. Cố Thành nhắc nhở hắn. Nô Tà như có sở ngộ gật đầu. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái thu hẹp đường ngầm nghèo. Chương 255, siêu cấp lớn thì con ba ba. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái thu hẹp đường ngầm nghèo. Người treo thuyền mắt thấy sự chú ý của mọi người đều ở đây lỗ thủng bên trên, lặng lẽ buông tay ra bên trong xào tre, sau đó bắt lại đỉnh đầu một cái lỗ thủng, muốn chạy vào đi. Kết quả hắn mới đem nửa người trên tham tiến vào. Hắn liền cảm giác chân của mình cổ tay bị người kéo lại. Một cái dùng sức, người treo thuyền bột một tiếng, đã bị kéo về đến rồi trên mẹ trúc. Người treo thuyền sư phụ, ngươi đây là muốn đi chỗ nào nhỉ? Cố Thành ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, cười hì hì nhìn lấy hắn. Người treo thuyền có chút nói lắp, ngươi làm cái gì vậy? Cố Thành nhìn phía sau Trúc Việt liếc mắt, quả nhiên, cái kia dư lao đầu đã biến mất không thấy. Chắc là chui vào những thứ kia trong lỗ thủng. Nô Tam Thiếu bọn họ theo Cố Thành ánh mắt, cũng phát hiện dư lao đầu mất tích. Cũng biết cái này lao ra hỏa có quỷ. Đại gia đề phòng, cẩn thận rồi. Nô Tam Thiếu nhắc nhở. Ba ba bá. Những thủ hạ của hắn nhóm dồn dập nghiêm chỉnh huấn luyện riêng phần mình xuất ra vũ khí. Người treo thuyền nhìn lấy những thứ này trong khoảnh khắc liền hạng nặng vũ trang người, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nô Tam Thiếu giơ tay lên, đem một cây đao cái đến rồi trên cổ của hắn. nơi đây đến cùng là địa phương nào?
Lão.
Lão bản, nơi đây đúng là đi thông chúng ta thôn xóm, bất quá, không phải đi cái này thủy động, là đi mặt khác một cái. Người chèo thuyền xem cùng với chính mình trên cổ lạnh siêu siêu trường đao. Kém chút kẻ ra quần. Đi mặt khác một cái. Cái kia cái thủy động đi thông nơi nào?
Cũng
là đi thông chúng ta thôn. Vậy tại sao không đi cái này thủy động? Người chèo thuyền vẻ mặt cầu xin, lão bản, phía trước không thể đi, lại đi sẽ chết cầu. Lại đi sẽ chết cầu.
Vì sao?
Phía trước có quỷ.
Có quỷ.
Nô Tam Thiếu quay đầu nhìn Phan Tử bọn họ liếc mắt, sau đó mọi người đều ha hả nở nụ cười. Bọn họ vào Nam ra Bắc, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua.
Sợ quỷ.
Quỷ sợ bọn họ còn tạm được. Chỉ có Cố Thành biết, cái kia bạch y nữ quỷ không phải bình thường quỷ.
Hơn nữa không chỉ có quỷ.
Đáy nước bên trong còn có đồ đạc.
Vừa lúc đó, lỗ tai của hắn khẽ động, giống như là nghe được cái gì thanh âm.
Hắn còn không có xác định là không phải huyễn tính.
Trương Khởi Linh liền đột nhiên giơ tay lên, câm miệng.
Nhất thời mọi người đều là sửng sốt. Trương Khởi Linh từ gia nhập vào đội ngũ bắt đầu, giống như một câm điếc tựa như, cơ hồ không có nói chuyện nhiều, lúc này bỗng nhiên mở miệng, tất cả mọi người cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc. Bất quá cũng bởi vì tất cả mọi người không có lên tiếng, trong thủy động chợt an tĩnh lại. Sở dĩ đại gia rất nhanh thì nghe được một ít nhỏ vụn thanh âm.
Tất tất tốt tốt, tất tất tốt tốt.
Nghe giống như có người ở nói, nhưng ai cũng nghe không hiểu,
làm cho lòng người tận đáy sớm hoảng.
Đây là thanh âm gì?
Chỉ có cái kia người chèo thuyền, sắc mặt đột nhiên biến đến trắng bệch.
Tới,
tới.
Hà Thần tới.
Chạy mau nha,
chạy mau nha.
Nếu không chạy liền không còn kịp rồi.
Người chèo thuyền sợ hãi hô to.
Cái dáng vẻ kia, phản phất gần nhìn thấy đặc biệt gì khủng bố quái vật tựa như.
Gân giọng, dùng lực hô to.
Thanh âm to lớn ở trong thủy động qua lại quanh quẩn.
Cố Thành sắc mặt trong nháy mắt biến đổi,
làm cho hắn câm miệng.
Hắn đứng lên, cầm trong tay quỷ phách đao, ngưng mắt nhìn đáy nước.
Lập tức có người bưng bít người chèo thuyền miệng.
Những người khác cũng theo cảnh giới đứng lên.
Nô Tam Thiếu trong tay dẫn theo trường đao, đi tới Cố Thành bên người, ở trong nước.
Cố Thành gật đầu, ừm.
Đột nhiên,
bọn họ dưới bàn chân mẹ tre, dường như bị cái gì quái vật lớn đục vào, hung hăng run rẩy giật mình.
Rất nhiều người đứng không vững, kém chút trực tiếp bị ném đi xuống phía dưới.
May mắn, bọn họ trước đó làm xong chuẩn bị tâm lý.
Tuy là rất chật vật, thế nhưng không có ai rơi xuống nước.
Chỉ có cái kia người chèo thuyền, bị dọa đến nhãn bạch nhất lần, dĩ nhiên trực tiếp xỉu.
Bất quá lúc này cũng không người có tâm tình đi quản hắn.
Rất nhiều người đều một cây đèn tin nhắm ngay dưới nước.
Chỉ thấy cường quang chiếu xuống, bọn họ thấy rõ ràng một cái bóng đen to lớn, từ dưới nước sẽ qua.
Đây là cái gì quái vật?
Có người khiếp sợ nói rằng.
Cố Thành sắc mặt có chút nghiêm trọng.
Nếu như không có đoán sai, cái kia là thi con ba ba vương.
Nô Tam Thiếu quay đầu nhìn về phía Cố Thành.
Cố Thành, vừa rồi đó là đồ chơi gì?
Ngươi biết sao?
Cố Thành không trả lời, mà là nhìn về phía Trương Khởi Linh.
Uy, câm điếc, ngươi thấy thế nào?
Trương Khởi Linh từ vừa mới nhìn thấy cái kia bóng đen to lớn bắt đầu, thu lại trên mặt lạnh lùng biểu tình, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong nước.
Nghe được Cố Thành vấn đề, hắn chần chờ một chút, hay là trở về câu, đây là côn trùng.
Côn trùng.
Đám người kinh ngạc nhìn hắn.
Trương Khởi Linh gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn ngồi xổm bẹ che bên, nhìn lấy xanh đen mạch nước ngầm, đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện, hai cây kỳ dáng dấp ngón tay, bay vụt một dạng tiến nhập trong nước, lại rút ra lúc, giữa ngón tay đã mang theo một chỉ đen tuổi lùi côn trùng. Hắn đem côn trùng ném tới trên bẹ trúc.
Nô Tả tiến lên trước quan sát khoảng khắc, sau đó thở phào nhẹ nhõm, đây không phải là long sắt sao?
Nói như vậy vừa rồi cái kia một đại đoàn cái bóng, chỉ là đại lượng dẫn nước tử đi qua.
Long sắt.
Cố Thành ý tứ hàm xúc không rõ cười cười.
Ngươi quá ngây thơ rồi. Nô Tả đồng chí.
Trương Khởi Linh lạnh lùng nhìn Nô Tả liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, đây không phải là long sắt, đây là thi biệt.
Nô Tả.
Nụ cười trên mặt hắn nhất thời ngưng trệ.
Phần một Ngô Tam Thiếu một cước giẫm ở thi biệt bên trên, đưa nó hung hăng giẫm nát.
Không sai,
đây là thi biệt.
Cái đồ chơi này là ăn thịt tối giữa, có thi thể địa phương liền đặc biệt nhiều, ăn ngon liền dáng rất đại, xem ra cái này thượng du khẳng định có khối địa phương là tích thi địa, phòng trường quy mô còn không nhỏ.
Thứ này cắn người sao?
Có người hỏi.
Nếu như là bình thường lớn nhỏ, vậy khẳng định không cắn người.
Nô Tam Thiếu nói đến đây, dừng một chút, sau đó sắc mặt có chút khó coi tiếp tục nói ra, thế nhưng liền nhìn trước mắt đến này từng cái đầu, ta cũng không xác định nó có thể hay không cắn người.
Cái đồ chơi này bình thường đều đợi ở thi thể nhiều địa phương, sẽ không tùy tiện bơi qua bơi lại, làm sao sẽ lớn như vậy một đám chung quanh du động đâu.
Cố Thành cười nhạt, đương nhiên là chạy trối chết.
Vô cùng đơn giản hai chữ, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi dùng mình.
Chạy trối chết.
Nô Tam Thiếu kinh ngạc nhìn lấy Cố Thành, bọn họ vì sao chạy trối chết?
Cố Thành nhìn về phía trước u ám mặt nước, đương nhiên là bọn họ gặp phải thiên địch.
Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước đi,
nhưng là thị lực của bọn hắn không có Cố Thành tốt, ngoại trừ đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy.
Nô Tả lúc này thanh âm có chút run rẩy nói ra, ta nói, chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài trước?
Còn nhớ rõ người chèo thuyền mới vừa nói sao?
Chúng ta bây giờ là nghịch lưu, nếu như quay đầu đi trở về, chính là xuôi dòng, tốc độ khẳng định đặc biệt nhanh, chúng ta muốn không thêm vài phút đồng hồ là có thể đi ra.
Cố Thành lắc đầu, chúng ta không thể quay đầu.
Nô Tả kinh ngạc nhìn hắn,
vì sao?
Cố Thành chỉ phía sau cái kia chất đầy hành lý trang bị bẹ tre, cái kia bẹ tre đem con đường của chúng ta đều chặn, chúng ta làm sao quay đầu? Chúng ta bây giờ không có đường lui, chỉ có thể đi về phía trước. Nghe nói như thế, Nô Tam Thiếu, Nô Tả, Phan Tử, cùng với những người khác đều là sửng sốt. Lập tức bọn họ lập tức phản ứng kịp. Nô Tam Thiếu cao mày nhìn lấy Cố Thành, sở dĩ ngươi trước đề nghị nói, chúng ta ngồi ở phía sau bẻ tre. Đem hành lý thả phía trước. Cố Thành gật đầu. Nô Tả đều muốn khóc, cái kia. Vậy trước kia ngươi làm sao không phải kiên trì đâu? Ngươi nếu như kiên trì, chúng ta bây giờ không liền có thể lấy quay đầu rồi sao? Cố Thành không nói gì. Lúc này, bất kỳ giải thích nào đều là sau đó ra cắt lượng, không có ý nghĩa. Vừa lúc đó, một trận quỷ dị thanh âm vang lên, có điểm giống là trước kia Cố Thành cùng Trương Khởi Linh nghe được thanh âm, chỉ là lần này cần gần gũi nhiều, cái thanh âm kia rất đặc biệt, khiến người ta nghe xong, tâm tình một trận bình thản, đột nhiên có loại buồn ngủ cảm giác. Nguyên bản toàn thân phòng bị đám người đều không tự chủ buông lòng xuống. Liền Cố Thành cũng trong phút chốc có loại muốn nghỉ ngơi một chút ảo giác. Thế nhưng ngực rõ ràng thần bội phục rất nhanh phát sinh tác dụng, làm cho tinh thần hắn phấn chấn. Đột nhiên, Cố Thành trong lòng báo động sinh nhiều. Bản năng thúc đẩy hắn một cái rôi chân lui về phía sau, ly khai mới vừa vị trí. Đám người bị hắn cái này đột nhiên động tác sợ hết hồn. Còn không chờ bọn hắn suy tư Cố Thành vì sao đột nhiên làm động tác này. Đang lúc bọn hắn ánh mắt hoảng sợ chung, một cái cự đại ngao khí từ đỉnh đầu một cái trong lỗ thủng lộ ra tới, thật giống như cái kìm tựa như, đồng nhiên chụp vào Cố Thành vừa rồi đứng yên vị trí. Đáng tiếc bắt hụt. Cố Thành đã không phải ở nơi đó. Sau đó cái kia ngao khí phảng phất không cam lòng tựa như, một cái quẹo vào, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai kẹp lấy bên cạnh mặt khác một cái thủ hạ bả vai, cái kia thủ hạ bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không đợi Ngô Tam Thiếu đám người phản ứng kịp cứu viện, cái kia ngao khí đã bắt lấy cái kia thủ hạ, cấp tốc rút về trong lỗ thủng. Toàn bộ quá trình, trước sau không đủ 3 giây. Thậm chí nếu không phải Cố Thành thoát được nhanh, cái kia ngao khí dường như chính là vọt thẳng lấy cái kia thủ hạ đi. Mọi người đều bị trước mắt một màn sợ ngây người. Đờ ít ít cợt mở. Nhanh. Mọi người hạ thủy. Nô Tam Thiếu đông nhiên cuồng hô. Hắn bắt lại đã ngu mất Nô Tả, trực tiếp ném vào trong nước, cùng với chính mình cũng nhảy vào trong nước. Thủ hạ khác cũng từng cái theo nhảy vào trong nước. Phù phù, phù phù. Từng đạo rơi xuống nước tiếng, nghe tựa như dưới sủi cảo giống nhau. Trong khoảnh khắc, trên bệ trúc chỉ còn lại có Trương Khởi Linh cùng Cố Thành. A, còn có một cái sợ đã bất tỉnh người chèo thuyền. Trương Khởi Linh vẻ mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn đỉnh lỗ thủng. Hắn là nghệ cao nhân gan lớn, còn như Cố Thành, thuần túy là cảm thấy ác tâm. Trước không nói đáy nước bên trong có nhiều như vậy thì biệt. Tuy là bọn họ là ở chạy chối chết, thế nhưng bên người có thể miệng thức ăn, khó bảo toàn bọn họ sẽ không điều vi thực vong nhào tới cắn hai cái. Chủ yếu nhất là, phía trước cách đó không xa chính là tích thi địa. Để nguyên bản tiểu thuyết miêu tả, nơi đó thi thể chồng chất thành sơn, trong thi thể mù dịch, thối giữa nước, các loại ký sinh trùng các loại đồ ngổn ngang đều sẽ thấm đến trong nước. Lúc này lại là xuôi dòng, trước mặt thủy là hướng bên này lưu động. Trời mới biết cái này trong nước rốt cuộc có bao nhiêu ác tâm người đồ vật. Tuy là Cố Thành mang Lam Linh phối sức, bách độc bất xâm, nhưng Cố Thành chính là cảm thấy cách hứng. Hắn thả rằng đối mặt con kia đại thi biệt, ách, chắc là siêu cấp lớn thi biệt. Từ vừa mới cái kia ngao khí đến xem, cái này thi liếc sợ là không so hắn ban đầu ở số ảo không gian trong sơn động gặp phải cái kia cự hạt tiểu chế. Ai nha, ôi, má của ta ơi, cắn chết ta. Quả nhiên, đáy nước trong kia chút thi biệt còn không có trốn sạch sẽ. Đột nhiên liền gặp phải nhiều như vậy thức ăn chủ động đưa tới cửa, bọn họ nhất thời giống như là mở bữa tiệc lớn tựa như, nhào tới. Chương 256, Nô Tả, Phan Tử, ngươi lại ra. Trong khoảnh khắc, hầu như mỗi cái trên thân thể người đều bỏ mười mấy con thi biệt. Có thể coi là như thế này, cũng không người nguyện ý leo lên bè tre. Vừa mới cái kia cự đại ngao khí nhưng làm bọn họ sợ hãi. Cùng cái kia đại gia hỏa so với, những thứ này tiểu thi biệt trong nháy mắt biến đến khả ái rất nhiều. Bọn họ thà rằng cùng những thứ này tiểu khả ái chơi đùa, cũng không cần cùng cái kia đại gia hỏa đấu dao găm. Bất quá có người không giống bọn họ như vậy có lòng thương người, vẹn vẹn mấy giây, hắn liền chịu không được những thứ kia tiểu khả ái, trồi lên mặt nước, liền muốn leo lên bè tre. Ngay tại lúc hắn mới vừa trồi lên mặt nước, nửa người trên úp sấp trên bệ trúc thời điểm, cái kia quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa. Nô Tà nghe được cái thanh âm kia, thần tình trở nên hoảng hốt. Ngay sau đó, nửa đoạn thi thể vừa lúc từ đỉnh trong lỗ thủng ngã xuống, lại vừa lúc đập phải Nô Tà trước mặt trên bệ trúc. Cái kia nửa đoạn thi thể còn dư lại là nửa người trên, từ bên trái bả vai đến bên phải phần bụng, nghiêng bị cắt đứt. Hắn máu rầm rề đầu vừa lúc cùng Nô Tà mặt đối mặt. Tấm kia bởi vì hoảng sợ mà phá lệ và mèo, thoạt nhìn lên đặc biệt kinh khủng khuôn mặt, chết không nhắm mắt trừng mắt Nô Tà. Hắn là Dư lão đầu. Cái kia len len trốn vào trong lỗ thủng lão đầu. Nô Tà ngây ngốc nhìn lấy trước mặt Dư lão đầu nửa đoạn thi thể, ngây ra như phỗng, ngộp ép, vẫn không nhúc nhích. Bên kia, một chỉ lớn ngao từ Trương Khởi Linh đầu đỉnh hạ xuống, hướng phía hắn tập kích qua đi. Chỉ lát nữa là phải bắt được hắn. Chỉ thấy Trương Khởi Linh lấy một chân vì cây trụ, nửa người trên đè thấp, vừa lúc tránh thoát lớn ngao công kích, đồng thời một cái chân khác thật cao vung lên, ở trên trời xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó hung hăng đá vào con kia lớn ngao bên trên. Có chút cùng loại taekwondo hồi toàn thích. Một cước này uy lực tuyệt đối không nhẹ. Không chỉ có đem con kia lớn ngao bị đá bay ra ngoài, liền mang lớn ngao bản thể cũng liền mang theo bay ra. Một chỉ dường như xe việt dã lớn nhỏ cự đại hắc giáp côn trùng từ cự đại lỗ trong động rất xuống. Cái đuôi của nó tầng 750 tầng cục u, đặc biệt dài, giống như là hầu tử đuôi tựa như. phần đuôi dường như còn cột một cái lục lạc chuông.
Cố Thành nhìn lướt qua, lập tức trước mắt xuất hiện tin tức. Vật phẩm tên gọi: Lục giác lục lạc chuông, vật phẩm đẳng cấp: hạ phẩm pháp khí, vật phẩm năng lực: ma âm, vật phẩm nói rõ: lấy thần kỳ cộng sinh hệ thống thêm lên đặc thù chất liệu cùng với cấu tạo chế tạo thành lục lạc chuông, có thể phát sinh mê hoặc lòng người thanh âm, hơi không chú ý cũng sẽ bị khống chế. Quả nhiên, nó trên đuôi cái kia lục lạc chuông là món thần vật. Bất quá đáng tiếc, cái này thần vật tương đương với vì cái này đại thi con ba chế tạo riêng, ly khai trong cơ thể nó cái kia cộng sinh hệ thống, cái này thần vật coi như là vô dụng. Siêu cấp lớn thi cảnh từ trong lỗ thủng ngã xuống, nửa người đập trúng trên bệ trúc, trực tiếp đem bệ tre đập đến vểnh lên. Đang ghé vào trên bệ trúc, vẻ mặt ngộng bức cùng cái kia nửa đoạn thi thể mặt đối mặt Nô Tả, đột nhiên bị vểnh lên bệ tre trực tiếp bắn ra ngoài. A ba, Nô Tả phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thật vừa đúng lúc, hắn bay ra ngoài phương hướng, chính là cái kia siêu cấp lớn thi con ba phương hướng. Cái kia đại thi biệt dường như cũng phát hiện cái này chủ động đưa tới cửa mỹ thực, lập tức nổi mặt nước, há hốc miệng, sẽ chờ mỹ thực tự động rơi vào trong miệng của nó. Nô Tả nhìn lấy càng ngày càng gần đại thi con ba, trong miệng tiếng kêu thảm thiết càng gia tăng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cố Thành cầm trong tay quỷ phách đao, đặt còn không có hạ xuống bệ tre, hướng phía siêu cấp lớn thi con ba vào tới. Trương Khởi Linh một kích thành công, cũng thừa thắng xông lên. Từ mặt khác một cái phương hướng cơ hắc kỳ lân, hướng phía đại thi biệt chém tới. Cách bốn Cố Thành quỷ phách đao chém vào đại thi biệt vỏ cứng bên trên. Dĩ nhiên hỏa quang bắn ra bốn phía, mà mẹ nó, dĩ nhiên không chém nổi. Cố Thành kinh hãi liếc nhìn trong tay mình quỷ phách đao, còn tưởng rằng nó là không phải lại lui trở về lấy trước kia cái rác rưởi quỷ phách, kết quả phát hiện nó cũng không có. Như vậy nói cách khác, hắn đồng tử chấn động nhìn lấy siêu cấp lớn thi con ba vỏ cứng, nó xác đã vậy còn quá cứng rắn, quỷ phách đao đều phách không mở. Vừa lúc này Trương Khởi Linh đánh tới, Cố Thành nhìn chăm chú hướng hắn nhìn lại. Trương Khởi Linh cơ lên hắc kỳ lân, hung hăng bổ vào đại thi biệt trên người, chỉ thấy hỏa quang rời ra. Hắc kỳ lân đao phong trượt đến một bên, ngoại trừ ở vỏ cứng bên trên lưu lại một đạo vết chảy, lại không có còn lại làm thương tổn. Trương Khởi Linh cũng ngây ngẩn cả người. May mắn chính là, Cố Thành công kích thất bại về sau, đem Nô Tả cho cứu lại, không để cho hắn rơi vào đại thi con ba miệng to như chậu máu. Tạ. Nô Tả thần hồn chưa định liền muốn nói lời cảm tạ, lại không kịp để phòng bị Cố Thành một cước cho đạp bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong nước. May mắn là, theo siêu cấp lớn thi con ba rơi xuống nước, những thứ kia tiểu thi biệt lập tức dường như chuột thấy mèo tựa như, phi tựa như chạy trốn. Liền mị thực ở trước mắt cũng không đoái hoài tới. Sở dĩ lúc này trong nước ngoại trừ cái kia đại gia hỏa bên ngoài, lại không có những thứ khác nguy hiểm. Hơn nữa Ngô Tả rơi xuống nước địa phương chính là Ngô Tam Thiếu bên cạnh. Ngô Tam Thiếu rất nhanh thì đem ngập ngũ mê ba đạo uống một bụng nước Ngô Tả từ trong nước xách ra. Cái kia đại gia hỏa xuống nước, đại gia nhanh lên mẹ che. Ngô Tam Thiếu hô to, đám người lại phân tranh trước e rằng sau hướng phía sau cái kia chất đống hành lý trang bị bẹ che đi qua. Cố Thành bên này, vừa rồi hắn đem Ngô Tả đã bay, thì không muốn làm cho hắn ở chỗ này vướng chân vướng tay. Cái này siêu cấp lớn thi biệt nếu như không phải giết chết, bọn họ đừng nghĩ đi. Sở dĩ Cố Thành đã quyết định cùng Trương Khởi Linh vừa động thủ một cái, giết chết người này. Tuy là hắn không có thương lượng với Trương Khởi Linh, thế nhưng vừa rồi hai người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương ý đồ. Vừa lúc đó, đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Đại thi con ba bên cạnh, đột nhiên hiện lên một cái người. Hắn lau nước sông trên mặt, lộ ra một tấm tục tằng cường tráng khuôn mặt, thình lình chính là Phan Tử. Nguyên lai vừa rồi có hai con tiểu thi con ba chui vào Phan Tử trong quần, hắn dưới đáy nước bên trong bắt nửa ngày, thật vất vả đem hai cái tiểu khả ái tử trong quần lấy ra tới, bóp chết bọn họ, hiện tại trồi lên mặt nước đến đổi khí. Kết quả bởi vì tia sáng quá mở, đáy nước căn bản nhìn không thấy. Sở dĩ hắn cũng không có chú ý tới đại thi con ba liền tại mặt nước. Cứ như vậy ngốc ở đại thi con ba bên cạnh nổi lên. Lập, tiểu Cố ra. Đầu góc này thiếu gân ra hỏa còn cùng Cố Thành chào hỏi. Cố Thành trực tiếp đại hết trôi nói rồi. Cái này Phan Tử là mắt mù sao? Sẽ không chứng kiến bên cạnh còn có cái đại gia hỏa. Có lẽ là Cố Thành biểu tình cho hắn gợi ý, hắn thân thể hơi cứng đờ, sau đó chậm rãi quay đầu, vừa lúc cùng siêu cấp lớn thi tệ hại ánh mắt đối lên. A. Không đợi hắn kêu thành tiếng, siêu cấp lớn thi miết liền một cái lặn xuống nước, hướng phía hắn nhào qua tới. Một đôi lớn ngao hướng phía Phan Tử đầu kẹp đi.